đằng sau là một đoạn lớn cảm tạ nhà tài trợ nói nhảm. Chung quanh người xem đều không mười mấy cái, này sàng chọn thi đấu có cái dám dùng. Du sẽ ở một bên cô. Cầm cái huy hiệu để đó hù dọa người cũng không tệ. Lâm Thịnh cười cười nói. Một đống nói nhảm về sau, rất nhanh liền bắt đầu cái gọi là kiếm thuật sàng chọn thi đấu. Hết thể 10 chi đội ngũ, trước rút thăm, ngẫu nhiên tiến hành một đối một tranh tài đối thủ sàng chọn. Bên thắng tấn cấp, người thua không được tuyển. Sàng chọn thi đấu không có nhiều như vậy nhiều kiểu, thua liền là thua, không có cơ hội thứ hai. Lâm Thịnh bên này, hạ nhân đi lên cùng mặt khác đội ngũ cùng một chỗ rút ký. Cấp lấy xuống xem xét, số 5. Trận thứ 5, không tốt không xấu. Liền xem ai là đối thủ. Hạ nhân thấp giọng nói. Đối thủ liền là đồng dạng rút đến số 5 đội ngũ. Phía dưới, cho mời số 1 tuyển thủ lên đài. Trước bị đánh trúng 3 lần người là âm. Vô lực người phản kháng là âm. Người chủ trì cầm lấy mịt rổ phồn lớn tiếng nói. Lâm Thịnh ngồi ở phía dưới, nhìn xem hai nam tử phân biệt theo hai bên bậc thang đi đến sàn gỗ, giảng co đứng thẳng. Trọng tài lên đài, tại giữa hai người đứng vững. Keng. Một tiếng chiến vang. Trọng tài tại giữa hai người đưa tay một chém, ra hiệu bắt đầu. Hai người nhất thời phân biệt bày ra nóc nhà thức tư thế. Bất quá khác biệt chính là, một cái là trường kiếm dựng thẳng ở bên hai, một cái trường kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu. Nóc nhà thức là thường thấy nhất, cũng là lưu hành nhất tư thế, bởi vì vô cùng dễ dàng cho theo trên hướng xuống chém vào. Chỉ là Lâm Thịnh quét mắt nhìn xuống hai người bộ pháp, lập tức khẽ lắc đầu. Này bước chân của hai người một cái phù phiếm vô lực, một cái lại có thể là đứng bình thường bát tự bước. Hai người đều là song song bước. Cũng chính là hai chân ở vào một đầu lằn ngang lên. Dạng này thế đứng, lại thêm phù phiếm vô lực, cơ hồ là vừa đẩy liền đổ, không có chút nào kháng đả kích lực. Lão sư, hai cái này thế nào? Mã đi lằn tại đằng sau xích lại gần nhỏ giọng hỏi. Lâm Thịnh không có lên tiếng, chỉ là lắc đầu. Quả nhiên, hai người phân biệt một tiếng điên cuồng gào thét, giơ kiếm đối diện hung hăng liền là một thoáng phách chạm. Phúc! Cao cái bởi vì tay dài, trước tiên chém chúng chiến thắng. Đối thủ bị thương ngã xuống đất. Thắng bại đã phân. Đơn giản liền là lợn rừng. Người chung quanh lập tức vang lên lắc đắc không có mấy tiếng vô tay. Rất nhanh người thắng trận xuống tới, trận thứ hai bắt đầu. Vẫn như cũng là tay trưởng giả chiến thắng. Chương 44, chủ sự, 2. Trận thứ 3, Trần Hoan lên đài. Một cái cấp tốc thứ kiếm, nhẹ nhõm tại đối diện giơ kiếm bổ xuống trước đó, giải quyết đối thủ. Trận thứ tư, thanh niên tóc vàng sẽ ở lên đài, nhẹ nhàng một cái né tránh, dùng chuôi kiếm lấn người đập trúng đối thủ cầm kiếm tay, tức vũ khí thành công. Trận thứ năm, Lâm Thịnh đứng dậy, dẫn theo kiếm đội nón an toàn lên, theo phía bên phải lên đài sau đứng vững. Đối thủ của hắn là cái thân cao khỏe mạnh cường tráng đại hán, đứng tại đối diện trọn vẹn cao hơn hắn ra nửa cái đầu. Xem hình thể cũng chí ít có hai cái hắn như vậy lớn. Tiểu gia hỏa, gầy như vậy dáng người, lên đài cũng là lãng phí thời gian. Đi xuống đi, ta không muốn thương tổn đến ngươi. Đại hán sông Lâm Thịnh kêu lên. Lâm Thịnh lười nhác nói nhảm. Keng. Tiếng chiêng vang lên. Trọng tài dưới hai tay chém, ra hiệu bắt đầu, sau đó cấp tốc lui lại. Lâm Thịnh tiến lên một bước, thân kiếm một nghiêng. Vừa vặn đại hán cuồng hống một tiếng, huy kiếm hung hăng chặt đi xuống, đâm vào Lâm Thịnh thân kiếm rịa. Keng. Lâm Thịnh kiếm gối lên đại hán lưỡi kiếm. Bị to lớn lực va đập như là đòn bẩy hùng hăng khiêu động. Đại hán chính mình lực lượng khổng lồ, khiêu động Lâm Thịnh chui kiếm bắn ngược, bịch một thoáng nện ở hắn mặt nạ lên. Ta thảo đại hán gặp chính mình lực lượng trọng kích, lập tức đầu một ngất, lảo đảo trên đài xoay chuyển nửa vòng, phù phù một thoáng quỳ rạp xuống đất. Lâm Thịnh tiện tay rút kiếm, hướng phía dưới chằng nghiêng. Lưỡi kiếm nhẹ nhõm chém vào đại hán trên cổ, đem đánh ngã xuống đất. Đây chính là hắn theo hư thối kiếm sĩ nơi đó lấy được kiếm kỹ, dư quang trảm. Kỳ thật một chiêu này không tính là gì mật kiếm, chỉ là hết sức bình thường thường dùng kiếm kỹ, chuyên môn dùng để đối phó những cái kia sẽ chỉ dùng man lực chém lung tung to con đối thủ. Lợi dụng đặc thù kỹ xảo, mượn dùng bọn hắn lực lượng, công kích chính bọn hắn. Nạp khê kiếm thuật bên trong cũng có cái này kiếm thuật. Chỉ là Lâm Thịnh thu được hư thối kiếm sĩ trí nhớ, một thoáng liền tương đương với khổ luyện vài chục năm. Xem như nhẹ nhõm bước qua tân thủ kỳ, vận dụng tự nhiên. Sở SK lễ hội sở, Lâm Thịnh thắng. Trọng tài tiến lên xác định đại hán không có đứng dậy ý tứ, nhấc tay ra hiệu bên thắng. Lâm Thịnh không thú vị đi xuống đài, thấy Trần Hoan ở một bên cắn răng nhìn mình chằm chằm. Tiếp theo, nên người thắng trận ở giữa lại lần nữa rút thăm. Đọc truyện ở. Hạ nhân đi lên lại rút một lần, đối thủ đúng lúc là thanh niên tóc vàng kia sẽ ở. Lần này Lâm Thịnh hơi tới điểm hứng thú. Hán tranh tài là trận thứ hai. Trận đầu là Trần Hoan cùng một cái khác người cao cánh tay dài kiếm thủ. Cánh tay dài kiếm thủ chỉ là dựa vào tay dài, vừa rồi mới miễn cưỡng chiến thắng, lần này gặp được Trần Hoan, chỉ là vừa đối mặt, trường kiếm trong tay liền bị kích rơi xuống đất. Tại chiến thắng tuyên án âm thanh bên trong, hắn thất lạc đi xuống đài. Không có chút nào thưởng thức tính có thể nói. Lâm Thịnh suy đoán, thắng bại phân ra quá nhanh, người xem không có chút nào thưởng thức tính, đoán chừng cái này mới là kiếm thuật tranh tài không có người nào khí nguyên nhân đi. Đáng tiếc là, điểm ấy cũng không có cách nào cải biến. Trận thứ hai, Sở Tesca lễ hội Sở Lâm Thịnh, đối xe ở. Lâm Thịnh rút kiếm đứng dậy, sau lưng rủ sẹo lớn tiếng cho hắn cổ vũ sĩ khí cố gắng lên. Mã Đi Lan cùng hạ nhân cũng sử sức lực vỗ tay. Hắn khẽ gật đầu, lên lôi đài, nhìn về phía đối diện thanh niên tóc vàng. Cái tên này là thực chiến kiếm. Lâm Thịnh liếc mắt nhìn qua đối phương, đồng tử hơi hơi nheo lại. Xe ở đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Thịnh. Thật mạnh khí chàng. Hắn mặt không đổi sắc, trong lòng chấn động. Đối diện người kia vẹn vẹn liền là đứng ở nơi đó, không có xuất kiếm, một mặt hờ hững. Liền mơ hồ tản mát ra một cỗ bén nhọn, sắc bén khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này, hắn khoảng chừng chính mình trước kia cận vệ trên thân gặp qua. Đó là trải qua giết chóc khí chất. T. Xe ở chậm rãi rút kiếm, dựng đứng ở trước mắt, mũi kiếm hướng lên trên, đây là chỉ có hắn đối mặt cường địch lúc, mới có thể dùng tiêu chuẩn kiếm thức, vương miện thức. Thân kiếm cản trước người, nhưng xe ở hai mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn đối phương. Tùy thời chú ý đối phương phát lực điểm. Bắt đầu. Trọng tài thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Xe ở toàn thân căng cứng cơ bắp đột nhiên bùng nổ, đang muốn huy kiếm phách chạm. Bỗng nhiên thấy hoa mắt. Người đâu? Hắn triệt để mất đi mục tiêu. Bỗng nhiên hắn đồng tử co rụt lại, khỏe mắt liếc qua quét đến sau lưng mặt bên một bóng người. Keng. Hai cái kiếm cấp tốc va chạm, đàn hồi, lại lần nữa va chạm đối chém. Xe ở lăn mình một cái nửa quỳ đứng dậy, đang muốn đánh trả. Đột nhiên động tác cứng đờ. Một thanh trường kiếm màu bạc phản xạ mặt kính ánh sáng nhạt, thẳng tắp điểm tại hắn cái trán. Loại tốc độ này. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, trong lòng run sợ. Coi như là trước kia hắn cái kia cận vệ, hắn cũng có thể tại trên tay đối phương đi đến mười mấy lần hợp. Hắn cũng không phải những cái kia chủ nghĩa hình thức, thực chiến kiếm thuật phương diện, hắn thậm chí có thể sử dụng kiếm nhẹ nhõm đánh bại mấy người vây công. Nhưng bây giờ, ta mở nhà lớp huấn luyện, có hứng thú, có thể tới giao lưu trao đổi. Lâm Thịnh sắc mặt bình tĩnh, thu hồi kiếm. Sở Tesca lễ hội Sở Lâm Thịnh thắng. Trọng tài lúc này lớn tiếng tuyên án. Lâm Thịnh chậm rãi xuống đài, sắc mặt bình tĩnh. Xe ở đối với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là một cái sẽ dùng kiếm thuật chiến đấu người. Chỉ thế thôi. Xuống đài về sau, Du sẽ cùng hạ nhân ba người mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập chúc mừng hắn. Mạnh nhất xe ở cũng bị nhẹ nhõm miểu sát, Trần Hoan này cái bại tướng dưới tay liền càng không cần phải nói. Lần tranh tài này xác định vững chắc đệ nhất. Sau đó tranh tài, Trần Hoan đối luân không người thứ 5, nhẹ nhõm chiến thắng. Sau đó tại sắp đối mặt Lâm Thịnh lúc, nàng lựa chọn bỏ quyền nhận thua. Lâm Thịnh nhìn về phía nàng lúc, nữ nhân này cắn răng, túi đầu xuống, không biết biểu tình gì. Cái gọi là sàng chọn thi đấu, một buổi sáng liền triệt để kết thúc. Thi đấu tổ cho Lâm Thịnh cấp cho một cái cấp tỉnh tư cách tranh tài chứng, bên trên ghi chép có địa phương thi đấu thứ tự chờ tin tức. Đến mức tiền thưởng cái gì, muốn chờ tổng quyết tái sau khi kết thúc, mới cùng một chỗ ban phát. Mà cấp tỉnh tranh tài thì là tại một tuần sau. Địa điểm làm tỉnh Lị Á Địch An thành phố, thảm cỏ xanh sân vận động. Đội ngũ thì là do bên thắng Lâm Thịnh cùng bên thắng Trần Hoan đi tới. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thời gian vẫn chưa tới 11 giờ. Lâm Thịnh mang theo rủ sẹo ba người vừa mới hòa với dòng người đi ra sân vận động, sau lưng liền vội vội vàng vàng đuổi theo mấy người. Lâm Thịnh huynh đệ. Thanh niên tóc vàng sẽ ơ nở nụ cười đuổi theo ra đến, lớn tiếng gọi lại mấy người. Lâm Thịnh xoay người, nghi hoặc nhìn hắn. Không biết này người chạy ra ngoài làm gì. Sẽ ở trên mặt lộ ra mê người mỉm cười. Khó được gặp được Hoài Sa thành phố có thực chiến kiếm thuật cao thủ, cùng đi uống ly cà phê ngồi một chút. Ta thỉnh. Lâm Thịnh hơi hơi trầm ngâm, gật đầu. Đối sẽ ở hắn cũng có chút hiếu kỳ. Các người đi về trước đi, ta cùng sẽ ở tiên sinh tâm sự. Hắn quay đầu nhỏ giọng nói. Lâm sư ngươi cẩn thận chút, sẽ ở bối cảnh không thế nào sạch sẽ. Hạ nhân xích lại gần thấp giọng nhắc nhở. Lâm Thịnh trong lòng run lên, khẽ gật đầu. Vậy chúng ta tại hội sở chờ ngươi, Lâm sư ngươi nên mua cái điện thoại, quá không tiện. Du xeo lớn tiếng phàn nàn nói. Ba người ngồi lên bên ngoài chờ về sau trong nhà xe kiệu, hết sức mau rời đi. Lâm Thịnh thì cùng sẽ ở cùng một chỗ, tại sân vận động bên trên một nhà ruột đỏ quán cà phê ngồi xuống. Sẽ ở bên người không cùng lấy muội muội của hắn, sau khi ngồi xuống, hắn liền khiến cho hắn bảo tiêu đến cổng chờ lấy. Trong quán cà phê người không nhiều, hai người ngồi vào nội bộ nhất nơi hẻo lánh. Tới chen cái gì? Sẽ ở thay đổi một thân quần áo lót quần dài, tuấn mỹ trên gương mặt mang theo mê người mỉm cười. Màu vàng tóc ngắn tại ánh sáng sáng ngời bên trong, hiện ra tinh khiết ánh sáng nhạt. So sánh dưới, Lâm Thịnh liền hết sức bình thường. Vẹn vẹn chỉ là cái bình thường học sinh cấp 3 bộ dáng, trừ ra ánh mắt sắc bén điểm bên ngoài, còn lại không có gì đặc điểm. Chương 45, chủ sự, 3. Âm nhạc êm dịu âm thanh bên trong, hai người ngồi đối diện nhau. Tối màu nâu tảng đá trên mặt bàn, trưng bày một nhánh đỏ tươi hoa hồng, vừa vặn đem hai người ánh mắt một phân thành hai. Sắc bén nồng đậm hoa hồng đỏ sắc, cùng xệ ở tóc màu vàng, lẫn nhau ấn sấn dâng lên, càng lộ vẻ diễm lệ. Tùy ý đi, ta rất uống ít cà phê. Lâm Thịnh bình tĩnh nói. Xệ ở cười cho đi tới người hầu nói một cái chưa từng nghe qua cà phê tên. Rất nhanh, hai chén buốc lên mùi hương đậm đặc nhiệt khí chén cà phê đã bưng lên. Chờ đến người hầu sau khi rời đi, Xệ ở mỉm cười nhìn Lâm Thịnh. Có hứng thú hay không, tới công ty của ta đi làm. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, chứ không nên vội vã cự tuyệt. 1 vạn, 1 tháng, đây là cơ bản tiền lương. Lâm Thịnh không có uống cà phê, chỉ là một bao bao đi đến xé bị đường. Ta tạm thời không hứng thú cho bất luận cái gì người làm công. 2 vạn. Xệ ở mỉm cười nói. Lâm Thịnh dừng lại. Ta muốn chính mình lập nghiệp, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Xệ ở cười lắc đầu. Xem ra ngươi là thật không nguyện ý, không quan hệ, ngươi còn trẻ, về sau nếu có cần, ngươi có khả năng trực tiếp tới tìm ta. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra một tấm màu trắng chữ màu đen danh thiếp, để lên bàn. Nhìn ra được tâm của ngươi rất lớn. Nếu như xông xáo đến trắng ấy, ta chỗ này tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tạ ơn. Sẽ ở bưng lên cà phê uống khẩu. Mạng muội hỏi một câu, lão sư của ngươi là? Ta không có lão sư. Lâm Thịnh lắc đầu. Phải không? Sẽ ở trên mặt lộ ra một tia mê người nụ cười. Nghe nói ngươi vẫn là học sinh lớp 12. Ân, đúng là. Lâm Thịnh gật đầu. Lập tức đứng trước thi đại học, hết sức phiền phức. Dùng kiếm thuật của ngươi thiên phú, hà tất đi cái gì thi đại học? Sẽ ở cười nói. Bản địa Hoài Sa thành phố Lam Cảng Đại học, nếu như ngươi muốn, chỉ cần tại cả nước thi đấu cầm tới thưởng, ta có thể giúp ngươi vận động, dựa theo thể dục sinh danh ngạch đặc biệt chiêu đi vào. Lam Cảng Đại học. Lâm Thịnh khẽ giật mình. Đúng vậy a, Lam Cảng cũng xem như cả nước đại học trọng điểm. Mặc dù bài danh thấp, nhưng đối với học sinh mà nói, cũng là hết sức lựa chọn tốt. Sẽ ở mỉm cười nói. Lâm Thịnh tâm động. Nếu quả như thật có thể cử đi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thi đại học ôn tập chiếm dụng hắn quá nhiều thời gian. Nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ ở không có lừa hắn. Cả nước thi đấu cầm thưởng. Yêu cầu thứ tự là bao nhiêu? Lâm Thịnh cấp tốc hỏi. Ít nhất là 10 vị trí đầu. Bởi vì là cả nước nghiệp dư kiếm thuật giải thi đấu, tính quyền uy không phải quá tốt, nghề nghiệp thi đấu ngươi coi như thực lực đủ, thời gian cũng không đủ. Nghề nghiệp thi đấu tuần hoàn quá chậm. Sẽ ở xanh thẳm con ngươi bình hòa nhìn xem Lâm Thịnh. Dĩ nhiên, thứ tự càng cao càng tốt. Tại sao phải giúp ta? Lâm Thịnh trầm giọng nói. Bởi vì ta là thương nhân. Sẽ ở lại lần nữa cười, dùng thân thủ của ngươi, chỉ cần thêm chút huấn luyện, hiểu được như thế nào đối kháng tranh né xuống ống. Liên sẽ là một cái hợp cách cường lực bảo tiêu. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm công ty của ta cố vấn an ninh. Tại ta nhu cầu cấp bách trợ giúp lúc, bảo hộ ta cùng nhà ta người an toàn. Lâm Thịnh vuốt ve ngón tay, cân nhắc một trận. Nếu như ngươi thật có thể cử đi ta vào trường học thoại, có thể. Chỉ cần cầm tới thứ tự, việc này rất nhẹ nhàng. Sẽ ở lại lần nữa cười. 2 vạn 1 tháng tiền lương, tăng thêm cử đi Lam Cảng Đại học một cái danh ngạch, liền có thể thu được một cái cường lực bảo tiêu. Này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là kiếm lời. Mặc dù cái này bảo tiêu còn rất non, nhưng thêm chút huấn luyện liền có thể sinh ra trọng dụng. Bởi vì cường lực cao thủ, quá khó tìm. Sang chọn thi đấu sau khi kết thúc, Lâm Thịnh rất nhanh khôi phục lại như người bình thường sinh hoạt tiết tấu. Chỉ là khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, hội sở lớp huấn luyện, còn chưa bắt đầu chiêu sinh, thế mà liền rước lấy phiền phức. Tại Hắc Thủy khu thuê sân bãi phụ cận, mấy tên côn đồ tới cửa thu phí bảo hộ, cùng thủ ở nơi đó rủ xèo đánh nhau. Dù xèo mặc dù học qua cận thân cách đấu, nhưng một chọi một, một đối hai còn có thể thắng, một đối ba liền lực có thua. Thế là hắn gọi mạ đi lản đi qua hỗ trợ. Kết quả chính là lưu manh bị đánh chạy, về sau lại kêu 5 người tới. Hai phía đánh lên hội đồng. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Này chút tiểu lưu manh cũng mặc kệ ngươi thân phận gì bối cảnh. Hắc thủy khu điển hình việc không ai quản lý khu vực. Thường cách một đoạn thời gian liền có bang phái giải tán cùng thành lập, loạn không được. Này chút tiểu lưu manh lưu động tính cực cao, trừ phi là bạch bài bang loại kia điệu đầu xà, đến mức bình thường con em nhà giàu cái gì, đánh rồi thì thôi, cùng lắm thì quay đầu chạy trốn đi địa phương khác. Lâm Thịnh nhận được tin tức tiến đến lúc, đã là lúc xế chiều. Khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, dù sẽ thế mà cùng mấy người kia không đánh nhau thì không quen biết, hai bên hoàn thành hảo bằng hữu. Lớp huấn luyện thuê sân bãi, không chỉ phí bảo hộ không cần giao, bởi vì lần này đánh nhau, còn ngoại ý muốn hấp dẫn mấy cái cùng khổ thiếu niên, nghị muốn gia nhập lớp huấn luyện một bên học tập vừa đánh hôn tạp đền bù học phí. Hắc thủy khu, lớp huấn luyện trong hậu viện. Hình tứ phương tường vây vây ra tới một cái 200 bình không đến sân rộng, cái này là lớp huấn luyện tại Hắc thủy khu tạm thời thuê một cái sân bãi. Trong sân cỏ dại rậm rạp, mấy cái trước kia chứa nước chung đựng nước còn chưa kịp dọn đi. Màu xám trắng trên vách tường, bị người dùng đủ loại màu đỏ màu đen phân viết, viết đủ loại rối loạn lời mắng người. Còn vẽ lấy không ít hạ lưu sắc tình giản bút họa. Mời tới hai cái công nhân vệ sinh tại dẫn theo thùng nước, cẩn thận tẩy lau rửa. Lâm Thịnh Thu tầm mắt lại, nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn ba người thiếu niên. Ba người dáng người gầy yếu, từng cái giống cây trúc mở dạng, sắc mặt trở nên trắng, gương mặt lõm, xem xét liền biết là dinh dưỡng không đầy đủ. Mặc trên người quần áo cũng là có mảnh vá, cũng may vẫn tính sạch sẽ gọn gàng. Các ngươi mong muốn tiến vào lớp huấn luyện học tập? Lâm Thịnh nhíu mày hỏi. Cần làm công thay thế học phí? Vâng, lão sư. Cao nhất cái nam sinh lớn tiếng trả lời, không chút nào luống cuống. Lâm Thịnh trong lòng lắc đầu, ba người này nhìn như là tới học tập, trên thực tế là tìm đến phần cơm ăn làm công. Cái gọi là học tập bất quá là tìm lấy cớ. Bất quá đây cũng là biến tướng nhóm đầu tiên học viên, nếu như có thể đem ba người này đều có thể huấn luyện ra, như vậy chung quanh thanh danh xác định vững chắc có thể truyền ra, về sau lại nhận người, liền tốt làm nhiều. Lâm Thịnh quay đầu cùng sau lưng hạ nhân thương lượng một chút, quyết định nhận lấy ba người. Đến mức sân bãi phí tổn tiêu hao, nắm hội sở bên kia mướn địa phương lui đi, chỉ thuê bên này, chi tiêu một thoáng nhỏ gấp mấy chục lần. Tăng thêm trước đó hạ nhân dự bị tài chính khởi động rất đủ, liền này loại nhỏ chẳng tử, kéo tới mấy năm không lợi nhuận cũng không có vấn đề gì. Hiệp thương nhất trí về sau, Lâm Thịnh kiểm tra một chút ba người gia đình tình huống. Hai người là bản địa trụ hộ, Hắc thủy khu bến tàu công nhân bốc vác nhi tử. Còn có cái là nơi khác cô nhi, lang thang ăn xin tới. Hắn cũng lười quản thật giả. Đăng ký tốt về sau, liền bắt đầu ngày thứ nhất huấn luyện an bài. Lâm Thịnh không có làm nhiều ít sửa chữa, trực tiếp nắm trong trí nhớ Hắc Vũ Thành cận thân cách đấu huấn luyện hệ thống lấy ra, đem cơ sở bộ phận từ nhẹ đến nặng, an bài tốt về sau, ném cho Dù Sẹo. Ngược lại hắn thời gian nhiều, Thành Thiên Đô chạy qua bên này. Dù Sẹo như nhặt được trí bảo, chính mình dẫn đầu bắt đầu luyện, mang theo cái kia ba người thiếu niên cùng một chỗ. Đến mức những cái kia Hắc Bang lưu manh về sau vì cái gì không thu phí bảo hộ. Lâm Thịnh vậy mới không tin cái gì đánh ra giao tình tới. Nhất định là Dù Sẹo bọn hắn ba phía sau trong nhà xử lực. Bất quá này cũng là chuyện đương nhiên. Hết thể tại Lâm Thịnh trong dự liệu. Chỉ cần tại Hắc thủy khu đứng vững gót chân, tiếp đó, liền là mở rộng lực ảnh hưởng. Như thế nào mở rộng lực ảnh hưởng? Rất đơn giản. Hắn dự định cách một quãng thời gian, mở làm một lần không hạn chế cách đấu lôi đài thi đấu. Ngay tại đầu đường. Bên thắng. Có khả năng thu hoạch được nhất định lượng tiền thưởng. Cùng. Hắc thủy khu quyền vương xưng hảo. Chương 46, lần nữa, 1. Xử lý tốt sân bãi tình huống về sau, Lâm Thịnh đi ra thuê sân nhỏ. Bên ngoài viện treo một tấm bảng hiệu, thiết quyền cách đấu câu lạc bộ. Trung quanh còn có không có sửa chữa xong thi công dấu vết, vài chỗ màu đen sơn đều không bôi lên đúng chỗ. Thật đúng là tùy tiện lấy cái sân bãi Lâm Thịnh im lặng. Khó trách mấy tên kia tốc độ nhanh như vậy. Hắn không nữa nhìn nhiều, dọc theo thiết quyền câu lạc bộ chỗ mặt đường, nhìn nó nghiêng hai phía. Vừa vặn liên tiếp bên phải có nhà quán, cổng treo bảng hiệu, thế kỷ mới quán. Mấy cái tuổi tác 15-16 tuổi tiểu tử ngồi xổm tại cửa ra vào hút thuốc, một bên thôn vân thổ vụ, một bên thuận miệng thổi châu. Rất lâu không có lên mạng. Vừa vặn đi dạo chơi. Lâm Thịnh trong lòng khẽ động, tùy ý hướng phía quán đi đến. Theo cái kia hai cái hút thuốc tiểu thanh niên bên cạnh xuyên qua, hắn đẩy ra quán trong suốt cửa thủy tinh. Bên trong là hai hàng thật chỉnh tề có chút bẩn máy tính máy móc. Cổng bên phải là quản trị mạng quái ba. Bên trong một cái niên kỷ không cao hơn 20 nữ hải, đang vừa ăn mì tôm một bên xem phim truyền hình. Trên quầy ba để đó tấm bảng hiệu, một khối 5 một giờ, hội viên nạp tiền 100 đưa 50. Mở cho ta đài máy móc, lên 3 giờ. Lâm Thịnh mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, hôm nay ngược lại đều đi ra, hắn cho nhà tìm lấy cớ, là cùng bằng hữu cùng đi ra nấu cơm dã ngoại. Một cái hạ buổi trưa đều có thể từ có sắp xếp. Hiện tại mới 3 điểm ra mặt, lên 3 giờ sau, ăn cơm chiều trở về, vừa vặn. Quản trị mạng nữ hài ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Báo cái giấy căn cước số. Nhớ kỹ không? Không nhớ rõ mở tạm thời thẻ, giá tiền muốn hơi đắt một chút. Lâm Thịnh cấp tốc báo chính mình dãy số, bỏ tiền mở một máy. Hắn lại tại quầy ba mua một bình nước khoáng, cầm lấy nước đi đến chính mình đối ứng máy móc trước mặt ngồi xuống. đè xuống nút mở máy, thuần thục chờ lấy trên màn hình hiện hiện màu lam CPU ô biểu tượng, mại bùa ô biểu tượng, về sau là hệ điều hành NVDE. NVDE là cái thế giới này giống xem cửa sổ bình đài hệ điều hành, do nước ngoài mở phát ra tới, Tịch Lâm trong nước đổ lậu làm dụng. Lâm Thịnh sau khi ngồi xuống, cái ghế hướng màn hình lôi kéo, tay cầm trên con chuột, 33 điểm thuần thục mở trên mặt bàn một cái ô biểu tượng. Đó là một cái màu xanh trắng tinh tế chiến hạm ạ nỉm ô biểu tượng. Cái này liền là Tịch Lâm hiện tại lưu hành tức thời chiến lược trò chơi, giống tinh tế một đời tinh đồ. Kỹ thuật có chút giống tinh tế Z-Alert. Đây là Lâm Thịnh trước kia thích nhất. Vì thế hắn còn tham gia một cái trên mạng người cùng sở thích bầy. Cấp tốc đổ bộ trò chơi, Lâm Thịnh người sử dụng tên là Bảy Thước Mồ Hôi. Vừa mới leo lên tràn đầy khoa huyễn phong cách cửa sổ trò chơi, phía bên phải hảo hữu giới diện liền tốt 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 truyền ra một mảnh thanh âm nhắc nhở. Mặt trời lặn sao trời, tại. Mặt trời lặn sao trời, tới cùng một chỗ làm lên. Mặt trời lặn sao trời, tại không. Mặt trời lặn sao trời, lại không lên. Chân trời lá rụng, bảy thước tại không. Vương giả hận, ta thảo. Lại hắn sao thua, bảy thước ngươi lại không tới chúng ta bảy muốn bị đánh nổ. Mặt trời lặn sao trời, lưu đồng người bên kia quá hắn sao khoa trương. Bảy thước ngươi thượng tuyến tìm ta. Còn kém ngươi. Mặt trời lặn sao trời, lâu như vậy còn không lên. Lâm Thịnh mắt nhìn thời gian, gần nhất chính là 2 ngày trước phát. Bởi vì hắn kỹ thuật không sai, tại cùng mấy cái chiến hữu lẫn nhau kéo nhỏ trong đám, một mực đảm đương trò chơi chủ lực. Đáng tiếc, từ khi tới ác mộng về sau, hắn liền tinh lực chủ yếu đều đặt ở mộng cảnh lên. Hiện tại cũng đã thật lâu không có chơi. Coi như tình cờ tới quán, cũng là vì thẩm tra liên quan tới mộng cảnh cùng kiếm thuật phương diện tư liệu. Tích tích. Đống nhiên một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Mặt trời lặn sao trời, cuối cùng lên. Làm lên làm lên. Lâm Thịnh kinh ngạc, cái tên này là nhỏ trong đám 8 người bên trong nhất thường tại đường, cơ hồ là tinh đồ cuồng nhiệt phấn, một ngày đi lên, có thể theo sớm chơi đến muộn. Tới đi. Ngươi mở tổ đội. Lâm Thịnh trở về câu. Được. Hai người rất nhanh tổ lên cùng một chỗ, sau đó lại kêu hạ những người khác, đáng tiếc còn lại người đều không tại. Rất nhanh trò chơi bắt đầu, ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ. Lâm Thịnh mặc dù tốt lâu không có chơi, nhưng chơi thứ này đều xem tốc độ tay cùng chiến lược ý thức. Cùng cách đấu có chút giống. Cho nên hắn kỹ thuật cũng không có lui bước nhiều ít, cùng mặt trời lặn sao trời rất nhanh hoàn thành bắt đầu thủ sát. Gọn gàng giải quyết hết ván đầu tiên 2 cái đối thủ, toàn trình không cao hơn 20 phút. Sau đó là ván thứ 2, ván thứ 3. Liên tục chơi tiếp cận 1 giờ, Lâm Thịnh cũng cảm giác không có ý nghĩa. Đánh cái tạm dừng bắt đầu. Mặt trời lặn sao trời, làm sao? Hôm nay không phải nghỉ sao? Bảy thước mồ hôi. Có chút việc, không đùa. Mặt trời lặn sao trời, có cái dám sự tình, làm lên A. Bảy thước mồ hôi, thật có sự tình, gần nhất trong nhà bên này bể bộn nhiều việc, không có nhiều thời gian như vậy chơi. Mặt trời lặn sao trời, vương miện đều không ngươi bận rộn như vậy, ngươi không phải học sinh sao. Cả ngày đều bận rộn cái gì. Bảy thước mồ hôi, có chút việc phải xử lý. Mặt trời lặn sao trời, gần nhất vương miện tên kia muốn đi ngang qua hoài xa, nếu không... Chúng ta trong ngực cắt bên này làm lần tụ hội. Ta tới đặt bao hết điện. Lâm Thịnh nhìn màn ảnh cười cười. Trong đám hắn đề cập qua chính mình là một học sinh nghèo, tiền tiêu vặt rất ít, lên mạng thời gian không nhiều. Mà cái này mặt trời lặn sao trời tựa hồ gia đình điều kiện không sai, hoàn toàn không quan tâm lên mạng phí dáng vẻ. Hiện tại còn nói hắn muốn đặt bao hết, hiển nhiên là không thiếu tiền chủ. Hắn cười tùy ý trở về câu. Tùy tiện, xem mọi người ý tứ đi. Mặt trời lặn sao trời lại phát vài câu bực tức. Hai người chơi nữa một ván, Lâm Thịnh liền lọ gấp. Không chơi đùa, hắn mở ra công cụ tìm kiếm, thuần thục tiến vào hoài xa thành phố Sệ Bạ dạo chơi, nhìn một chút có cái gì mới phát thiết mời. Rất nhanh, một cái 2 giờ trước phát thiết mời, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Thành phố Nam Hắc Thủy Khu, phát sinh cướp bóc cán mạng, hiện trường trực tiếp. Lâm Thịnh hơi nheo mắt lại, cấp tốc mở ra xem. Thiết mời là một cái gọi gió ngữ người ra hỏa phát, bên trong lầu một liền là một tấm hung án hiện trường ảnh chụp. Ở đây tựa hồ là một cái không có trang trí xong công trường trong phòng. Trên mặt đất đỏ sậm một mảnh tất cả đều là máu, trên vách tường viết 3 chữ, yêu ta sao? Lâm Thịnh híp mắt quét qua, xem hướng phía dưới cùng tiếp. Lại là địa phương quỷ quái này, này lạn vĩ lâu công trường đều ra nhiều lần chuyện, còn có người không nghe, còn dám đi qua chơi. Thật sự là không muốn sống. Lần trước là cái nam, cũng là bị đánh cướp làm chết ở chỗ này, thật tà môn. Không chỉ, trước đó có đôi tình nhân tại nơi này cũng là mất tích. Chỉ còn cả phòng máu. Cảnh sát đi qua rồi hả? Đi qua đã không biết bao nhiêu lần, vô dụng. Hung thủ cái gì đều không lưu lại. Lâm Thịnh trầm mặc quét xong toàn bộ thiết mời, hơi hơi lâm vào trầm tư. Hoài Sa không lớn, nhưng cũng không nhỏ, giống trước mắt này loại vụ án không đầu mối, kỳ thật hắn nghe nói cũng có nhiều lên. Cảnh sát điều tra rất nhiều lần, nhưng đều đối với mấy cái này bản án thúc thủ vô sách, cuối cùng phần lớn là tùy tiện tìm cái cớ, bắt cá nhân định tội, xem như kết án. Nhưng này chút kết án bản án, có chút kiến thức người đều có thể nhìn ra là tại lừa gạt của chúng. Trước kia hắn không quan tâm này chút, nhiều lắm là liền là làm trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện tùy tiện tâm sự, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm giác có chút không đúng. Cảnh sát bất lực bản án, tựa hồ quá nhiều một chút. Hắn lại tùy ý xem hạ mặt khác thiếp mời, rất nhanh tại mộ phần thiếp bên trong lại phát hiện một cái tương tự mật thất án giết người, cũng là không đầu bản xử án, hiện tại cũng không có pha án. Đóng lại C3, Lâm Thịnh quét hạ thời sự tin tức, Tịch Lâm cùng Lôi Đức ông còn tại thành Thiên cãi cọ. Hai bên một mực tại đánh nước miếng chiến, sau đó riêng phần mình đóng quân biên cảnh, một bộ lúc nào cũng có thể đánh lên đến tình huống. Nhưng trên thực tế loại trạng thái này đã duy trì hơn một năm. Ngay từ đầu mọi người vẫn tính khẩn trương, nhưng thời gian lâu dài, cũng thành thói quen. Chương 47, lần nữa, 2. Theo quán đi ra, đã là hơn 6 giờ chiều, sắc trời có chút tối. Lâm Thịnh ăn một chút quán ven đường, sau đó ngăn cản cái xe taxi, trực tiếp về nhà. Về đến nhà, lão cha không tại. Chỉ có mâu thân Cố Huyền Thu ngồi tại phòng bếp gọt khoai tây. Lâm Thịnh cùng nàng cùng một chỗ cấp tốc vội vàng, làm hai món ăn, mẹ con hai vây quanh cái bàn ăn bữa cơm. Cố Huyền Thu hỏi chút hắn hôm nay đi ra ngoài chơi tình huống, Lâm Thịnh sắc mặt tự nhiên viện một đống thoại, nhẹ nhõm ứng phó. Đối với hắn mà nói, hắn không nhớ nhà bên trong người biết hắn tại bên ngoài gia nhập kiếm thuật hội sở cái này sự tình. Tựa như hắn không muốn gia nhập sẽ ở cái gọi là công ty một dạng. Đây là một cái khác phức tạp vòng tròn. Mà lại hắn đối xệ ở hoàn toàn không biết gì cả. Hắn là làm cái gì, làm người như thế nào, bối cảnh như thế nào, là tốt là xấu, đồ vật gì đều không rõ ràng. Liên vì tiền tập trung tinh thần gia nhập đối phương. Này dĩ nhiên không thực tế, còn cần suy nghĩ tỉ mỉ. Ăn cơm xong, rửa bát, Lâm Thịnh lấy cơ ôn tập bài tập, cấp tốc rửa mặt sau trở lại phòng ngủ mình. Làm hai bộ ôn tập đề, hắn liền cảm giác có chút buồn ngủ. Liên mặc vào áo khoác, thay đổi chuẩn bị xong giày thể thao. Cùng áo nằm ở giường một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vạ lần thánh điện. Màu xám trắng thánh điện bên trong. Lâm Thịnh chậm rãi theo bài trong ghế ở giữa ngồi dậy, hắn thuần thục quét mắt một lần chung quanh tình huống. Thánh điện vẫn là cùng lần trước hắn lúc rời đi một dạng. Trong không khí tràn ngập để cho người ta an tâm khí tức, cửa chính cùng cửa sổ đều hoàn hảo không chút tổn hại, đóng thật chặt. Lâm Thịnh theo bài ghế dựa lên đứng người lên, kiểm tra một chút trên thân. Hắn ăn mặc trước khi ngủ mặc vào màu đen quần áo thể thao, đen giày thể thao. Cái ghế bên cạnh dựa vào lấy vũ khí của hắn, tinh nhuệ hư thối trường kiếm. Nhấc lên kiếm, hắn đi ra bài ghế dựa, không có đi xem chính giữa cầu nguyện đài. Mà là thẳng tắp hướng đi thánh điện đang phía sau một cánh cửa nhỏ. Toàn bộ vã lần thánh điện, địa phương khác hắn đều thăm dò hoàn tất, liền thừa này đang phía sau chứa đựng ở giữa không thấy. Toàn bộ thánh điện hết thể có phòng khách chính một cái, phó thính một cái, nhân viên thần chức phòng ngủ một cái, phòng bếp cùng nhà vệ sinh mỗi cái một cái. Những địa phương này hắn đều điều tra hoàn tất. Trừ một chút đồ dùng hàng ngày, cái gì khác cũng không có. Hiện tại duy chỉ có cái này còn lại chứa đựng ở giữa không thấy. Nắm chặt chuôi kiếm, Lâm Thịnh rất đi mau đến chứa đựng ở giữa trước, dối tay nắm chặt có chút lạnh buốt đồng chất nắm tay. Ra bên ngoài kéo một phát. Chích. Một trận nhẹ nhàng tiếng ma sát bên trong, này phiến màu xám trắng cửa gỗ chậm rãi bị kéo ra. Bên trong là một cái ước chừng 1 mét vuông tiểu không gian. Không có cất giữ quá nhiều đồ vật. Cũng chỉ có một tòa giống bia đá một dạng cao hơn 1 mét điêu khắc cột đá. Cột đá hiện lên màu xám trắng, bên trên nhất khắc lấy một vầng loan nguyệt gần sát 3 ngôi sao đồ án. Phía dưới tựa hồ là một mảnh vạch một dạng đánh dấu. Phía dưới cùng khắc lấy một hàng chữ. Lâm Thịnh xích lại gần nhìn kỹ. Chắc thí tháp, nghề nghiệp đẳng cấp đánh giá thạch tháp, chắc định phạm vi làm thánh điện kỵ sĩ, chiến sĩ, tu sĩ. Chắc thí tháp. Lâm Thịnh sững sờ, cái này hắn còn là lần đầu tiên hiểu biết. Hắn một mực tại rất nhiều trí nhớ tàn phiến bên trong, nghe nói người nào là cấp mấy chiến sĩ, nhưng đến cùng cái này mấy cấp như thế nào đánh giá, lại không ai nâng lên. Hoặc là hắn hấp thu cũng chỉ là trí nhớ tàn phiến, không có nâng lên phương diện này tin tức. Nhưng trước mắt, tựa hồ trước mắt cái này hòn đá nhỏ tháp, liền cùng cái nghề nghiệp này đẳng cấp đánh giá có quan hệ. Hắn đi đến thạch tháp trước, quan sát tỉ mỉ dưới cái đồ chơi này. Thạch tháp trừ ra mặt ngoài hoa văn cùng gạch bên ngoài. Cũng chỉ có 2 cái trái phải nổi bật côn hình dáng nắm tay. Đem trong tay duyên khắc lấy biểu thị nắm chắc ký hiệu. Lâm Thịnh vươn tay, 2 tay nắm ở 2 cái tay cầm. Không hiểu, hắn tựa hồ cảm giác được, có cực kỳ nhỏ một tia dòng nước ấm, theo thạch tháp đem trong tay tiến vào trong lòng bàn tay hắn, sau đó theo cánh tay hắn, nhanh như gió ở trong cơ thể hắn dạo qua một vòng. Dòng nước gấm cấp tốc trở lại trong thạch tháp, biến mất không thấy gì nữa. Ô! Một trận nhỏ xíu rung động tiếng vang lên. Tại Lâm Thịnh có chút kinh ngạc dưới tầm mắt, thạch tháp chính diện vạch chậm rãi sáng lên hơi hơi bạch quang. Toàn bộ thạch tháp như nhiệt kế, theo phía dưới cùng, bay lên lên một đạo to bằng ngón tay đường trắng. Đường trắng chậm rãi đứng tại đánh dấu cấp 2 vị trí, sau đó dừng lại bất động. Cấp 2. Lâm Thịnh trong lòng khẽ động, hắn lập tức buông ra nắm tay. Cái kia đường trắng lập tức theo hắn buông tay, cấp tốc cảm đạm đi, rất nhanh biến mất làm nhạt. Nay biểu thị ta hiện tại là chiến sĩ cấp 2 trình độ. Lâm Thịnh suy đoán. Tay hắn lại lần nữa nắm chặt nắm tay. Rất nhanh cái kia đường trắng lại hiện hiện rực rỡ, bay lên đến cấp 2 vị trí, nhưng trước đó cái kia một tia dòng nước gấm lại không lại xuất hiện. Có ý tứ. Cũng không biết thứ này là theo cái gì tiêu chuẩn khảo thí. Hắn buông ra nắm tay, mặc cho đường trắng biến mất. Tại chứa đựng thời gian tìm kiếm một thoáng, Lâm Thịnh trừ ra kiểm tra này ngoài tháp, còn lại cái gì cũng không thấy. Dẫn theo hư thối trường kiếm, hắn một lần nữa trở lại thánh điện trước cổng chính. Lần này, hắn đã không định lại ở lại đây khu vực an toàn bên trong. Thánh điện không có bất kỳ cái gì quái vật cùng nguy hiểm, đã bị hắn xem như là nghỉ ngơi khôi phục khu vực an toàn. Mặc dù nơi này rất tốt, nhưng ta tới cái mộng cảnh này, có thể không phải là vì liền đợi tại khu vực an toàn. Lâm Thịnh nhẹ nhàng kéo ra chính sảnh cửa chính. Cánh cửa im ắng tách ra, tràn vào tới một cỗ âm lạnh gió rét thấu xương không khí. Lâm Thịnh sợ run cả người, nhưng vẫn là dẫn theo kiếm, từng bước một đi ra phòng khách. Đứng tại cửa thánh điện khẩu, hắn có khả năng xem đi ra bên ngoài lóe lên đèn đường Hắc Vũ thành nội thành. Trống vắng đường đi, mục nát cũ nát một tòa tòa kiến trúc vật. Nơi xa cao ngất bén nhọn màu đen tháp cao, bốn phía liên miên vờn quanh to lớn tường thành. Nơi này, tựa như một cái to lớn lồng giam. Lâm Thịnh lẩm bẩm, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm bước kế tiếp chuẩn bị tiến lên phương hướng. Hắn dẫn theo kiếm, chậm rãi đi đến sân nhỏ hàng rào sắt trước, ánh mắt rơi vào chính đối thánh điện đối diện một tòa phủ đệ lên. Đó là một tòa như là công quán hình cá phủ đệ. Toàn thân màu xám trắng kiến trúc ở bên ngoài, điêu khắc hàng loạt giống thiên sứ hải nhi phù điêu, vài chỗ có cây tử đằng hoa một dạng tinh tế tỉ mỉ hoa văn. Toàn bộ phủ đệ so sánh chung quanh những kiến trúc khác, bảo tồn muốn hoàn chỉnh rất nhiều, thậm chí bên ngoài hộ viện tường vây đều cực kỳ hoàn thiện, không có tổn hại lỗ hổng. Phủ đệ hết thảy 3 tầng, mỗi một tầng cửa sổ đều đóng gắt gao. Theo Lâm Thịnh vị trí này nhìn lại, có thể thấy đối diện trong sân ở giữa, có một tòa khô cạn màu đen đài phun nước, suối phun trước, đứng thẳng một khối màu trắng bia đá. Ánh trăng nhu hòa, mơ hồ có khả năng thấy trên tấm bia đá khắc lấy văn tự gì. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đi đối diện phủ đệ nhìn một chút. Không chỉ là bởi vì đối diện phủ đệ bảo tồn độ cao, có thể tìm tới một chút đồ tốt. Càng thêm then chốt chính là, tòa phủ đệ kia khoảng cách thánh điện gần nhất, khả năng tương đối an toàn chút. Hơn nữa còn có một điểm, tòa phủ đệ kia cùng chung quanh mặt khác công trình kiến trúc so sánh, muốn thấp hơn không ít. Một chút chi tiết cũng không bằng chung quanh còn lại mấy tòa kiến trúc vật như vậy đẹp đẽ xa hoa. Hết sức rõ ràng phủ đệ chủ nhân địa vị không cao. Tại loại địa phương nguy cơ tứ phía này, địa vị không cao, liền mang ý nghĩa, độ nguy hiểm không cao lắm. Chích! Lâm Thịnh nhẹ nhàng kéo ra cửa sắt, chậm rãi đi ra ngoài. Vừa rời đi đỉnh đầu thánh điện vòng tròn phạm vi bao phủ, hắn liền cảm giác toàn thân mát lạnh. Một cỗ thấu xương nhàn nhạt uy hiếp cảm giác xông lên đầu. Lâm Thịnh nắm chặt hắc kiếm, nhìn chung quanh mắt, cấp tốc phóng tới đối diện phủ đệ cửa sắt. Mấy cái bước xa, hắn vượt qua rộng vài chục thước đường đi, rất mau tới đến trước cửa sắt. Đưa tay nhẹ nhàng kéo một phát, phủ đệ cửa sắt chậm rãi bị kéo ra. Chương 48, lần nữa, 3. Cửa sắt mở ra, Lâm Thịnh cấp tốc đi vào, trở tay đóng lại cửa sắt. Dẫn theo hắc kiếm, hắn quét nhìn một lần phủ đệ sân nhỏ. Trong sân ở trên là tản mát màu đen dạng động vật, không biết là cái gì. Này chút dạng động vật đang không ngừng bị hàn phong thổi đến trên mặt đất quần cuộn trượt. Cửa sắt phía bên phải vây treo trên tường một khối đồng chất minh bài, bên trên tràn đầy màu xanh đồng cùng nấm mốc ban. Lâm Thịnh đưa tay trà sắt nắm minh bài, lộ ra phía dưới bức vẽ mơ hồ cùng chữ viết. Cải dạ mạn tức sĩ phủ, thánh điện đường phố số 6. Chữ viết phía dưới là một cái giống cú mèo chim lớn vỗ cánh đồ án. Một tòa tức sĩ phủ. Lâm Thịnh híp mắt, không nữa nhìn nhiều. Thu tầm mắt lại, hắn dẫn theo kiếm chậm rãi đi phía trước. Cảnh giác đi tới này tòa trống vắng sân nhỏ. Hướng phía suối phun đi đến, rất nhanh, hắn liền đi đến đài phun nước trước tòa kia trước tấm bia đá. Nhờ ánh trăng, hắn một bên cảnh giác bốn phía, một bên quét nhìn bên trên khắc lục chữ viết. Không tiếp thụ thiếu nợ. Không tiếp thụ tiền tệ. Không tiếp thụ phí ngừng lại thành viên gia tộc. Nếu như ngươi có để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật hoặc là tin tức, có lẽ ta sẽ cho ngươi miễn trừ phí tổn. Cải dạ mạn. Vester. Nơi này giống như không phải bình thường tức sĩ phủ Lâm Thịnh trong lòng có chút suy đoán. Vòng qua bia đá, hắn thẳng tắp đi đến phủ đệ cửa chính. Cửa lớn màu trắng lên điêu khắc một đầu bày ra hai cánh cú mèo chim lớn phù điêu. Theo Lâm Thịnh tới gần, chim lớn két két một tiếng, chậm rãi thu nạp hai cánh, mở hai mắt ra. Cửa phòng chậm rãi tự động mở ra, lộ ra một đầu vừa vặn cung cấp một người tiến vào cửa vào. Lâm Thịnh bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh giật nảy mình, lập tức bày ra một bộ đề phòng tư thái. Bất quá bày ra tư thế về sau, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Chỉ có mở ra một cái miệng khe cửa, không ngừng tuôn ra nhàn nhạt gió lạnh. Hắn lúc này mới hít mắt, dùng mũi kiếm điểm trên cửa, nhẹ nhàng đẩy. Môn chậm rãi triệt để rộng mở. Bên trong là một tòa rộng rãi hoa lệ màu vàng phòng khách. Chính đối cửa chính trên vách tường, treo một bộ khổng lồ bức tranh, vẽ lên là một tên màu nâu tóc quăn trắng da người trung niên, giữ lại ria mép, ăn mặc đẹp đẽ tràn đầy huân chương quý tộc quần áo bó. Lâm Thịnh nhờ ánh trăng nhìn kỹ lại. Bức tranh lên nam tử trung niên trong tay tựa hồ nắm lấy một thanh kiếm, bên cạnh người trên mặt đất còn ngồi xổm một đầu hình thể to lớn hắc cẩu. Cái kia hắc cẩu ngồi xổm gần như sắp đến nam tử lồng ngực cao như vậy, hình dáng uy mãnh, cổ hai bên tràn đầy lông bờm màu đen, như là đen sư tử. Trong lòng hắn nắm thật chặt, nhưng cũng không có cấp tốc thối lui dự định. Hấp thu nhiều như vậy trí nhớ tàn phiến, minh tưởng lâu như vậy hôi ấn phù văn, hắn đối mình lúc này thực lực, cũng có nhất định tự tin. Vừa mới chắc thí tháp lên biểu hiện đường trắng, cũng cho thấy, hắn hiện tại coi như là trước kia hắc vũ thành, cũng tính chiến sĩ cấp 2. Huống chi là truyền thừa hôi ấn chiến sĩ cấp 2. Cấp 2, tại hắc vũ thành hệ thống, cũng coi là tinh nhuệ tinh binh, coi như hắn có thể là bởi vì hôi ấn phù văn nguyên nhân, mới bị đánh giá làm cấp 2. Nhưng cũng đầy đủ. Lâm Thịnh có chi nhớ tàn phiến, cho nên hắn biết rõ, chính mình tố chất thân thể là kém xa chiến sĩ cấp 2. Nói cách khác, hắn có thể bị đánh giá làm cấp 2, có thể là bởi vì mình tưởng hôi ấn phù văn. Hôi ấn phù văn cho hắn không sai kháng đả kích lực. Đây chính là hắn lực lượng. Hai tay cầm kiếm, Lâm Thịnh chậm rãi đi vào phòng khách. Hắn bắt đầu theo trái hướng phải, liên tiếp tường từng chút một tìm tòi bốn phía bên tường ngăn tủ cùng hốc tối. Lít nha lít nhít ngăn tủ cùng hốc tối, cấp tốc bị hắn kéo ra kiểm tra. Nhưng bên trong đều là trống rỗng, cái gì cũng không có. Một mực kiểm tra đến bộ kia to lớn treo tường bức tranh một bên, Lâm Thịnh đột nhiên động tác một trầu, ngừng lại. Hắn tựa hồ nghe đến động tĩnh. Một cái tiếng bước chân rất nhỏ, đang đến gần. Trong phòng khách, mặt đất không có trải thảm, mà là cứng rắn phiến đá. Tiếng bước chân kia không có rõ ràng che giấu, đạp tại cứng rắn phiến đá bên trên, truyền ra nhỏ xíu tiếng lách cách. Lâm Thịnh xoay người, nắm chặt hắc kiếm, ngưng thần đối mặt. Đột nhiên hắn khỏe mắt liếc qua thấy phía bên phải một điểm hắc ảnh lóe lên. Đến rồi. Lâm Thịnh hai tay trong chốc lát một cái vung đẩy, đón hắc ảnh hung hăng chém đi. Keng. Song kiếm giao kích. Hắc ảnh tại ngoài cửa sổ chiếu nghiêng tiến vào dưới ánh trăng, lộ ra thân hình. Rõ ràng là cả người cao 1m7 tả hữu che mặt kiếm sĩ. Nhưng Lâm Thịnh hơi kinh ngạc chính là, che mặt kiếm sĩ lại có thể là nữ tính. Nàng toàn thân mặc bó sát người màu đen giáp da, bộ ngực cao ngất, mái tóc đen dài trói thành đuôi ngựa, một tấm mặt nạ che khuất hai mắt trở xuống hết thảy bộ mặt. Nhưng xuyên thấu qua kề sát mặt nạ, vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng dung mạo không sai. Rất nhanh kiếm thứ hai lại tới. Lâm Thịnh hai tay cầm kiếm, hướng mặt bên rung động, vừa vặn ken một thoáng đem đối phương lưới kiếm rời ra. Không ngờ cái kia nữ kiếm sĩ một tay cầm kiếm, một cái tay khác rút ra đoạn đao đối hắn liền là một cái đâm thẳng. Đoạn đao nhắm ngay đúng lúc là Lâm Thịnh bụng dưới. Hắn phần bụng co rụt lại, hiểm hiểm tránh đi đoạn đao, đồng thời một cái nghiêng người, tránh đi đối phương theo nhau mà tới lưỡi đao quét ngang. Hai người trong đại sảnh cấp tốc giao thủ. Vẹn vẹn 10 hơi không đến, Lâm Thịnh liền liên tục bị vẽ hai đao. Đều là đoạn đao đột phát kỳ chiêu, khiến hắn luôn cuống tay chân. Che mặt nữ kiếm sĩ tốc độ xuất thủ cực nhanh, so Lâm Thịnh nhanh hơn ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu không phải hắn trên người có hôi ấn nơi ẩn nút có hiệu quả, sợ là vừa vặn cái kia hai đao liền có thể khiến cho hắn mở ngược một bụng. Cũng may đối phương kiếm pháp không tính mạnh, tại dung hợp dòng binh bản năng cùng chính thống hắc vũ kiếm thuật Lâm mới trước mặt, vẫn là hơi thua một bậc. Hai người cấp tốc giao thủ, lưới kiếm cơ hồ một giây va chạm hai lần. Hàng loạt thể lực tiêu hao, nhường Lâm Thịnh thở hổn hển, lồng ngực như là máy quạt gió cấp tốc co rúm. Nhưng này nữ kiếm sĩ lại giống động cơ vĩnh cửu, không có chút nào mỏi mệt, vẫn như cũ duy trì ban đầu điên cuồng tiến công tần suất. Lâm Thịnh duy nhất trong lòng vui mừng là đối phương hai mắt đen kịt một màu, không có thần trí, tựa hồ vẹn vẹn chỉ bằng bản năng tại huy kiếm. Bành! Đông nhiên hắn một cái đá chân, đem một bên trên mặt đất ghế đầu câu lên đá đi. Ghế đầu soạt đống chốc bị nữ kiếm sĩ một kiếm đẩy ra. Nàng chưa kịp tiếp tục nào lên, liền bị Lâm Thịnh kéo qua một cái bằng gỗ giá sách chính diện đè xuống. Soạt một tiếng vang dọn. Nữ kiếm sĩ thân hình dừng lại, lồng ngực ở giữa bị một thanh theo giá sách kẽ hở đâm ra hắc kiếm đâm trúng. Nàng điên cuồng xông về phía trước hai bước, mặc cho hắc kiếm xuyên thấu lồng ngực, từ sau lưng lộ ra. Hàng loạt máu đen theo hắn vết thương rịa tuôn ra, nữ kiếm sĩ tựa hồ không phát giác gì, nàng không ngừng dãy rủa lấy, cơ trường kiếm, hướng phía giá sách phía sau Lâm Thịnh một chầu chém lung tung. Đáng tiếc theo máu càng chạy càng nhiều, nàng động tác cấp tốc trở nên chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng phù phù một thoáng té sấp về phía trước trên mặt đất, đầu đâm vào trên giá sách, ngã lăn xuống đất mặt. Lâm Thịnh dùng sức giật giật hắc kiếm, rút ra đối nữ kiếm sĩ vừa hung ác đâm xuống. Xác định nàng không động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quái vật này, nếu không phải đầu quá ngu, trọi cứng viết sách khung cũng phải chém ta, lần này muốn chết nhất định là ta. Lâm Thịnh trong lòng một trận hoảng sợ. Vừa mới vừa bởi vì chính mình là cấp 2 kiếm sĩ, mà có chút bành trướng tâm thái, lúc này cấp tốc lạnh đi. Trước mắt cô gái này kiếm sĩ, nếu như không phải biến thành quái vật, hoàn toàn mất đi lý trí, sợ là lần này quyết đấu nhẹ nhõm liền có thể dây mất hắn. Tốc độ nhanh hơn hắn, sức chịu đựng mạnh hơn hắn, ngoại trừ kiếm chiêu hơi yếu, mặt khác đều là ưu thế. Giống như không chết, bất quá khẳng định không có thể động. Lâm Thịnh đẩy ra giá sách, đem nhẹ nhàng bày để qua một bên. Hắn đi đến nữ kiếm sĩ trước người, ngồi xổm người xuống, cấp tốc kiểm tra một chút chiến lợi phẩm. Nữ kiếm sĩ trường kiếm trong tay, chất lượng bình thường, tại mới vừa cùng hắc kiếm va chạm dưới, đã thiếu mấy cái lỗ hổng. Trên người nàng, bộ ngực cao vút giáp ra mặt bên, cài lấy 3 cây màu đen kim thép, không biết làm gì dùng đồ. Tinh tế vòng eo mặt bên, treo một cái màu đen túi da. Lâm Thịnh gỡ xuống túi da, mở ra ra bên ngoài đổ dưới, bên trong lộc cộc một thoáng lăn ra một cái màu vàng cuộn giấy. Hắn nhặt lên cuộn giấy, cấp tốc bày ra, bên trên chữ viết có chút mơ hồ, tựa hồ là một cái nào đó vật phẩm danh sách. Ba người trưởng thành toàn thân lượng máu, lộc huyết một cái tiêu chuẩn bình, hồng sam một cái tiêu chuẩn đơn vị. Bột bạc 9 cái tiêu chuẩn đơn vị, thế linh nghi thức. Chương 49, ngẫu nhiên gặp, 1. Cuộn giấy danh sách phía dưới là một cái nghi thức trận đồ. Trận đồ mặt bên đánh dấu lấy một nhóm như là chú văn cổ dởn chữ viết. Phía dưới cùng nhất còn có một việc nhỏ chữ. An Nhi, tinh thần lực của ngươi nhiều nhất có thể tăng lên một lần lực lượng, nhớ kỹ, khắc chế tham lam. An Nhi, thế linh nghi thức. Lâm Thịnh khẽ giật mình, cẩn thận nhìn chằm chằm cuối cùng cái kia đoạn thoại, trực giác nói cho hắn biết. Có lẽ hắn lần này, muốn nhặt được bảo. Bởi vì bên trên ghi chép những tài liệu này, đều không phải là cái gì chưa từng nghe qua đồ vật. Nếu như trong hiện thực cũng có thể vận dụng nghi thức thoại. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên trên thi thể hiện ra từng kia từng sợi khói đen. Khói đen ngưng tụ làm một vệt đen, veo một cái tiến vào hắn lồng ngực. Lâm Thịnh trong óc chấn động, hàng loạt liên quan tới nữ kiếm sĩ trí nhớ tàn phiến trong đầu kịch liệt cuộn cuộn. Một vài bức hình ảnh tại trước mắt hắn lấp lánh. An Nhi, ngươi yêu ta sao? An Nhi, kiếm không phải như thế cầm, ngươi cần vặn vẹo thủ đoạn, giống như vậy. Nay phần nghi thức cần tế sống. Nó có thể tỉnh lại trong cơ thể ngươi máu tươi, dùng một loại nào đó tà ác lực lượng làm môi giới. Không có đầy đủ ý chí, không cần sử dụng. Nô! Lâm Thịnh bưng bít lấy đầu, cảm giác chỉnh cái đầu đều muốn nổ tung. Hắn duỗi tay vịn chặt mặt bên vách tường, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Đống nhiên một trận hàn phong nhào tới trước mặt. Lâm Thịnh toàn thân nổi da gà mãnh liệt mà bước lên, hắn đi phía trái lăn mình một cái, mong muốn tránh đi. Nhưng vẫn là chậm. Đau đầu khiến cho hắn phản ứng chậm không ngừng vỗ. Một thanh khổng lồ màu đen chiến phủ, hung hăng chém vào cổ của hắn, đem nửa cái thân thể chém thành y lìa hình chữ. Ôi ôi! Huyết dịch phun ra, Lâm Thịnh mắt tối sầm lại, cuối cùng thấy, là cả người cao hơn 2 mét cường tráng hắc ảnh. Hắc ảnh cầm trong tay cự phủ, đang từ trên người hắn chậm rãi rút ra. Lâm Thịnh từ trên giường vén chăn lên, thân thể lạnh buốt, sắc mặt trắng bệnh. Gặp quỷ, thừa dịp ta hấp thu trí nhớ thời điểm đánh lén. Trên người hắn hôi ấn phủ văn ngoại trừ nhường thân thể không bị một phân thành hai bên ngoài. Không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Bởi vì cái bóng đen kia lực lượng thực sự quá lớn. Bất quá cái kia nghi thức nội dung là nhớ kỹ. Tài liệu, đồ hình. Còn có tàn khuyết trong trí nhớ hiến tế phương thức. Lâm Thịnh xuống giường mở ra đèn bàn, thuần thục đem bản bút ký của mình theo trong ngăn kéo lấy ra, dùng bút cẩn thận ghi chép lại tế linh nghi thức toàn bộ chi tiết. Khiến cho hắn hơi kinh ngạc chính là, tế linh nghi thức quá trình bên trong, cần sử dụng một đoạn hoàn toàn không biết là cái gì ngôn ngữ cố định âm tiết, làm khởi động ngữ. Không phải cổ dần chữ viết, cũng không phải mặt khác đã biết tương tự loại ngôn ngữ. Liên vẹn vẹn một đoạn nhìn như không có ý nghĩa âm tiết, tùy ý tổ hợp. Tàn khuyết trong trí nhớ, cái kia gọi ạn nhì nữ tử lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng vô số lần, mới trí nhớ xuống tới, hiện tại cũng là tiện nghi hắn. Máu người, lộc huyết, hồng sam mục, bột bạc. Những tài liệu này đều hẳn là có thể tập hợp, liền là ba người trưởng thành toàn thân lượng máu. Không biết bệnh viện mua sắm có thể thành hay không? Lâm Thịnh trong lòng suy tư. Đây là một cái hoàn toàn mới nếm thử. Ngọc ở bên trong lấy được nghi thức tri thức, nếu như tại trong hiện thực cũng có thể sử dụng, như vậy sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ là vô cùng to lớn. Hắn khảo nghiệm qua, ở trong mơ vô luận thương thế nặng bao nhiêu, trở lại hiện thực, thân thể đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Đồng dạng, trong ngộng dù như thế nào rèn luyện, tỉnh lại đều giống như không có hiệu quả chút nào. Rõ ràng ở trong mơ có cơ bắp sớm đã rèn luyện quen thuộc, nhưng sau khi tỉnh lại, lại lần nữa rèn luyện cái kia một khối cơ bắp lúc, vẫn là lại bởi vì lâu dài không rèn luyện mà đau bứt nhức. Nói cách khác, ở trong mơ hết thảy đều sẽ không phản hồi đến hiện thực. Nói như vậy, ta duy nhất có thể từ trong đó lấy được, liền là tin tức, tri thức. Thì như hôi ấn, thì như cái này nghi thức. Lâm Thịnh trong lòng sáng tỏ. Cứ như vậy, hắn về sau cũng sẽ có tính nhắm vào tìm kiếm tương quan sự vật. Mắt nhìn thời gian, mới rạng sáng 4 giờ 15. Lâm Thịnh nằm dài trên giường, tắt đèn còn muốn ngủ một hồi, nhưng đạt được tế linh nghi thức về sau, trong lòng một trực dương, mong muốn thử một chút. Loại cảm giác này một mực khiến cho hắn vô phương an tâm chìm vào giấc ngủ. Một mực lề mề đến 5 giờ, đều còn chưa ngủ lấy. Ngược lại đại não càng ngày càng hưng phấn. Được rồi, dâng lên ra đi vòng vòng. Lâm Thịnh dứt khoát đứng dậy, cấp tốc mặc vào quần áo, trên lưng hộp kiếm, đã xuất ra. Gia Huệ bên trong an cư xá, Lâm Thịnh dọc theo mặt đường chậm rãi tiến lên. Trên bầu trời mảnh lớn mảnh nhỏ tầng mây chậm rãi phiêu động, vạn đạo kim quang theo phía đông phóng xả ra, đem tầng mây một bên nhuộm thành màu vàng. Sáng sớm, hai phía rất nhiều cửa hàng đều không mở cửa. Lâm Thịnh một hơi chạy chậm đến khoảng cách nhà ngoài 3 cây số một tòa cầu vượt một bên, mới thả chậm bước chân. Vòng cầu phía dưới ngủ mấy cái kẻ lang thang, từng cái cuộn thành một đoàn, bọc lấy bẩn đến không được chăn đông đang ngủ say. Lâm Thịnh ánh mắt theo kẻ lang thang trên thân thu hồi lại. Từng chiếc cao tốc ô tô không ngừng theo cầu vượt lên gào thét mà qua. Lâm Thịnh theo cầu một bên bậc thang đi xuống, đi đến vòm cầu bên trên hành lang bên trên. Nơi này muốn thông qua cầu vượt, con đường duy nhất liền là đầu này qua nói. Đối diện vừa vặn đi tới mấy cái khuôn mặt đáng yêu, thanh thuần động lòng người tóc dài nữ sinh. Mấy cô gái tuổi tác tại chừng 20, trên mặt bỏ bất trăng dung, chân dài eo nhỏ, ăn mặc cọng lông váy cùng thật dày tất chân, vừa đi vừa lẫn nhau đùa giỡn cười mắng. Có lẽ là làm người mẫu. Lâm Thịnh đã gặp các nàng đằng sau còn đi theo một cái treo máy chụp ảnh kính mắt nữ sinh. Mấy nữ sinh đâm đầu đi tới, cũng thấy Lâm Thịnh con cái hộp đen, không khỏi thoáng tò mò quét mắt trên người hắn hộp. Vật kia thoạt nhìn không giống hộp đàn, càng giống là chứa một loại nào đó ống sáo loại nhạc khí. Lâm Thịnh. Đột nhiên một cái trầm thấp giọng nam theo mặt bên chỗ cao truyền đến. Lâm Thịnh sững sờ, ngẩng đầu đi phía trái nhìn lại. Câu vật dịa, không biết lúc nào, đang đứng một người mặc bó sát người áo lót đen, bắp thịt cả người đen kịt nam tử. Nam tử cái cằm hơi ngang, khoác lên màu đen áo khoác ra áo khoác, trước ngực treo một cái màu bạc thập tự giá. Lâm Thịnh hơi nheo mắt lại, tay trượt đi, trên lưng hộp đen tự nhiên trượt xuống nơi tay. Tìm ta có việc. Một bên mấy nữ sinh tựa hồ bị bên này động tinh hấp dẫn, chậm rãi chậm lại tốc độ, tò mò nhìn bên này. Điện ảnh sao? Không biết ấy, người nam kia xa như vậy đều có thể nói chuyện tiếng rõ ràng như vậy, có loa phóng thanh sao? Trên cầu nam tử một cước đạp tại trên hàng rào. Trên thân cường tráng cơ bắp như là con chuột nhỏ hơi hơi lưu động để ép. Hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác xuống, lộ ra gần như hoàn mỹ phần lưng hình tam giác cơ bắp. Càng thêm then chốt chính là, tay phải hắn bá một thoáng từ bên hông lấy ra một thanh màu đen súng ngắn. Súng ống ở lòng bàn tay xoay tròn mấy lần, ba nắm chặt nơi tay. Thời đại khác biệt. Nam tử bình tĩnh nói. Chúng ta cuối cùng sẽ trở thành làm chăn quên một đời. Bất quá, trước đó, coi như bị người một mực nhận làm là ngu xuẩn, ta cũng sẽ còn kiên trì. Hắn ba một thoáng, đem thương đặt ở rào chắn bên cạnh. Một quyết thắng thua đi. Hắn một chân vừa bước, cả người thả người nhảy lên, thân ảnh cơ hồ che khuất ánh nắng, theo trên cầu nhảy xuống. Lâm Thịnh con ngươi co rụt lại, cấp tốc lùi lại, hộp đen quét ngang, một tiếng vang giòn nổ tung. Màu bạc thân kiếm tựa như tia chớp thẳng tắp đón lấy nam tử. Keng. Hai người hung hăng đụng vào nhau. Trên tay nam tử không biết lúc nào đeo lên một đôi kim loại đen bao tay, hắn hai quả đấm tương hợp, theo trên hướng xuống ầm ầm nện ở Lâm Thịnh thân kiếm ở giữa. Lực lượng khổng lồ trùng kích tại Lâm Thịnh trên thân, đâm đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Lâm Thịnh dưới chân bộ pháp một bên, thân thể xoay tròn rút ra lưỡi kiếm, trở tay liền là một đạo chém xoáy. Ánh kiếm màu bạc như là thác nước, mang ra một điểm phản chiếu kim quang trôi hướng nam tử lồng ngực. Chương 50, ngẫu nhiên gặp, 2. Phúc. Nam tử một tay ngăn trở lưỡi kiếm, đùi phải hoành rút. Cơ hồ là cùng lúc, Lâm Thịnh cũng nhấc chân nhất kích. Hai người hai chân đụng nhau, Lâm Thịnh kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc lùi lại. Dư quang chém. Lâm Thịnh thân kiếm thu về, yên lặng một cái chớp mắt. Trong chốc lát một đạo ngân xà bắn nhanh ra như điện, lấy vượt xa trước đó tốc độ chém về phía nam tử cổ. Này chiêu không sai. Nam tử cấp tốc lùi lại một bước, vừa vặn tránh đi kiếm quang chẳng kích. Tượng tháp. Thừa dịp kiếm thức ra đi, hắn một cái dậm chân, đùi phải hung hăng đạp tại mặt đất, bắn tung tóe lên cự đại chấn động. Thân thể vọt tới trước, toàn thân quán thông nội lực, bả vai hung hăng va về phía Lâm Thịnh. Bành. Lần này va chạm bị Lâm Thịnh né tránh, cuối cùng hung hăng đâm vào ven đường tường xi măng lên. Mảng lớn buông lỏng xi măng bị chấn động đến sụp đổ xuống tới, nhỏ vụn bụi bắn tung tóe bay ra. Một chút đá vụn bột phấn nước bắn, đâm vào cách đó không xa một người nữ sinh trên cánh tay, đánh cho nàng ôi một tiếng kêu đau. Lần này một bên xem náo nhiệt mấy nữ sinh mới biết được là tới thật, lúc này lại nhìn Lâm Thịnh cùng nam tử giao thủ. Từng cái dọa đến hoa dung thất sắc, tranh thủ thời gian hướng nơi xa chạy chậm rời đi. Lâm Thịnh hai tay cầm kiếm, khuôn mặt băng lãnh, nhanh như gió vung ra từng đạo chém kích. Hắn ở trong giấc mộng trải qua không ít đối thủ, đồng dạng là mang theo sát ý mà trước mắt cái này cũng không so trong mộng cảnh cường thủ lợi hại. Hắn chỉ là trong lúc nhất thời không có thích hướng này loại không dùng binh khí, thuần túy nắm đấm trưởng pháp đấu pháp. Kiếm quang cùng quyền trưởng không ngừng giao kích, phát ra hoặc sáng hoặc tối tiếng động. Hai người đỉnh đầu, cầu vượt lên từng chiếc ô tô nhanh như gió vượt qua, mang theo trận trận ầm ầm âm thanh, vừa vặn đem hai người giao thủ tiếng động che giấu. Bành! Đột nhiên một tiếng vang trầm. Lâm Thịnh cấp tốc lui ra phía sau mấy bước, nắm kiếm tay run rẩy kịch liệt. Đối diện nam tử hai tay trên cổ tay, cũng chậm rãi hiện ra một đầu vết máu. Có ý tứ nam tử túi đầu mắt nhìn thủ đoạn. Vẹn vẹn lấy kiếm thuật đến xem, đã thật lâu chưa bao giờ gặp ngươi loại tiêu chuẩn này đối thủ. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Vẫn là đầu óc có vấn đề. Lâm Thịnh sắc mặt lạnh lùng, cấp tốc ổn định run rẩy hai tay. Tránh cho hướng đối phương yếu thế. Hắn tự hỏi không có có đắc tội qua người nào. Nếu như là trước đó Bạch Bài Bang, tuyệt đối sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng ban ngày xuống tay với hắn. Trước mắt nam tử này mặc dù tinh thần có chút vấn đề, nhưng thực lực không thể nghi ngờ, thuộc về tuyệt đối cao thủ. Từ khi ác mộng bên trong tập kiếm đến nay, tại trong hiện thực, Lâm Thịnh này là lần đầu tiên gặp được có thể tại kỹ nghệ võ đạo cùng hắn đối kháng chính diện người. Ha ha, giả ngu sao? Chỉ cần có thích hợp giá tiền, đối thủ thích hợp, ta liền sẽ tiếp đơn. Nam tử thu tay lại, vung ra năm ngón tay. Lần này cứ như vậy đi, không nghĩ tới tiện đường đến xem, còn có thể gặp được này loại kinh hỉ. Ý của ngươi là, có người tại ngủ tạm tìm người giết ta. Lâm Thịnh chấn động trong lòng. Đúng vậy a, giá tiền không nhiều, 20 vạn. Có chút ít còn hơn không? Nam tử nhếch miệng cười cười. Nếu không phải hóa đơn bên trên, nói ngươi dùng kiếm có thể trong vòng 5 giây đánh bại 5 người. Ta căn bản liền sẽ không tiếp này loại nhỏ hóa đơn. Hiện tại thế nào? Lâm Thịnh đứng thẳng người, mặc dù đối phương đã không biểu hiện ra công kích tư thái, nhưng hắn vẫn là tùy thời bảo trì cảnh giác. Hiện tại, ta từ bỏ. Ngươi tùy ý. Nam tử bày ra hai tay, một mặt thản nhiên. Ngươi không cần thương. Lâm Thịnh sững sờ. Mắt nhìn bên trên rào chắn lên để đó súng ngắn. Ngươi là tại nhục nhã ta. Nam tử sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt hơi có chút biến. Xem ra lão sư của ngươi không có dạy bảo ngươi, chúng ta quý củ. Hắn cuối cùng mắt nhìn Lâm Thịnh, quay người tay bắt tường xi măng vách tường, mấy cái nhảy vọt, một giây liền vọt tới cầu vượt lên. Giơ tay lên thương, phủ thêm áo khoác, nam tử hờ hững quay người, rất nhanh liền biến mất ở Lâm Thịnh trong tầm mắt. Lâm Thịnh đứng tại dưới cầu, yên lặng chờ đợi trong chốc lát, xác định đối phương sẽ không lại xuất hiện, mới chậm rãi đi đến trên mặt đất rơi xuống hộp kiếm hộp trước. Chiếc hộp màu đen vừa có chút bị lập bể, bên trong vỏ kiếm lăn xuống ra ngoài, rơi tại cách đó không xa. Lâm Thịnh ánh mắt nhìn lại, phát hiện vỏ kiếm đang bị vừa mới nhìn đến đám kia em gái bên trong một cái, ôm trong tay. Cô bé kia sắc mặt trắng bệnh, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hai tay ôm vỏ kiếm có chút phát run. Thấy Lâm Thịnh đi tới, nàng tranh thủ thời gian đứng người lên, hai tay đem vỏ kiếm đưa tới. Ngươi! Ngươi đổ vật! Nàng cảm giác mình thanh âm đều đang phát run. Tạ ơn! Lâm Thịnh tiếp nhận, nhẹ nhàng đưa tay bên trong còn đứng lấy một điểm máu lưỡi kiếm cắm đi vào. Tiến đụng vào hộp kiếm. Sau đó trên lưng, quay người bước nhanh rời đi. Chỉ còn lại có cô bé kia ngốc ngốc nhìn xem hắn bóng lưng, một cử động cũng không dám, mãi đến hắn hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Chân sưng lên. Lâm Thịnh sắc mặt bình tĩnh cầm lấy túi trường nước đá băng thoa bắp chân cơ bắp. Hắn cẩn thận kiểm tra chân, ngay tại mới vừa rồi cùng nam tử thần bí kia lúc giao thủ, đụng nhau hai chân một thoáng. Nếu không phải hắn có hôi ấn phủ văn nơi ẩn nút hiệu quả, ánh sáng cái kia một thoáng, là có thể đem hắn toàn bộ bắp chân đụng thành gãy xương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải là bởi vì có hôi ấn phù văn, ta cũng sẽ không như thế cứng đối cứng dùng chân đi đón đỡ. Nói cho cùng, vẫn là ta lực lượng quá yếu, tố chất thân thể quá kém. Lâm Thịnh hồi ức vừa rồi một trận chiến. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đều yếu hơn đối phương không chỉ một bậc, mỗi một lần đụng nhau giao kích, hắn đều phải tốn hao càng nhiều kỹ xảo xảo lực đi hóa giải đối phương man lực. Cái này cũng hạn chế hắn phát huy hắc vũ kiếm thuật uy lực. Ngồi trong nhà phòng rửa mặt, Lâm Thịnh lấy ra túi trường nước đá, nhìn một chút sưng đỏ vị trí. Cảm giác vết thương bị tê không ít. Chảy máu không sai biệt lắm đã ngừng lại. Hắn theo một bên cầm lấy bị thương dầu thuốc, dùng ngón tay dính một hồi, cấp tốc bôi ở vết thương. Dầu thuốc một vệt, toàn bộ phòng rửa mặt bên trong tất cả đều là nồng đậm mùi thuốc. Thượng hạng dược về sau, Lâm Thịnh giật xuống ống quần, đem đồ vật toàn bộ thả lại chỗ cũ. Còn tốt trong nhà phòng có bị thương loại hình dược, bằng không thì lần này còn được ra ngoài mua. Lần này ra cửa đột nhiên bị biến cố, còn tốt là đối phương tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó quy củ, không dùng thương. Ta hôi ấn phủ văn minh tưởng lâu như vậy, hiệu quả liền so với lần trước công viên khảo thí tăng cường một chút. Về sau vẫn không có tiến bộ. Xem ra là đến hạn mức cao nhất. Lâm Thịnh thở hắt ra, trở lại phòng ngủ mình. Nếu quả như thật gặp được súng ngắn xa kích, ta đại khái suất là ngăn không được. Đáng chết vẫn là sẽ chết. Hắn về sau lại khảo nghiệm qua, trên người hắn hôi ấn phủ văn hiệu quả, nhiều lắm là cũng thì tương đương với, trên thân cách một bản mấy trăm trang sách giáo khoa. Bởi vì trong tay không có có thể khảo nghiệm dự thi đối tượng, cho nên hắn dùng sách giáo khoa làm khảo thí so sánh vật phẩm. Hiện tại mấu chốt là, đến cùng người nào tại ngủ tạm tìm người giết ta. Bạch bài bang. Lâm Thịnh lông mày nhíu chặt. Trước đó ta không trêu vào người nào, vì cái gì còn sẽ có người nhằm vào ta. Nếu như vẹn vẹn bởi vì kiếm thuật thi đấu nghiệp dư, một cái hoài hóa thành phố tranh tài danh lạch, đến mức dạng này. Hắn không được biết. Hắn nhưng lại không biết, bạch bài bang mấy cái kia lưu manh, ban đầu, kỳ thật chỉ là dự định đánh một trận tra hắn. Không phải đánh thành gãy xương tàn tật loại kia, vẹn vẹn chỉ là làm điểm bị thương nhẹ, hù dọa hắn một chút. Chỉ là không nghĩ tới, bước ra Lâm Thịnh đầu này sói đói, một hơi nắm mấy người bọn họ toàn giải quyết hết, còn bước ra tiểu lưu manh thủ lĩnh tùy thân giấu kín lấy một cây súng lục. Hoàn toàn không có tình báo tin tức, tận gốc nguyên ở đâu cũng không biết. Quá phiền. Lâm Thịnh trong lòng sốt ruột. Coi như muốn báo thủ, cũng phải biết mục tiêu là ai mới được. Hiện tại mấu chốt là, hắn liền là ai tại nhằm vào hắn cũng không biết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, ngẫu nhiên gặp, 3. Một chỗ bến cảng một bên. Từng cái cỡ lớn thùng đựng hàng, theo cần cầu nắm lên, không ngừng đặt vào đỗ trên tàu chở hàng. Bến cảng phụ cận, một cái cung cấp các công nhân mua sắm cỡ nhỏ siêu thị một bên. Một tên ăn mặc màu xám áo khoác, mang theo tròn mũ cao gầy nam tử, đang xa xa nhìn ra xa tàu hàng khổng lồ dài mảnh hình dáng thân thể. Cách lu, ngươi tới chậm. Cao gầy nam tử bỗng nhiên lên tiếng nói. Chỉ chậm 2 phút đồng hồ. Siêu thị vừa đi tới một tên xuyên đen áo giả kịt cường tráng nam tử. Nam tử trên cổ tay có 2 cái vết máu, ngực mang theo một cái màu bạc thập tự giá. Bất ngờ thật là vừa vặn cùng Lâm Thịnh giao thủ nam tử thần bí. Ngươi cùng người giao thủ rồi. Cao gầy nam tử quét mắt đối phương, hơi ngẩn ra, thấp giọng nói. Trước đó nhận nhỏ hóa đơn một trong, đường bên trên vừa vặn gặp được, ban đầu chuẩn bị thuận tay giải quyết, không nghĩ tới đối thủ có chút thực lực. Cái lù cười cười, chẳng hề để ý giơ tay lên. Không có việc gì, chỉ là cổ tay vỏ ngoài phá điểm, bên trong không có làm bị thương. Mấy ngày là khỏe. Cao gầy nam tử gật gật đầu. Những cái kia nhỏ hóa đơn trong khoảng thời gian này cũng đừng tiếp, đừng ảnh hưởng chính sự. Bất quá. Nơi này thế mà cũng có thể thương tổn được cao thủ của ngươi. Hắn ngữ khí có vẻ hơi kinh ngạc. Chỉ là bị thương ngoài ra, ta không dùng thương. Cái lù cười cười nói. Ngươi lại vờ ngớ ngẩn. Cao gầy nam tử lúc này mới hiểu rõ. Nếu như cái lũ thương võ phối hợp, loại kia uy lực, hoài xa thành phố không có khả năng có người có thể trốn được hắn ám sát. Tốt, không nói những thứ này, người đến đông đủ sao? Cái lũ nụ cười trên mặt thu liễm lại tới. Đến đông đủ, có thể bắt đầu. Cao gầy nam tử gật đầu. Như thế nào thu hoạch được tình báo, tìm tới trước đó xuống tay với chính mình ra hỏa? Lâm Thịnh suy nghĩ thật lâu. Việc này liên lụy đến bạch bài bang, thật không tốt ra tay. Hắn bất quá là cái bình thường học sinh lớp 12. Bình phàm không có gì lạ. Có lẽ kiếm thuật lợi hại điểm, nhưng chỉ thế thôi. Tại súng ống trước mặt, này chút cũng chỉ là phí công. Khoảng cách gần hắn có thể so sánh tay súng phản ứng nhanh, nhưng khoảng cách hơi kéo xa đâu. Cái gì? Có người nửa đường chặn giết ngươi. Hắc thủy khu thiết quyền câu lạc bộ. Lâm Thịnh ngồi ngay ngắn trên ghế, dù sẽ cùng Mã Đi Lãn đều tại ăn cơm chiều, nghe được Lâm Thịnh và Trần, hai người đều là vẻ mặt giật mình, đôi đũa trong tay cùng cái xiên lập tức ngừng lại. Dù sẽ thần sắc nghiêm túc. Còn kém chút động súng. Lâm sư ngươi xác định hắn là thật muốn giết ngươi. Lâm Thịnh khẽ gật đầu. Ta xác định, người kia động thủ xác thực mang theo sát ý ra tay không có lưu tình cùng chỗ trống. Hẳn là sẽ không là Bạch Bài Bang. Ta tổ phụ bên kia mới bắt chuyện qua, đạt được bên kia hứa hẹn. Đáp ứng lại đổi ý, nay điểm tại trên đường là tối kỵ. Du sẽ cau mày nói. Ta cũng kỳ quái, cho nên, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, nếu như muốn tìm ra phía sau màn hắc thủ là ai? Làm sao làm? Trong nhà các ngươi bối cảnh giao thiệp rộng, hẳn phải biết từ chỗ nào vào tay a. Lâm Thịnh bình tĩnh nói. Hắn không sợ đối thủ mạnh, liền sợ tìm không thấy người. Có được mộng cảnh kinh nghiệm hắn, bản thân liền có vô cùng lực lượng. Cái này biện pháp duy nhất, liền là tìm tin tức linh thông nhất người. Dù xèo nói rõ lý do, bình thường dạng này người, phần lớn là nửa trắng nửa đen môi giới loại nhân vật. Có mục tiêu sao? Lâm Thịnh mừng rỡ. Trượt tuyết quán ba có cái gọi đỏ khỉ đầu chó ra hỏa, là ta trước kia súng ống lao sư mang ta tiếp xúc qua buôn lậu súng ống đạn dược. Nghe nói hắn đồng thời cũng bán chút tình báo, có lẽ có khả năng nếm thử đi đón sờ xuống. Du sẽ thấp giọng nói. Giá cả như thế nào? Lâm Thịnh truy vấn. Không biết, ta cũng không tiếp xúc qua, liền là lúc trước lao sư mang ta đi qua một lần. Du xèo cũng là một mặt mở mịt. Nếu như chỉ là mua bình thường tin tức, hẳn là sẽ không quá đắt đi mà đi lạn ở một bên thấp giọng nói. Tìm cái thời gian ta đi xem một chút. Lâm Thịnh trầm ngâm dưới, bất kể như thế nào, hắn đều phải tìm tới đột phá khẩu. Ngày ngày nơm nớp lo sợ, sợ có người tìm hắn để gây sự, đây cũng không phải là cái biện pháp. Vẫn phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mới được. Tại câu lạc bộ huấn luyện hạ mấy cái mới gia nhập vào cùng khổ thiếu niên, buổi chiều 7 giờ ra mặt, Lâm Thịnh mới con hộp kiếm ra cửa rời đi, hướng trong nhà đuổi. Đi đến trên nửa đường lúc, trên đường cái đâm đầu đi tới một đám người. Đám người này lôi kéo biểu ngữ, trên cánh tay cột thống nhất màu trắng băng tay. Từng cái thần tình nghiêm túc trang nghiêm. Dẫn đầu một nữ, cầm trong tay khuyết đại âm thanh loa, vừa đi vừa còn tại kêu to, phản đối 96 điều ước. Phản đối bán quốc thổ. Phản đối 96 điều ước. Phản đối bán quốc thổ. Những người còn lại đều tập thể đi theo giống to. Lâm Thịnh liếc nhìn lại, tối thiểu mấy trăm người tại du hành trong đội ngũ đi theo gọi, thanh âm rót thành một thể, thanh thế hạo đại. Đầu kia màu trắng biểu ngữ bên trên, cũng viết, lôi đức ông người lăn ra ngoài. Lăn ra tịch lâm. Lâm Thịnh cùng còn lại xem náo nhiệt người qua đường mở dạng, dừng lại, đứng tại ven đường, lặng lặng chờ lấy du hành đội ngũ đi qua. Nhìn xem đội ngũ một đường đi qua, hắn trong lòng cũng là hơi có chút vui mừng. Vui mừng thiết quyền câu lạc bộ bên trong không có lôi đức ông người, đều là tịch lâm người cùng mặt khác quốc tịch. Lại hoặc là hôn huyết. Bằng không thì quấn vào loại chuyện này mới là phiền phức. Đội ngũ đi qua sau, Lâm Thịnh mới thừa ngồi xe buýt xe, một đường về đến nhà. Đi vào cư xá, bước nhanh lên lầu tầng. Vừa mới móc ra chìa khóa, Lâm Thịnh mở ra cửa chống trộm. Liền thấy cổng trên mặt đất, trừ ra cha mẹ giày bên ngoài, còn nhiều hơn một đôi nữ sinh màu nâu giày nhỏ tử. Trong phòng khách, mẹ thanh âm truyền tới. Chấm chấm mau vào, ngươi Tháng Nguyệt tỷ tỷ đến rồi. Tháng Nguyệt tỷ tỷ. Lâm Thịnh muốn đổi lên dép lê, kết quả phát hiện mình bình thường mặc dép lê không thấy, hẳn là bị người xuyên qua. Rơi vào đường cùng, hắn khom lưng kéo ra tủ giày, từ bên trong cầm một đôi nhựa tợ lặt tiệp dép lê thay đổi. Đến mức lão mụ nói Nguyệt Nguyệt, hoàn toàn không có ấn tượng. Lâm Thịnh thay đổi giày, đóng cửa lại đi vào phòng khách. Lão mụ Cố Huyền Thu bồi tiếp một cái niên kỷ 20 gia thanh tú nữ sinh, ngồi ở trên ghế salon. Nữ sinh này một thân trắng ngắn tay, màu hồng lá sen váy lộ ra thon dài hai chân, mái tóc dài màu đen khoác trên vai, vẻ mặt thống khổ. Trước mặt hai người trên bàn trà tất cả đều là đã dùng qua khăn tay. Đệ đệ tốt, ta đi trước rửa giấy mặt mũi. Nữ sinh thấy Lâm Thịnh tiến đến, có chút thất thố đứng người lên. Đi thôi, sớm một chút rửa mặt nghỉ ngơi. Gian phòng của ngươi ở bên kia, giường chiếu chăn mền đều bày sẵn. Cố Huyền Thu ôn nhu nói. Được rồi, tạ ơn a di. Nữ sinh mang theo hơi hai mắt sưng đỏ, bước nhanh tiến vào phòng rửa mặt, đóng cửa lại. Bên này Cố Huyền Thu đợi đến người đi, mới đứng dậy lôi kéo Lâm Thịnh nhỏ giọng nói. Vương Nguyệt là ngươi phương xa biểu tỷ, còn nhớ rõ không, trước kia ngươi khi còn bé còn đi nhà các nàng chơi qua, nắm nàng thích nhất một cái bút bê tóc đánh một đống bê tắc. Lần này nàng là bị bằng hữu lừa gạt, mượn sân trường bay, kết quả. Hiện tại thiếu không ít tiền, người ta đuổi kịp trường học đều. Cố Huyền Thu giận dữ nói, Nguyệt Nguyệt mới mượn 3.000 khối. Kết quả 2 tháng sau, liền muốn trả 6.000. Đây không phải hố người sao? Cái kia nàng tới là? Lâm Thịnh nhíu mày hỏi. Tới tránh một chút, những người kia đều đuổi tới nàng trường học đi, liền là Lam Cảng Đại học. Nàng hiện ở trường học cũng không dám hồi trở lại, người trong nhà cũng không dám liên hệ. Nếu không phải ta hôm nay đi mua món ăn thời điểm thấy được nàng, đứa nhỏ này sợ là... Ai? Cố Huyền Thu thở dài một tiếng. Nghe đến đó, Lâm Thịnh giật mình làm rõ ràng. Rất rõ ràng là lão mụ thấy cái này Phương Sa biểu tỷ mắc nạn, chủ động kéo nàng trở về nhà thu lưu. Trong ngày thường nàng là tương đương người sợ phiền toái, chỉ khi nào dính đến thân nhân thân thích, liền mỗi lần đều biểu hiện cực kỳ ra sức. Tựa như lần này dạng này, nàng liền không sợ nắm những cái kia đòi nợ người chọc vào nhà. Lâm Thịnh bất đắc dĩ. Này cái gì Nguyệt Nguyệt biểu tỷ, hơn N năm không có liên hệ, một điểm tình cảm cũng không, cũng chính là lão mụ đồng tình tâm tràn lan. Chương 52, phát triển, 1. Nguyệt Nguyệt biểu tỷ sự tình chỉ là việc nhỏ xen giữa. Lâm Thịnh tạm thời bởi vì bị giết, mà vô phương tiến vào mộng cảnh, dứt khoát cũng mỗi ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, nghiêm túc luyện kiếm ôn tập. Nhìn từ bên ngoài, hắn liền là cái bình thường cấp 3 chuẩn bị kiểm tra sinh. Nhưng trên thực tế, hắn bởi vì luyện kiếm, lực lượng toàn thân, sức chịu đựng, thể trạng, đều đang thong thả bay lên. Đến tiếp sau trong vòng vài ngày, Lâm Thịnh mỗi ngày sau khi tan học, đều ra ngoài đi các đại kim bạc cửa hàng mua bột bạc. Bởi vì không có đảm bảo, bột bạc thật đúng là không dễ mua, hắn hỏi rất nhiều bằng bạc trang sức cửa hàng, thật vất vả mới tìm đến một nhà có khả năng mua sắm. Chỉ là phương diện giá tiền vượt qua hắn đoán trước. Dựa theo cái kia nữ kiếm sĩ ạn nỉ trí nhớ tàn phiến bên trong ghi chép, một lần nghi thức ít nhất cần 9 cái tiêu chuẩn đơn vị. Một cái tiêu chuẩn đơn vị, chỉ là dùng hắc vũ thành đặc hữu một loại thiệt gỗ, một đầy muỗng một đơn vị. 9 cái tiêu chuẩn đơn vị, Lâm Thịnh tính toán, ít nhất 1 kg tả hữu. Bỏ ra nhiều ngàn khối, mua sắm 1 kg bạc tinh khiết phấn về sau, Lâm Thịnh bắt đầu ở Hoài Sa thành phố chợ nông nghiệp, sùng vật thị trường các vùng đi dạo. Hắn hy vọng có thể tìm tới sống lộc, dùng tới lấy lộc huyết. Đáng tiếc đi vòng vo 2 ngày cũng không có chút nào thu hoạch. Ngược lại là hát thủy khu bên kia thiết quyền câu lạc bộ, mấy ngày nay lại thu mấy cái học viên. Lần này học viên cũng không phải lúc trước loại kia học sinh nghèo, mà là đường đường chính chính tới cửa nộp học phí học viên. Nghe hạ nhân trong điện thoại nói, là dù xếp trước đó giáo 3 cái kia học viên, luyện mấy chiêu tốc thành chiêu thức về sau, trở về đánh một trận, kết quả thế mà đánh thắng. Đánh thắng về sau, mà đi làm thừa cơ tuyên truyền, đánh ra mánh lưới, câu lạc bộ huấn luyện viên. Là thu hoạch được Hoài Sa thành phố kiếm thuật giải thi đấu hạng nhất cao thủ chân chính. Dân chúng bình thường mới không hiểu rõ kiếm thuật tranh tài điểm cấp bậc gì, cũng không biết cái gọi là Hoài Sa thành phố nghiệp dư kiếm thuật tranh tài trình độ lớn đến bao nhiêu. Vừa nghe đến cái danh này, lập tức đều cảm thấy cái này câu lạc bộ khẳng định là có bản lĩnh thật sự địa phương. Thế là từng cái lập tức thấy hứng thú. Lần này tới cửa 3 cái, cũng là lá gan tương đối lớn, cùng loại với võ sĩ loại hình người trẻ tuổi. Mấy người kia cũng đều là biết hàng. Đang nhìn rủ xẻo kỹ nghệ bản lĩnh về sau, cũng lập tức quyết định giao nạp học phí. Lần này, thiết quyền câu lạc bộ tại Hát Thủy Khu, mặc dù không tính nổi tiếng lớn, nhưng cũng có một chút doanh thu. Chỉ cần đến tiếp sau hiệu quả tuyên truyền không sai, tin tưởng đi đến quỹ đạo là chuyện sớm hay muộn. Lâm Thịnh đằng sau lại đi một lần câu lạc bộ, chỉ huy hạ nhân bọn hắn nắm câu lạc bộ đạo tràng thật tốt trùng tu một lần. Hắn trải qua đài quyền đạo loại hình võ đạo truyền bá lý niệm, biết rõ coi như là võ đạo đạo tràng. Đối với nhan trị phương diện cũng là vô cùng trọng yếu. Cho nên hắn yêu cầu rủ xèo mấy người, liên đối hết thể nhân viên, đều phải thống nhất trang phục, trang trí cũng tận khả năng thể hiện ra một loại thanh nhã cùng lanh lẹ. Đây đều là vì để cho thiết quyền câu lạc bộ cho hội viên nhóm sinh ra tụ hợp lực, sinh ra lòng trung thành. Câu lạc bộ hết thể đều tại vững bước chuyển biến tốt đẹp. Lâm Thịnh bên này lại là tại phiền lòng nghi thức tài liệu sự tình. Vào lúc giữa trưa, nhiệt độ hợp lòng người. Trận trận nhàn nhạt hương hoa theo rộng mở cửa sổ thổi tới, liên đối lấy sen lẫn từng đợt bên ngoài tiểu hài đá bóng tiếng kêu to. Lâm Thịnh cầm trong tay một bản từ đơn bản, nhìn như tại nghiêm túc đọc thuộc lòng, trên thực tế lại là đang tính toán ban đêm đi trượt tuyết quán ba an bài. Trượt tuyết quán ba dựa theo rủ xeo miêu tả, là cái có chút chỗ đặc thù. Quán rượu này tựa hồ không thích người xa lạ, địa chỉ giấu ở một cái cực kỳ vắng vẻ thành thị trong góc. Đỏ khỉ đầu chó là bên trong một cái buôn lậu súng ống đạn dược. Nhưng lại không phải trong quán ba duy nhất một cái buôn lậu súng ống đạn dược. Dù xeo lúc trước có lao sư mang theo đi, có lẽ không có cảm giác gì. Nhưng Lâm Thịnh lại là có thể đoán được, giống loại hình này địa phương, rồng rắn lẫn lộn, rất dễ xảy ra chuyện. Hiện tại xã hội này cũng không phải đời trước lúc Trung Quốc, chỉ an phương diện không phải như vậy để cho người ta an tâm. Cho nên nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đủ loại kế hoạch, để tránh tại gặp được đột phát tình huống lúc không biết làm sao, làm ra sai lầm quyết đoán. Ngồi ở trên ghế salon. Trên thực tế Lâm Thịnh trong lòng cũng mơ hồ có vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Hắn kiếp trước sự tình cái cổ đại ngữ phương diện phiên dịch người, khoảng cách hiện tại cuộc sống như vậy, cực kỳ xa xôi. Trượt tuyết quán ba không khí, hắn nghe xong liền liên tưởng đến một chủng loại giống như hình thức, lính đánh thuê quán ba. Những cái kia phim trong tiểu thuyết, thường thấy nhất quán ba hình thức, liền là cái này. Giang giác. Đột nhiên một tiếng khóa cửa chuyển động tiếng vang, cắt ngang hắn mạch suy nghĩ. khách nằm cửa phòng chậm rãi mở ra, cái kia trong nhà nội chú mấy ngày Nguyệt Nguyệt biểu tỷ, sắc mặt tiểu tụy đi tới. Nàng thay đổi một thân màu hồng áo thun cùng quần jean bó sát người, trở nên trắng quần bó rõ ràng phát họa ra thon dài ngạo nghệ ưỡn lên chân dài cùng bờ ngông. Thấy Lâm Thịnh ngồi ở trên ghế salon học thuộc từ đơn, nàng chần chừ một lúc, gạt ra một cái nụ cười. Chầm chầm, tại học thuộc từ đơn A. Ân. Nguyệt Nguyệt tỷ không nghỉ ngơi ngủ chưa sao? Lâm Thịnh buông xuống từ đơn bản, tùy ý hỏi một câu. Ngủ không được Vương Nguyệt túi đầu, vừa nghĩ tới chính mình trường học không thể trở về, trong nhà sợ là đã vỡ lở ra nổi, trong lòng liền đủ loại chua xót sông lên đầu. Ta xuống mua ít đồ, lập tức trở về. Nàng không nghĩ tại tiểu đệ đệ trước mặt lộ ra bối rối. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thịnh chỉ là cái phổ phổ thông thông học sinh lớp 12, cùng hắn nói cái gì đều không dùng. Nói không chừng sẽ còn ngược lại ảnh hưởng hắn ôn tập trạng thái. Nàng có thể tại đây bên trong tránh tránh đầu sóng ngọn gió, đã là hết sức thua thiệt người ta. Lâm Thịnh nhìn ra nàng ý nghĩ, cũng không hỏi tình huống cụ thể, chỉ là đối với nàng an ủi cười cười. Ra cửa đừng quên mang chìa khóa. Ân, tốt. Vương Nguyệt tranh thủ thời gian gật đầu. Thu dọn một chút, nàng hết sức mở cửa nhanh ra ngoài, xuống lầu tiến đến phụ cận siêu thị. Lâm Thịnh bị một thoáng cắt ngang, cũng không tâm tư tiếp tục học thuộc từ đơn. Vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, có thể đi câu lạc bộ nhìn một chút. Đồng thời hắn cũng muốn đi hỏi một chút hạ nhân mấy người bọn hắn, có biện pháp gì hay không lấy tới tươi mới lọc huyết. Đứng dậy cấp tốc mặc quần áo tử tế, Lâm Thịnh trên lưng theo không rời người hộ kiếm, thay đổi giày mở cửa rời đi. Buổi chiều là lớp tự học, lão sư cũng đã càng ngày càng buông lỏng quản lý. Hắn hoàn toàn có khả năng tối nay đi qua. Không có thừa ngồi xe buýt xe, trên nửa đường trận chiếc xe taxi, bất quá 20 phút, Lâm Thịnh liền đến thiết quyền câu lạc bộ đạo tràng. Đạo tràng cùng trước đó cổ xưa đã khác biệt. Lâm Thịnh đến cửa chính lúc xuống xe, đạo tràng trước cửa, đang có hai người tại bày ra trang trí dùng lạc thạch điểu tượng đá. Tại Tây Lâm, lạc thạch điểu địa vị liền cùng Trung Quốc sư tử đá một dạng, đặt ở trước cổng chính, có thể đưa đến chấn trạch tác dụng. Đen kịt hai tòa lạc thạch điểu, bày ra ở trước cửa vỗ cánh muốn bay. Đạo tràng toàn thân tẩy thành màu trắng, mở mở cửa trong phòng khách, là một mảnh trang nghiêm tinh khiết chống trải chính đường. Phòng khách mặt đất, dùng màu đen phiến đá trải một đầu khổng lồ vô cùng mánh hổ đồ án. Sân khấu hai bên treo trên vách tường rất lớn hai bộ tự thiếp, bên trên phân biệt viết hổ cùng long. Lâm Thịnh chắp tay sau lưng nhanh chân đi vào. Giữ cửa một cái cao gầy học viên thấy hắn, liền vội cúi đầu vấn an. Lâm Tổng võ tốt. Ân, ngươi tiếp tục làm việc. Lâm Thịnh khẽ gật đầu, nhanh chân tiến vào chính sảnh. Hắn tại câu lạc bộ treo chức vụ là tổng võ đạo kiếm thuật huấn luyện viên. Mà dù sẽ tại câu lạc bộ treo chức vụ là tổng xạ kích súng ống huấn luyện viên. Cho đến trước mắt, toàn bộ câu lạc bộ liền hai người bọn họ huấn luyện viên, chỉ đạo hết thể 6 cái học viên. Đến chính sảnh, sân khấu hai cái em gái đều là trước kia hội sở thuê lao nhân, nhan trị dáng người cũng không tệ, rất là tăng lên câu lạc bộ bề ngoài hình ảnh. Đáp lại hai cái em gái vẫn an về sau, Lâm Thịnh đi dạo đến mới trùng tu xong đằng sau phân khu. Chương 53, phát triển, 2. Toàn bộ câu lạc bộ hết thể kế hoạch chia mấy cái khu, trong đó kiếm thuật phân khu mới sửa tốt, còn lại phân khu cũng còn đang thi công. Nhìn ra được, hạ nhân lần này là dự định làm thật, hạ công phu thật. Lâm Thịnh rất nhanh liền tại tài vụ thất, thấy được đang khoác lác đánh cái giám rủ sợ cùng hạ nhân. Dù xéo một thân đen nhánh huấn luyện viên trang phục, hoàn mỹ nổi bật xuất thân lên cường tráng cơ bắp. Nguyên bản hắn thực lực cũng không tệ, lại cùng Lâm Thịnh huấn luyện lâu như vậy, thực chiến thực lực so với ban đầu, tối thiểu mạnh nhiều thành. Lâm sư đến rồi. Nhanh nhanh nhanh. Hôm nay vừa vặn có người tới cửa phá quán. Thả bài thiếp. Hắc hắc hắc. Vừa vặn nhường ngươi nhìn ta thực lực. Trước đó mấy cái kia ngươi là không có ở. Du sẽ cầm lấy trên bàn màu đen tự thiếp một mặt dương dương đắc ý. Phá quán. Tìm ta vẫn là tìm ngươi. Lâm Thịnh đi qua, theo bày trên bàn quả hạch trong mâm nắm một cái hạt dưa bắt đầu đập. Tìm ta. So kỹ thuật bán. Du sẹo vô ngực nhe răng cười, yên tâm đi Lâm Sư, sẽ không ném chúng ta thiết quyền hội tên tuổi. Thiết quyền hội. Vật gì? Lâm Thịnh im lặng, tốt tốt một cái câu lạc bộ. Có thể hay không đừng loạn đổi tên đầu. Nói ra người ta còn cho là chúng ta làm cái gì phi pháp tụ hội bang phái. Đây không phải nói đến thuận miệng sao. Du sẹo cười nói. Bất quá mấy ngày qua gây sự nhiều người đi. Đa số đều không phải là cao thủ gì. Chính ta liền đuổi. Gặp được cọng rơm cứng mà kêu nữa ta. Lâm Thịnh gật đầu, trong lòng lại là không tự chủ được hồi tưởng lại. Trước đó gặp phải cái kia người bị bệnh thần kinh. Tên kia chủ Uni Bi U Quy Trung 2, nhưng thực lực là có. Nếu như gặp lại loại kia phương diện cao thủ, dù sẽ xác định vững chắc nhịn không được. Hiểu rõ. Dù xeo gật đầu, còn có Lâm Sư, ta bên này có người bằng hữu, nghe nói chúng ta mở lớp huấn luyện, cũng cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới xem một chút. Thực lực đủ mạnh liền không có vấn đề. Lâm Thịnh tùy ý nói. Hắn cũng không để ý câu lạc bộ có hay không kiếm tiền, quan tâm là phương diện khác. Vậy được, ta quay đầu gọi hắn tới. Tiểu tử kia am hiểu nhu thuật, hoàn toàn có thể để bù đắp chúng ta phương diện này trống chỗ. Du sẽ cấp tốc nói. Hạ nhân ở một bên cũng sắc mặt trầm tĩnh mở miệng. Lâm sư, gần nhất nếu như có rảnh rỗi, tận lực nhiều tới câu lạc bộ nhìn một chút tụ họp một chút. Ta sai người mạch, tìm đầu con đường, tương đương với cho đầu tư công ty thu hồi vay sống. Xem các ngươi có nguyện ý hay không. Mặc kệ. Lâm Thịnh lắc đầu. Đầu tư công ty cái gì, thanh danh bất hảo, không phù hợp chúng ta xây dựng câu lạc bộ dự tính ban đầu. Quên đi. Còn có cái con đường, tại bến cảng Tây khu sung làm tạm thời đội tuần tra thành viên. Tương đương với phụ cảnh công tác. Bởi vì gần nhất cục cảnh sát nhân thủ khẩn trương, cho nên có chút trống chỗ. Hạ nhân tiếp tục nói. Cái này ta tán thành. Có trợ giúp mở rộng chúng ta câu lạc bộ chính diện hình ảnh. Lâm Thịnh gật đầu. Cái kia đến lúc đó ta dẫn người đi. Du Sa Huy Quyền nói, vừa vặn qua đã quyển, trước kia lão tử có thể là vẫn muốn kiểm tra trường cảnh sát, đáng tiếc trong nhà không cho vào. Liên ngươi cái kia tính tình, còn trường cảnh sát. Hạ nhân cười lạnh. Làm sao? Xem thường ta. Lão tử nhớ năm đó bảnh. Đông nhiên chính sảnh cổng truyền đến một trận kịch liệt vang trầm, vừa vặn cắt ngang rủ xẻo đến tiếp sau nói chuyện. Lâm Thịnh cùng rủ xẻo hai người một cái đứng dậy, cấp tốc đi ra tài vụ thất. Dọc theo hành lang đi vào chính sảnh. Rộng rãi trong chính sảnh, vừa mới mặc lên cửa chống trộm, lúc này đã té ngã trên đất. Trên cửa lưu lại một cái vô cùng rõ ràng vôi dấu chân. Trung quanh trên mặt đất ngay tiếp theo tản mát không ít vách tường đứt gãy trô đá vụn xi măng phấn. Sân khấu hai cái em gái một mặt hoảng sợ, doa đến khuôn mặt trắng bệch nói không ra lời. Hai cái vừa lúc ở chính sảnh học viên, lúc này đang nắm trong tay lấy luyện tập dùng một kiếm, toàn thân phát run thủ tại hai bên. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa chính đi tới một bóng người. Đó là người thiếu niên. Tuổi tác sẽ không vượt qua 18 tuổi tóc đỏ thiếu niên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cái bình thường nam sinh, có lẽ chung quanh người đứng xem sẽ không như thế kinh dị. Mấu chốt là cái này tóc đỏ đôi mắt của thiếu niên. Lâm Thịnh liếc nhìn lại, cũng trước tiên bị đối phương hai mắt dị thường hấp dẫn lấy. Thiếu niên hai mắt hoàn toàn trắng bệnh, con ngươi màu đen so với bình thường nhỏ rất nhiều, từ xa nhìn lại, tựa như là không có con ngươi. Thoạt nhìn hết sức dọa người. Nơi này lão đại là người nào? Đi ra gặp gỡ. Thiếu niên thao lấy một ngụm nồng hậu dày đặc Địch Nam Khang, vẻ mặt phách lối đi tới phòng khách. Địch Nam là An Độ bởi vì bên trong tỉnh một cái hơi xa xôi đất liền thành thị. Bên kia người địa phương khẩu âm, dùng vệnh lên lưới rất nhiều nổi tiếng. Du sẽ sắc mặt một hỏa, liền muốn xông ra đi. Lại bị Lâm Thịnh một thanh đè lại. Ta tới. Sắc mặt hắn bình tĩnh nói. Du sẽ cắn răng vẫn là dừng lại. Hắn thương pháp không sai. Nhưng cận thân cách đấu bên trên, là chân tâm. Đối phó lưu manh vẫn được, thật nếu gặp phải hảo thủ, vậy liền lực có chưa đến. Dù sao không có ai sẽ không có việc gì mang theo khẩu súng giới loạn đi dạo. Lâm Thịnh đi lên phía trước ra một bước. Ngươi là ai, tới làm gì? Tóc đỏ thiếu niên ánh mắt cấp tốc rơi vào Lâm Thịnh trên thân. Ngươi là nơi này mạnh nhất. Lâm Thịnh lắc đầu. Không tính tối cường. Tóc đỏ thiếu niên cười nhạt một chút, đi đến trong chính sảnh ở giữa. Các ngươi này trang trí nhau nhau đến ta. Hắn rội ra ba cây đầu ngón tay, đối Lâm Thịnh hung hăng nói. Ba chiêu. Ngươi nếu là chống đỡ được ta, không chỉ phía ngoài cửa chống trộm ta bồi thường cho ngươi, ngoài ra ta còn cho ngươi 5 vạn khối thải tiền. Nếu là ngươi ngăn không được hắn hừ hừ hai tiếng, trên mặt niệm ai. Ngươi cho ta 5 vạn. Một cái mở cách đấu lớp huấn luyện viên, nếu như ngay cả hắn ba chiêu đều không tiếp nổi, vậy sau này nơi này cũng xác định vững chắc thanh danh xấu, không mở nổi. Này tóc đỏ thiếu niên rất rõ ràng liền là tới phá quán kiếm tiền. Lâm Thịnh nhìn chằm chằm đối phương hai tay nhìn thoáng qua. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên hạ nhân. Hạ nhân hung hăng gật đầu. Cẩn thận một chút Lâm Sư, có thể đem cửa chống trộm đạp xuống tới, cái tên này hẳn là khí lực rất lớn. Tiểu cô nương này cũng bị tóc đỏ thiếu niên phách lối khí đến, nhưng cũng biết tình huống bây giờ hết sức nguy cấp. Nếu quả như thật bại bởi đối phương, vậy cái này đầu nhiều tiền như vậy lớp huấn luyện, cũng xác định vững chắc rồi. Lâm Thịnh gật gật đầu. Hạ nhân là quản tài vụ, nàng đáp ứng, vậy liền đại biểu tiền phương diện không có vấn đề. Hắn chậm rãi đi đến tóc đỏ thiếu niên đối diện, đứng vững. Bắt đầu đi. Hắn lười nhác nói nhảm. Trước mặt thiếu niên này xem xét liền là chuyên nghiệp phá quán, loại người này, tuyệt đối là chuyên tìm trang trí xa hoa chàng tử tới cửa, dạng này một lần liền có thể kiếm một số lớn. Tóc đỏ thiếu niên cười hắc hắc cầm thanh, nhìn chằm chằm Lâm Thịnh nhìn một hồi, đồng nhiên một cái dậm chân tiến lên. nắm tay phải hiện lên ứng chảo, hung hăng cầm lấy Lâm Thịnh bả vai. T. Tay hắn chảo tốc độ cực nhanh vừa mạnh, còn ở giữa không trung liền phát ra rất nhỏ tiếng xé gió. Lâm Thịnh lui lại một bước, vừa vặn tránh đi tay hắn chảo bắt thế. Tóc đỏ thiếu niên ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn phá quán lâu như vậy, nay còn là lần đầu tiên gặp được như vậy sạch sẽ lưu loát tránh đi hắn ra tay người đồng lứa. Hắn từ nhỏ khổ luyện ngón tay công phu, tăng thêm bản thân thiên sinh thần lực, thể trạng khác hẳn với người thường. Coi như là gặp được một chút cầm binh khí, cũng đỡ không nổi hắn một túm. Trước đó đi ngang qua nơi này, cũng bất quá là xem bên này trang trí không sai, tiến đến muốn nhân cơ hội moi một chuyến. Không nghĩ tới thật đúng là gặp gỡ cái hảo thủ. Coi như có chút thực lực thì sao? Chờ ta thi triển ra trảo pháp, nhìn ngươi làm sao cản. Tốc độ thân thể thiếu niên căng cứng, đột nhiên tăng thêm tốc độ. Hắn vọt tới trước, hai tay tương hợp, chính diện cầm lấy Lâm Thịnh lồng ngực. Chiêu này kêu là chính hồn trảo. Nhìn như chỉ là bình thường một túm, trên thực tế trảo pháp bên trong ẩn dấu ám kình, một khi bị bắt bên trong, trong đó xen lẫn hỗn loạn kình lực, trong nháy mắt liền có thể cắt ngang đối phương xương cốt. Chương 54, phát triển 3. Lâm Thịnh đồng dạng trong lòng run lên. Đối phương tiến công tự mang bố cục, mà lại lực lượng tốc độ đều tương đương lợi hại. Hắn mặc dù là chiến sĩ cấp 2, nhưng hơi không cẩn thận, thật là có khả năng lật thuyền. Đối phương một chảo này còn không có tới gần, liền truyền đến một trận hơi hơi khí tức cảm giác các bách. Lâm Thịnh bất động thanh sắc, lại lần nữa né người sang một bên. Bạch! Tóc đỏ thiếu niên một chảo này rơi vào khoảng không, ở giữa không trung gào thét mà qua, thanh thế dọa người. Chiêu thứ 2. Trong lòng hắn có chút gấp quá, đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống, trước kia đối thủ đều là hai chiêu liền có thể giải quyết, nhưng bây giờ đối diện tên kia, thế mà động tác phản ứng nhanh như vậy. Liên tục hai lần đều có thể tại nó công kích trước liền kịp phản ứng, sớm tránh đi. Chiêu thứ 3. Hai lần trước ta là nhường ngươi, đã ngươi còn thấy không rõ giữa chúng ta khoảng cách, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Tóc đỏ thiếu niên sắc mặt dữ tợn, bắp thịt cả người hơi hơi bắt đầu run rẩy lên. Lâm Thịnh khỏe miệng khẽ nhếch. Lưu tình. Hắn một cái bước xa, trong chốc lát vọt tới tóc đỏ thiếu niên bên cạnh người. Cánh tay phải làm kiếm, đâm thẳng đối phương phần bụng. Bành. Tóc đỏ thiếu niên vội vàng đón đỡ, hai người quyền trưởng tấn công phát ra vang trầm. Bành. Lâm Thịnh cánh tay trái vỗ. Tóc đỏ thiếu niên một cái lảo đảo, thân thể không ổn định. Bành. Thứ ba tiếng vang trầm trầm. Lâm Thịnh xuất hiện tại hắn sau lưng, bàn tay phảng phất đao kiếm, xoẹt một thoáng đứng ở thiếu niên phần gáy đằng trước một điểm. Tóc đỏ thiếu niên ngốc ngốc đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Hắn có thể cảm giác được, phần gáy bị người chỉ lúc, loại kêu bén nhọn uy hiếp khó chịu. Hắn không chút nghi ngờ, đối phương nếu quả như thật như thế một thoáng chặt đi xuống, hắn yếu ớt cổ cực có thể sẽ trong nháy mắt sai chỗ. Lâm Thịnh chậm rãi thu tay lại. Vẹn vẹn liền mới vừa cùng thiếu niên cứng đối cứng hai lần, hắn cánh tay cũng đã bắt đầu hế ẩm sưng đau. Đối phương rõ ràng cũng là luyện ngạnh công loại hình đồ vật, da dày thịt béo. Hắn hoài nghi mình thật như thế một thoáng đánh xuống, người ta cổ khả năng không có việc gì, bàn tay hắn xác định vững chắc sẽ gãy xương. Tính toán đâu ra đấy, hắn luyện kiếm học tập cách đấu, mới bất quá bắt đầu một tháng. Mà trong câu lạc bộ, coi như là dù sẹo này chút không lấy cách đấu am hiểu ra hỏa, cũng ít nhất luyện đến mấy năm. Trước mắt cái này tóc đỏ thiếu niên, càng là khả năng xa không chỉ thời gian mấy năm. Nhìn hắn động tác tư thế, rất rõ ràng có sáo lộ cùng bố cục, mà lại kinh nghiệm cận chiến tương đương phong phú. Nếu như hắn không phải hấp thu hàng loạt hắc vũ thành binh sĩ chém giết kinh nghiệm, thật đúng là không nhất định làm được qua đối phương. Ta thua tóc đỏ thiếu niên túi lầu xuống, sắc mặt tâm trầm. Bất quá lần này là ta chủ quan. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu. Thiện tay từ trong túi áo tay lấy ra thẻ màu vàng. Tiền cửa ta bồi. Mặt khác, ta cho ngươi chuyển 10 vạn. Chúng ta lại đánh một trận. Hắn diện mạo dữ tợn, hết sức rõ ràng không tiếp thụ được chính mình sẽ thua sự thật. 10 vạn. Lâm Thịnh sững sờ. Phía sau hắn hạ nhân cùng rủ sẹo cũng là sửng sốt một chút, đang muốn nói chuyện. Lâm Thịnh lại là chậm rãi bước ra một bước. Có khả năng. Có tiền không kiếm đó không phải là ngốc sao. Sau 10 phút, tóc đỏ thiếu niên một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ, túi đầu chậm rãi đi ra câu lạc bộ. Hắn chỉ là dự định đi ra moi điểm tiền tiêu vặt. Không nghĩ tới, tiền tiêu vặt không có kiếm được, ngược lại bồi không ít. Mấu chốt là, hắn căn bản nghĩ không ra, như thế một cái địa phương nhỏ. Thế mà có thể gặp được đến bực này phương diện cao thủ. Hắn luôn luôn tự khoe là người cùng thế hệ bên trong số 1 số 2, có thể cùng hắn đánh đồng cũng liền mấy cái như vậy. Thật không nghĩ đến, tại nơi này thế mà liên tục bại bởi một cái người đồng lứa 2 lần. Chờ lấy tóc đỏ thiếu niên sau khi rời đi, kiếm được tiền Lâm Thịnh tâm tình dễ chịu đón xe, đi tới trượt tuyết quán bar. Khiến cho hắn bất ngờ chính là, Trượt Tuyết quán ba vậy mà không có mở cửa. Không riêng gì không có mở cửa, thậm chí chỉnh cái quầy rượu tựa hồ cũng hoang phế đã lâu, cửa thủy tinh lên còn dán vào chuyển nhượng cửa hàng tuyên truyền đơn. Duy nhất một cái con đường lại không, Lâm Thịnh rơi vào đường cùng, đành phải về nhà. Ngày thứ hai hắn buổi chiều tan học, lại lần nữa tới câu lạc bộ, không nghĩ tới lại gặp cái kia tóc đỏ. Hôm qua là ta trạng thái không tốt. Hôm nay lại đến. Người nào thua người nào cho 10 vạn. Tóc đỏ thiếu niên một bộ không thiếu tiền dáng vẻ, kêu gào lại lần nữa cùng Lâm Thịnh đánh lên đến. Kết cục rõ ràng. Hắn thua liền hai lần về sau, thất hồn lạc phách rời đi câu lạc bộ. Ngay sau đó là ngày thứ ba, ngày thứ tư. Vô luận tóc đỏ thiếu niên cố gắng thế nào, làm sao đổi chiêu thức, đều bị Lâm Thịnh loại kia đối uy hiếp cực kỳ cường hãn bản năng phản ứng xong khắc, sau đó bị nhẹ nhõm chiến thắng. Hắn không phải không cân nhắc qua dùng man lực, nhưng man lực đồng dạng bị Lâm Thịnh nhẹ nhõm tránh đi, chiêu số của hắn lực sát thương là mạnh, nhưng biến hóa tốc độ quá chậm. Cơ hồ bị Lâm Thịnh xong khắc. Bất quá ngay cả tục mấy ngày giao thủ xuống tới, cái tên này cũng có không nhỏ tiến bộ, hắn cũng phát giác chính mình sẽ thua nguyên nhân căn bản. Bắt đầu cấp tốc cải thiện tự thân khuyết điểm. Chiêu số không nữa dùng hết, tùy thời chuẩn bị biến chiêu, mà không phải quá nhiều ỷ lại thiên phú man lực. Hắn cùng Lâm Thịnh không ngừng giao thủ, cũng là thấy rủ xèo nóng mắt. Hắn cũng đi theo thừa dịp tóc đỏ thiếu niên lúc nghỉ ngơi, tiến lên khiêu chiến. Kết quả mới giao thủ mấy chiêu, liền bị tóc đỏ thiếu niên một bàn tay đập ngã xuống đất. Dù sẽ xấu hổ giận dữ phía dưới, bắt đầu quyết chí tự cường, thành thiên khổ luyện, không có việc gì liền lên đi khiêu chiến tóc đỏ thiếu niên. Thường xuyên qua lại, mọi người cũng đều thân quen. Lâm Thịnh lúc này mới biết được, tóc đỏ thiếu niên tên là Xạ Lù, là tịch lâm trong nước sinh trưởng ở địa phương dân tộc thiểu số. Bởi vì hắn lao cha tạm thời điều đến Hoài Sa thành phố công tác, hắn mới cùng theo một lúc tới sinh hoạt. Bởi vì ưa thích đánh nhau ẩu đả, không thích học tập, thành thiên trốn học trốn học. Cho nên con hàng này đã sớm cùng trong nhà trở mặt, một người đi ra thành thiên đi dạo loạn chơi. Bất quá Xạ Lù có thể cùng rủ sẹo thân quen, lớn nhất một điểm mấu chốt là hào sảng. Cái tên này dùng tiền tay chân lớn, tuyệt không keo kiệt, đối diện rủ sẹo khẩu vị. Nếu như hắn là phi thường có tiền coi như xong, có thể cái tên này trong thẻ cũng liền 50 vạn, bởi vì cùng Lâm Thịnh đánh cược, thua sạch cũng không để ý chút nào, vứt xuống thoại tới, chờ hắn kiếm tiền lại đến. Chính là điểm này nhường rủ sẽ hết sức thưởng thức. Mà Xạ Lù ngay từ đầu bởi vì một mực đánh không lại Lâm Thịnh, cho nên đối với Lâm Thịnh chịu phục. Sau này rủ sẽ không nói hai lời, mời hắn tiến vào một lần xuống ống xạ kích khu. Cho hắn thật tốt hiện ra một lần, cái gì gọi là thương võ trộn lẫn dùng. Hai người luận bàn sau đi ra, dù xeo mặc dù vẫn thua, nhưng cũng nhường Xạ Lù nhìn với con mắt khác. Xem như công nhận hắn một bộ phận thực lực. Theo thời gian chuyển rời, dứt khoát, Lâm Thịnh cũng mời Xạ Lù cùng nhau gia nhập câu lạc bộ. Xạ Lù không nói hai lời cũng đồng ý, tại không có hạ gục Lâm Thịnh trước đó, hắn cũng sẽ không đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ câu lạc bộ nhân khí càng ngày càng tốt. Lại thêm hạ nhân cùng dù sẽ tìm đến mấy cái khác người đồng lứa, tất cả mọi người là đối cách đấu thuật cảm thấy hứng thú. Thêm bên trên có Lâm Thịnh làm mạnh nhất dê đầu đàn, còn có Xạ Lù này loại cách đấu cao thủ. Cái này thiết quyền câu lạc bộ, học viên cũng là không có tìm nhiều ít, gia nhập hội viên ngược lại chậm rãi tăng nhiều lên, phát triển được hồng hồng hỏa hỏa. Mà Lâm Thịnh bên này một mực đang tìm mới lạ lộc huyết, cũng đúng lúc có đầu mối. Hoài Sa ngoại ô thành phố bên ngoài, một chỗ nông gia nhạc cũ trong phòng. Lâm Thịnh nhíu mày nhìn xem trong chuồng heo vòng tới vòng lui nâu nhạt hiệu cái. Đầu này lộc cũng yếu, thoạt nhìn hể vải suy sụp, không biết có thể chống bao lâu. Một bên nông gia nhạc Trần lão bản, đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy láo cá nụ cười. Lão đệ, ta nói với ngươi, này lộc là trước mấy ngày mới ở trên núi bắt được. Thật muốn thả trên thị trường bán, vài phút lập tức tiêu ra ngoài, dù sao hoang dại tất cả mọi người ưa thích. Cũng chính là xem lão đệ ngươi thực sự, ngươi ta hợp ý. Ta này lộc mới tính quy ra tiền bán cho ngươi. Bằng không thì biến thành người khác, không có cái này số, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần lão bản rỗi ra một ngón tay lời thề son sắt nói. Lâm Thịnh cũng không hiểu rõ giá thị trường. Không qua không được hiểu không quan hệ, gặp chuyện chém một nửa. 5.000, một ngụm giá, ngươi giúp ta nuôi ở chỗ này, ta đằng sau có ích. 5.000. Lão đệ ngươi này trả giá cũng không phải làm như vậy a. Ít nhất cái này. Trần lão bản làm cái bát, thủ thế. Lâm Thịnh lắc đầu. Hai người ngươi tới ta đi, cuối cùng định ra giá cả, 6.000. Trần lão bản tiếp tục cho Lâm Thịnh nuôi một trận, gửi nuôi phí tổn, mỗi ngày 50 khối. Chương 55, đạt được, 1. Cấp tốc thả một đơn vị lộc huyết, mang theo nông gia nhạc đi ra, Lâm Thịnh không hề chậm trễ chút nào, thẳng đến bệnh viện. Hoài Sa thành phố lớn nhất tư nhân bệnh viện, Lam Anh Hoa tư nhân trẻ em bệnh viện. Liên là hắn lần này tiến đến mục tiêu. Trên đường trận chiếc xe taxi. ngồi trên xe, Lâm Thịnh trên đường đi bắt đầu tính toán, nghi thức cụ thể ở đâu cử hành tương đối tốt. Khẳng định không thể tại nội thành, bằng không một khi bị người gặp được, đến lúc đó hết đường chối cãi. Khẳng định sẽ bị cho là ta đang làm cái gì tà giáo nghi thức. Lâm Thịnh dựa lưng vào xe trên ghế ngồi, nhắm mắt suy tư. Lần này ngay tại vùng ngoại ô đem liền dưới, lần sau có khả năng tại vùng ngoại ô thuê một phòng nhỏ làm trụ sở tạm thời. Hắn nhớ kỹ có một nơi, cũng là hết sức thích hợp, là hắn trước kia khi còn bé thường xuyên giải sầu vị trí. Sau đó, Lâm Thịnh tính một cái tiền trong tay của chính mình. Từ khi đảm nhiệm hội sở huấn luyện viên về sau, hắn kiếm tiền lương không nhiều. Ngược lại là cùng xã lũ tiểu tử kia đổ ước, kiếm lời hơn 30 vạn. Vốn đang hẳn là càng nhiều, Lâm Thịnh đằng sau xem xã lũ thực sự thua mắt đỏ, lại thêm hắn cũng gia nhập câu lạc bộ, cũng liền không lại thu hắn khiêu chiến phí. Đáng thương xã lũ còn bởi vậy đối với hắn có chút cảm kích. Xã lũ thực lực rất mạnh, hẳn là tại cấp 2 sơ trình độ. Nếu ta không có hôi ấn phủ văn phòng ngự hiệu quả, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử này cơ hồ đem thân thể rèn luyện đến ở độ tuổi này đỉnh phong. Lâm Thịnh trong lòng cảm khái. Một tháng nhiều trước, hắn vẫn chỉ là cái bình phàm học sinh cấp 3, mà bây giờ, hắn trên bản chất đã là quen thuộc chém giết ma luyện cường hãn kiếm sĩ. Chiến sĩ cấp 2, cái này thật đơn giản cấp độ, thoạt nhìn bình thường, nhưng ẩn chứa lực lượng, xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thánh điện chiến sĩ tuyệt đối có đối ứng chiến đấu hệ thống, liền chắc thí tháp đều có, như vậy xác định vững chắc có thể tìm tới mặt khác chiến đấu tài liệu giảng dạy. Xem ra quay đầu vẫn phải tìm xem có hay không càng lớn một chút thánh điện. Lâm Thịnh trong lòng tính toán, cũng là không có chú ý xe đã đến. Là nơi này đi. Tiểu huynh đệ. Lái xe sư phó lớn tiếng hỏi. Lâm Thịnh lấy lại tinh thần, mắt nhìn phía bên phải ngoài cửa sổ. Đập vào mi mắt, là một mảnh bao trùm dây leo hoa văn màu trắng sữa hình trụ kiến trúc. Toàn bộ kiến trúc giống như là cổ đại thần miếu phong cách, do từng sợi một người vây quanh độ lớn cột đá chống đỡ. Phía trên đại môn treo một đoàn màu xám đám mây hình dáng bảng hiệu, Lam Anh Hoa trẻ em bệnh viện. Thật sự là bạo lợi. Lâm Thịnh xuống xe, ngửa đầu nhìn cửa bệnh viện, trong lòng cảm khái. Này trang trí xài hết bao nhiêu tiền a? Bệnh viện này trong ngực cắt thành phố là có tiếng quý. Cũng là phục vụ nổi danh tốt. Nghe nói tới này bên trong, treo một lần hào liền muốn 1.000. Chớ nói chi là kê đơn thuốc xem bệnh. Nơi này có tốt nhất mà đồng thầy thuốc, tốt nhất chữa bệnh thiết bị, kê đơn thuốc cũng tự nhiên là tốt nhất. Lâm Thịnh tại cửa ra vào đứng một lát, yên lặng chờ đợi. Cửa bệnh viện trước, từng chiếc xem xét chỉ làm giá không ít xa hoa nhãn hiệu xe sang trọng, không ngừng ra vào đi qua. Một chút ăn mặc trang điểm lộng lẫy, quý khí bức người các phu nhân, mang theo chính mình tiểu hài xuống xe, vẻ mặt ung dung chậm rãi đi vào bệnh viện. Thoạt nhìn căn bản không giống như là đến cho tiểu hài xem bệnh, mà càng giống là tới làm mỹ dung. Lâm Thịnh đứng tại trước cổng chính, thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau, lập tức cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hắn chú ý tới, không chỉ một bên bảo an không ngừng để mắt ngắm hắn, ra vào xem bệnh những khách nhân, cũng phần lớn dùng một loại không hiểu ánh mắt quét qua hắn. Không phải khinh thị, cũng không phải khinh bỉ, đại bộ phận tiền quyền giai tầng không có cái kia thời gian rồi phản ứng người xa lạ. Những cái này ánh mắt, càng giống là có người thấy một cái chiêu đãi nhân viên, đang muốn qua hỏi một chút đường, nhìn kỹ, lại phát hiện đối phương tốt giống hay không là chiêu đãi người. Loại kia không hiểu xấu hổ, nhường Lâm Thịnh cũng có chút im lặng. Nhưng hắn cùng người đã hẹn, ngay ở chỗ này chạm mặt, lại không thể đi ra. Thời gian qua đi tới 20 phút, sắc trời gần muộn, bệnh viện bốn phía sáng lên đèn chiếu sáng. Cuối cùng, một người mặc câu phục màu xám cho nam tử trung niên, dẫn theo cái đen túi nhựa, đi lại vội vã đi tới. Lâm thiếu gia. Ách! Là ta Lâm Thịnh đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên được người xưng hô làm thiếu gia. Nhất thời không có kịp phản ứng. Đây là thứ ngươi muốn. Tiền cho vị kia là được. Hắn không nói hai lời, một thanh kín đáo đưa cho Lâm Thịnh một cái màu đen túi. Sau đó xoay người rời đi. Lâm Thịnh trừng mắt nhìn, lập tức kịp phản ứng, dẫn theo đồ vật quay người rời đi. Hai người giao tiếp thời gian không cao hơn 5 giây. Chung quanh cơ bản không ai chú ý tới bên này chuyện phát sinh. Dẫn theo túi, Lâm Thịnh một đường không chút nào dừng lại, cấp tốc trở về chuyến nhà, nắm phòng ngủ gầm giường túi xách trên lưng, sau đó dẫn theo túi cấp tốc ra cửa. Không bao lâu, hắn thừa ngồi taxi, đến hoài xa ngoại ô thành phố bên ngoài một chỗ bỏ đi trong nhà xương. Nhà máy bên trong cỏ dại rậm rạp, cửa chính rộng mở, một góc bên trong còn trồng chất một chút bỏ đi đi không dương gỗ. Lâm Thịnh dẫn theo đồ vật tại nhà máy bên trong đi dạo trong chốc lát, rất nhanh liền tới đến một chỗ nhà máy cỡ nhỏ khố phòng trước. Khố phòng ở vào đen xì nhà máy đầu bậc thang, bốn phía không ánh sáng chiếu, mơ hồ phiêu tán một cô nước tiểu khai thối. Lâm Thịnh che mũi, dùng sức đẩy ra khố phòng cửa chính. Bên trong trống rỗng, không sai biệt lắm có một trường học giảng đường lớn như vậy. vô cùng bẩn tràn đầy tràn dầu mặt đất bên trên, còn lưu lại một đống đốt qua đống lửa. Trong góc thả một cây đơn sơ trường một băng ghế, ghế chân mọc đầy trắng màu xanh lá nấm mốc ban. Lâm Thịnh nhìn lướt qua, cấp tốc đi đến khố phòng một sạch sẽ điểm nơi hẻo lánh. Sau đó theo đen trong túi sách, tay lấy ra gấp gọn lại rộng thùng thình nhựa tờ lặt tiệp giấy. May mà ta sớm dự liệu được loại tình huống này. Hắn bày ra nhựa tờ lặt tiệp giấy, trải trên mặt đất. Chỉnh tấm ni lon giấy có trường rộng hơn 1 mét, dài 2 mét. Màu lót là màu đỏ sậm. Lâm Thịnh lại lần nữa đem trong túi sách tài liệu khác, một vừa lấy ra. Bột bạc, lộc huyết, máu người. 3 món đồ phân biệt dùng chén nhỏ nở rộ một bộ phận, đặt ở nhựa tờ lặt tiệp trên giấy. Rất nhanh, trong khố phòng tràn ngập ra từng tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Lâm Thịnh động tác cấp tốc mà thuần thục, lại lần nữa xuất ra một nhánh dính nước bút, bắt đầu thấm có chút hòa tan đông lạnh máu người, tại nhựa tờ lặt tiệp trên giấy phát họa. Vì giờ khắc này, lúc trước hắn có thể là luyện tập rất nhiều lần. Ước chừng sau 5 phút, nhựa tờ lặt tiệp trên giấy một bên xuất hiện một cái không lớn không nhỏ huyết sắc nghi thức viên trận. Viên trận lên lít nha lít nhít khắc họa lấy hàng loạt đan sen tung hoành đường cong, một chút đường cong đan sen chỗ, đánh dấu lấy vặn vẹo khó hiểu thần bí ký hiệu. Những ký hiệu này không có một cái nào là cổ giởn chữ viết, phần lớn là Lâm Thịnh hoàn toàn xem không hiểu không biết tên phủ. Viên trận lít nha lít nhít đường cong bên trong, chuyên môn lưu lại 4 cái trống không. Lâm hiểu từng cái đem máu người, lộc huyết, bột bạc, dựa theo nhất định tỷ lệ, hỗn hợp trộn, biến thành một chủng loại giống như bột nhau huyết sắc tương dịch. Sau đó đem này loại tương dịch phân biệt ngã vào 3 khu viên trận trống không chỗ. 3 đám ác tâm đỏ sẫm tương dịch, nhỏ xuống tại đồng dạng màu đỏ sẫm nhựa tờ lặt tiệp trên giấy, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Lâm Thịnh muốn chính là cái này hiệu quả. Nếu là tương phản sắc quá lớn, bị người xa xa liếc mắt liền có thể nhìn ra, tính nguy hiểm quá cao. Cái cuối cùng, hồng sa mục. Lâm Thịnh theo trong túi sách, lấy ra sau cùng một cái khối lập phương hình dáng xám trắng khối gỗ. Đây là hắn theo vật liệu gỗ thêm trong nhà xưởng trực tiếp mua nguyên vật liệu khối gỗ vông. Cứ như vậy một khối nhỏ, liền xài hắn hơn 700. Hồng sa mục tại Tịch Lâm giá cả, xa so với mặt khác vật liệu gỗ đáng tiền. Bởi vì rất nhiều người đều dùng thứ này làm tượng gỗ. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Thịnh đứng ở viên trận trước. Sắc trời gần muộn, không có trong phim ảnh nghi thức thiết yếu ngọn nến, cũng không có lộn xộn cái gì cắn chót lưỡi phun máu. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng tại viên trận trước, trong miệng thong thả mà trầm thấp bắt đầu hát tụng khởi động ngữ. Chương 56, đạt được, 2. Tối tăm tia sáng bên trong nhà kho chỉ có một mặt cửa sổ, mơ hồ thấu bắn vào nhàn nhạt ánh trăng. Lâm Thịnh một mình đứng trong bóng đêm, trong miệng quái dị âm tiết trôi chảy mà tự nhiên, như cùng ở tại ca hát mô đầu không biết tên loại ngôn ngữ đặc thù âm nhạc. Khởi động ngữ cần phải không ngừng lặp đi lặp lại ngâm sướng, tiêu chuẩn nghi thức là 9 lần. Lâm Thịnh hát xong một lần, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, lại bắt đầu tiến hành lần thứ 2. Ngay sau đó lần thứ 3, đệ tứ lượt. Rõ ràng trước đó hắn cũng đơn độc luyện tập qua, không có bất kỳ cái gì dị thường. Có thể giờ này khắc này, hắn đứng tại viên trận trước, nhìn xem dần dần ngưng kết 3 đám đỏ sầm vật chất, trong lòng lại tuôn ra trận trận mông lung buồn ngủ. Ý thức của hắn, phảng phất có chút mơ hồ. Đại não dần dần ở vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, ánh mắt của hắn dựa theo nghi thức yêu cầu, một mực nhìn chăm chú tại viên trận chính giữa trống không chỗ. Chỉ là cái kia trống không chỗ, nguyên bản bằng phẳng nhựa tờ lặt tiệp trên giấy, lúc này thế mà chậm rãi vặn vẹo xoay tròn. Tựa như một loại nào đó nồng hậu dày đặc màu đỏ dầu trơn, bị quấy xoay tròn lấy, hiện hiện từng đầu rõ ràng đường cong. Tại nhựa tờ lặt tiệp giấy trung tâm, hình thành một cái to bằng chậu rửa mặt vòng xoáy nhỏ. Hắn hoài nghi mình sinh ra một loại nào đó ảo giác, nhưng giờ này khắc này, nghi thức đã tiến hành một nửa, không thể dừng lại. Lâm Thịnh trong miệng vẫn như cũ ngâm sướng quái dị thần bí khởi động ngữ. Tại không hiểu âm tiết giai điệu bên trong, viên trận ở giữa vòng xoáy dần dần ổn định dâng lên. Hắn bắt đầu nỗ lực giơ lên trong tay bát, đem chuẩn bị xong 3 loại tài liệu chất hỗn hợp, đều rót vào viên trận ở giữa trong vòng xoáy. Phù phù. To lớn đoàn sền sệt tương dịch giống như là rơi xuống mặt nước, một thoáng chui vào viên trận ở giữa, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Xuyệt. Đông nhiên một trận linh hoạt kỳ ảo mơ hồ thanh âm, theo trong vòng xoáy bay ra. Lâm Thịnh trơ mắt nhìn vòng xoáy mặt ngoài, chậm rãi nổi bật ra một tấm mơ hồ mặt người. Mặt người tựa như là bị bố che kín, càng ngày càng rõ ràng, không ngừng đột xuất. Nó tựa hồ muốn tránh thoát vòng xoáy trói buộc, hé miệng, mong muốn kêu to. Đúng lúc này, Lâm Thịnh dãy rủa lấy dùng hết khí lực, bắt lấy hồng sam một khối hướng vòng xoáy ném một cái. Khối gỗ một thoáng đập trúng mặt người. Oanh ba. Trong khoảnh khắc nổ thật to âm thanh, một thoáng đem Lâm Thịnh cả người chấn động đến toàn thân tê dại, đầu mê muội. Hắn chống đỡ không nổi vô lực thân thể, mềm nhũn quỳ một gối xuống trên mặt đất. Hai tay chống đỡ tại tràn đầy tràn dầu trên mặt đất. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ cảm giác được bên thai có vô số tạp âm đang vang vọng. Những cái kia như là ảo giác tạp âm, đan vào lẫn nhau hỗn hợp, cuối cùng vậy mà biến thành thì thầm. Cái kia nhu hòa, mang theo một loại nào đó mãnh liệt dụ hoặc nỉ non, không ngừng tại Lâm Thịnh bên thai nói nhỏ. Tựa hồ tại nói cho hắn biết một loại nào đó tin tức, một loại nào đó tà ác tri thức. Không biết qua bao lâu, ánh trăng bên trong, Lâm Thịnh dùng sức lung lay đầu, cảm giác toàn thân rét run, trên mặt ướt nhẹp, đứng không biết đồ vật gì. Hắn đưa tay lau, nhờ ánh trăng xem xét. Máu. Lâm Thịnh trong lòng giật mình. Hắn chậm rãi đứng dậy, cấp tốc ở trên mặt kiểm tra. Trên người hắn lỗ tai, lỗ mũi, miệng, con mắt, trên mặt hết thể khí quan lỗ thủng một bên, toàn bộ đều có cục máu ngưng kết. Cấp tốc lột đi cục máu, Lâm Thịnh trà sát khuôn mặt, nắm còn sót lại máu mạt cọ sát. Ta thành công. Hắn nhớ lại vừa rồi quá trình, loại kia phảng phất như ác mộng kinh nghiệm, khiến cho hắn hoàn toàn nhớ không nổi những cái kia bên thai nói nhỏ nói cái gì. Hắn chỉ biết là, chính mình rất lạnh. Mà lại chính mình thân thể, lúc này tựa hồ phát sinh một loại nào đó không muốn người biết biến hóa rất nhỏ. Tựa hồ có cỗ băng lánh lạnh lẽo, một mực chiếm cứ tại hắn ngực bụng ở giữa không trung. Cái kia lạnh lẽo phảng phất khối băng, liên tục không ngừng phóng xuất ra hàn khí, thẩm thấu đến bốn phía nội tạng chỗ sâu. Quỷ dị chính là, cỗ hàn ý này thế mà cũng không có nhường Lâm Thịnh cảm giác thấu xương khó nhịn. Chỉ chốc lát sau, lạnh lẽo liền hoàn toàn biến mất. Phảng phất toàn bộ đều dung nhập trong thân thể của hắn bộ. Cái này kết thúc. Lâm Thịnh vươn tay nhìn một chút, thân thể cùng trước đó so sánh, tựa hồ không có gì khác biệt. Chỉ là toàn thân trở nên nhẹ nhàng một chút. Hắn thử nghiệm nắm chặt nắm đấm, bắp thịt toàn thân cổ động. Đột nhiên, một đoạn âm tiết không kiềm hãm được theo trong miệng hắn đọc lên. Thánh huyết. Bùng cháy. Chi. Lan ra chỗ sâu, phảng phất có vật gì đó đang từ từ bị nhen lửa. Một cỗ không hiểu lực lượng khổng lồ phảng phất từ không sinh có, theo Lâm Thịnh nơi trái tim trung tâm cấp tốc khuếch tán. Lực lượng, liên tục không ngừng lực lượng, phảng phất thổi hơi tuôn ra tiến vào Lâm Thịnh trong cơ thể. Dưới ánh trăng, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới làn da cũng bắt đầu nổi lên từng tia huyết điểm. Bành! Lâm Thịnh hung hăng che tim, đột nhiên tháo ra cổ áo. Tại hắn trần trụi lồng ngực nơi trái tim trung tâm, một đoàn ám tử sắc mạch máu vô cùng rõ ràng nổi bật mà ra. Như là bò tới hắn lồng ngực mạng nện. Này! Lâm Thịnh cắn răng duỗi ra ngón tay, đi chạm đến trái tim ám tử sắc mạch máu. Vậy liền giống là sinh trưởng với hắn làn da mặt ngoài đệ nhị trái tim, mạch máu mặt ngoài còn tại hơi hơi nhảy lên, vô cùng băng lãnh. Đáng chết! Ta đều làm cái gì? Lâm Thịnh buông ra cổ áo, hung hăng một quyền đánh vào một bên trên vách tường. Bành! Mặt tường đột nhiên chấn động một tiếng. Toàn bộ khố phòng đều mặt đất run lên, như bị cái gì vật nặng hung hăng đập trúng tường đây. Thần xác hắn khẽ động, nhờ ánh trăng nhìn về phía mặt tường. Trên mặt tường bất ngờ nhiều hơn một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay xi măng lỗ hổng. Ta. Lực lượng thế mà tăng bộ dạng như thế nhiều. Lâm Thịnh có chút không dám tin tưởng nâng lên hai tay, cẩn thận xem xét. Hắn theo án nỉ chi nhớ tàn phiến bên trong, biết cái này tế linh nghi thức tà ác vô cùng, người chủ trì tinh thần ý chí càng mạnh, lấy được lực lượng cũng càng mạnh. Mà nghi thức bởi vì nguyên nhân nào đó, chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này nghi thức thế mà thật thành công, còn thu được như thế mạnh lực lượng. Lâm Thịnh nguyên bản cũng chỉ tính toán thử một chút. Muốn nhìn xem trong ngộng cảnh lấy được tri thức, tại trong hiện thực đến cùng có hữu dụng hay không. Nhưng bây giờ, không riêng gì có ích, còn hữu dụng quá mức. Hắn cúi đầu mắt nhìn trải trên mặt đất nhựa tờ lặt tịch giấy. Ánh trăng chiếu vào trên mặt hắn, chiếu rọi ra hắn có chút mặt mũi dữ tợn. Đặc biệt là hắn giữa chân mày, mơ hồ có thể thấy một mảnh ám tử sắc chữ xuyên cơ bắp. Trên mặt đất nhựa tờ lặt tịch giấy ở giữa đã nhiều hơn một cái hình tròn lỗ lớn. Trung quanh đảo ngược đi lên huyết tương chất hỗn hợp cũng đã biến mất không thấy. Duy nhất còn lưu lại liền là một cái thanh từ tròn bát. Hồng Sam Mục cũng không thấy rồi hả? Lâm Thịnh ngồi xổm người xuống, đưa tay đem nhựa tờ lặt tịp giấy toàn bộ cuốn lại. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cái này trạng thái dưới, thân thể không luận lực lượng vẫn là lực bộc phát, đều vượt xa bình thường. Mà lại không chỉ là lực lượng, còn có tư duy. Suy nghĩ của hắn so với bình thường tỉnh táo hơn, rõ ràng hơn. Phảng phất cái trạng thái này dưới, sẽ không nhận bất kỳ tâm tình gì ảnh hưởng. Duy trì này loại hình dáng, Lâm Thịnh dự định nhìn một chút năng lực này có thể lái được khải bao lâu. Hắn không tin cố lực lượng này có thể một mực tiếp tục duy trì. Dựa theo giao cho án nghi nghi thức người kia giảng giải, tế linh nghi thức sau khi thành công, sẽ dùng người chủ trì bản thân tinh thần ý chí làm chuẩn, hấp dẫn một loại nào đó không biết tà linh đến. Tà linh sẽ dựa theo người chủ trì chuẩn bị tài liệu tế phẩm, cùng với hiến tế bộ phận tinh thần lực làm điều kiện, trao đổi truyền lại một loại năng lực đặc thù cho người chủ trì. Đến mức có thể thu hoạch được năng lực gì, tất cả đều là ngẫu nhiên. dù sao mỗi người triệu hoán dẫn tới tà linh cũng khác biệt. Mà tà linh nguyện ý truyền lại năng lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Chương 57, đạt được, 3. Đứng tại trong khu phòng, không sai biệt lắm có 100 lần nhịp tim về sau, Lâm Thịnh lập tức cảm nhận được toàn thân lực lượng như là khí cầu co vào, cấp tốc rút về, tiến vào trái tim. Hắn giữa chân mày cùng lồng ngực ám tử sắc mạch máu cũng chậm rãi làm nhạt, bình phục, ẩn giấu vào dưới làn da phương. Quần áo trên người quần, cũng hơi thư giãn chút. Còn giống như có bành trướng bắp thịt tác dụng, Lâm Thịnh trong lòng âm thầm phán đoán. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm cảm giác suy yếu đột nhiên tuôn ra, phảng phất như giật điện khuyết tán đến toàn thân hắn. Lâm Thịnh hai mắt tối đen, kém chút không có ngất ngã xuống. Ta liền biết, năng lượng bảo toàn nguyên tắc, này bùng nổ lực lượng khẳng định đến từ chính ta. Lâm Thịnh một tay vịn chặt vách tường, cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng, nhìn cái gì đều là chóng mặt. Hắn cảm giác mình nên vui mừng chính là, triệu hoán đến tà linh không kén ăn, huyết dịch ngưng kết một chút cũng không thèm để ý, bằng không thì hắn lần này có thể thành công hay không vẫn là ẩn số. Liên quan tới năng lực này, hắn mơ hồ cảm giác, năng lực này sợ là dựa vào bùng cháy trong cơ thể hắn máu tươi, mới có thể sinh ra huy lực. Bằng không mãnh liệt như vậy lực lượng từ chỗ nào tới. Nghi thức bên trong tà linh tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, sẽ còn miễn phí cho sử dụng năng lực giả cung cấp nạp điện phục vụ. Lấy lại tinh thần, Lâm Thịnh vịn tường nghỉ ngơi một trận, cảm giác thân thể cảm giác suy yếu hơi thấp xuống chút, lúc này mới thở phào một cái. Lần này thật sự là thêm kiến thức hắn hồi tưởng lại trước đó nghi thức quá trình. Cái kia màu đỏ sậm muốn tranh thoát lao ra mặt người khuôn mặt. Trong nháy mắt đem hắn hơn 40 năm chủ nghĩa duy vật thế giới quan đánh cho thất tán tám vỡ. Không đúng, có lẽ ta nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là ảo giác. Lâm Thịnh lắc đầu giải thích. Người tại ảo giác trạng thái dưới, cái gì quái dị đồ vật cũng có thể thấy. Hắn cẩn thận thu hồi nhựa tờ lặt tiệp giấy, gói lên bát, bọc sách trên lưng, sau đó quét sạch đi dấu vết lưu lại. Cuối cùng mới lung la lung lay đi ra bỏ đi nhà máy. Lần này nếm thử nghi thức, hắn xem như nếm đến làm loạn thống khổ cùng phiền phức. Đặc biệt là một lần cuối cùng khảo thí năng lực về sau, mang tới tác dụng phụ, nhường Lâm Thịnh đến bây giờ đều toàn thân trột dạ. Về đến nhà, Vương Nguyệt đang cùng lão mụ xem TV kịch. Lao cha trong thư phòng không biết mân mê chút gì. Lâm Thịnh một mở cửa đi vào, tái nhợt không có huyết sắc mặt, một thoáng dọa Cố Huyền Thu hai người kêu to một tiếng. Chấm chấm ngươi làm sao vẻ mặt kém như vậy? Cố Huyền Thu tranh thủ thời gian đứng dậy, mấy bước đỡ lấy Lâm Thịnh, nhường hắn chậm rãi ngồi vào trên ghế salon. Vương Nguyệt ở một bên cũng rất hiểu chuyện rót chén nước nóng tới, sắc mặt lo lắng đặt ở Lâm Thịnh mặt trên bàn trà. Lâm Thịnh nói cảm ơn, bưng chén nước lên ngụm nhỏ uống. Lúc này Lâm Chu Niên cũng nghe đến động tĩnh, theo trong thư phòng đi tới, thấy nhi tử một mặt tạm đạm, hắn cũng là giật nảy mình. Chầm chầm ngươi vẻ mặt quá trắng. Có phải hay không phát cái gì bệnh cấp tính rồi? Đi. Đi bệnh viện nhìn một chút. Hắn đến gần tới đưa tay sờ Lâm Thịnh cái trán. Không có phát sốt. Tại ra đổ mồ hôi. Lâm Chu Niên cũng hiểu một điểm cơ bản y y học thường thức, thoáng phán đoán hạ Lâm Thịnh trạng thái. Cha mẹ, yên tâm đi, ta không sao, khả năng liền là mệt đến. Mấy ngày nay ta ban đêm đều ngủ không ngon, ban ngày lại tại bệ bộn học tập, liên tục không có nghỉ ngơi tốt. Vẻ mặt không tốt cũng như người bình thường. Lâm Thịnh tìm cái vạn năng lấy cớ, ngủ không ngon. Lâm Chu Niên mặc kệ, khăng khăng muốn kéo hắn đi bệnh viện kiểm tra. Rơi vào đường cùng, Lâm Thịnh bị lao cha cưỡi lên xe ba bánh, cùng lão mụ cùng một chỗ ngồi vào đằng sau lều bên trong, một đường vội vội vàng vàng đưa đến gần nhất bệnh viện nhân dân khám gấp. Một vòng kiểm tra xuống tới, bỏ ra hơn 800, ngoại trừ thiếu máu cùng nghỉ ngơi không đủ, còn lại cái gì đều không điều tra ra. Mặc dù tiêu xài không nhỏ, nhưng Lâm Chu Niên lại là không chút phật lòng, nhẹ nhàng thở ra, mang theo Lâm Thịnh về đến nhà. Cố Huyền Thu cấp tốc đi phòng bếp làm đường đỏ trứng gà, nhường Lâm Thịnh một hơi ăn hai bát, sau đó lại cho hắn dùng nước nóng ngâm chân, này mới khiến hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Thịnh vui mừng chính mình về nhà trước, liền xử lý xong nhựa tờ lặt tiệp giấy cùng nghi thức đã dùng qua bát. Bằng không xác định vững chắc sẽ bị phụ mẫu phát giác. Còn có một cái, hắn dự định ngày mai xử lý sạch mặc trên người toàn bộ trong ngoài quần áo. Ai biết triệu hoán đến cái kia tà linh có thể hay không nhiễm phải đồ vật gì tại trên quần áo. Một phần vạn dẫn về đến trong nhà liền phiền thoái. Này điểm lúc trước hắn không có cân nhắc đến. Rửa mặt xong, sắp lên giường đi ngủ, Lâm Thịnh đột nhiên nghĩ đến này một đám, quả quyết tiến vào phòng rửa mặt tắm rửa một cái, triệt để từ trong ra ngoài thay đổi một bộ quần áo. Sau đó bị thay thế quần áo tìm cái túi nhựa sắp xếp gọn, buộc chặt, nhét vào phòng ngủ mình để đó, chuẩn bị ngày mai mượn cớ ra ngoài thiêu hủy. Xử lý tốt này chút, hắn mới thổi khô tóc, vương lòng nằm ngã xuống giường. Đi bệnh viện kiểm tra, nhưng thật ra là hắn cũng tán đồng. Dù sao tại trong hiện thực sử dụng cái này nghi thức, có thể hay không đối thân thể tạo thành cái gì tai họa ngầm, hắn cũng không biết. hắn vẹn vẹn theo trong trí nhớ biết cái này nghi thức có khả năng tăng lên lực lượng, sau đó cứ như vậy dùng. Hiện tại hoàn hảo chính là, trong hiện thực tựa hồ cùng mảnh vỡ ký ức bên trong ghi chép, không có khác biệt lớn. Nằm tại trên giường, Lâm Thịnh toàn thân mệt mỏi, dã rời tới cực điểm. Cơ hồ là vừa nằm xuống liền lâm vào gần như hôn mê trạng thái ngủ say. Ngoài dự liệu của hắn là, lần này hắn không có tiến vào mộng cảnh. Rõ ràng trước đó tử vong thời gian đã sớm tới, nhưng lần này vẫn như cũ chưa đi đến tòa kia tức sĩ phủ. Cái này khiến Lâm Thịnh có chút kỳ quái. Tích 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 tích. Một trận có tiết tấu chuông báo thức, đem hắn theo trong mơ hồ gọi tỉnh lại. 3. Từng thanh chuông báo nhấn đi, Lâm Thịnh từ trên giường chống đỡ lấy thân thể, nhìn về phía phòng ngủ ngoài cửa sổ. Cửa sổ chỗ trống rỗng. Bên ngoài tựa hồ mới hừng đông, tia sáng tối tăm. Bành. Đông nhiên, cửa sổ kiếng đụng lên một tấm ảm đạm mang theo nụ cười quỷ dị mặt người. Một cái xuyên quần áo màu trắng loạn phát nam nhân, đang gắt gao đem mặt kề sát ở phòng ngủ trên cửa sổ, tràn đầy tơ máu con ngươi chuyển động, mang theo ý cười, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thịnh. Tạch 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 tạch. Không đợi Lâm Thịnh kịp phản ứng, nam tử cúi đầu xuống, hai tay điên cuồng bắt đầu móc động trên cửa sổ treo khóa sắt, mong muốn tiến đến. Lâm Thịnh mở to mắt đang muốn đứng dậy, đột nhiên. Bành. Cửa gian phòng cũng hung hăng phát ra một tiếng vang thật lớn. Tạch 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 tạch. Ngoài cửa tựa hồ có người đang điên cuồng dùng đồ vật gì quấy lỗ khóa, khóa cửa bị quấy đến không ngừng phát ra giòn vang, lúc nào cũng có thể bị làm mở. Đáng chết. Lâm Thịnh cấp tốc vươn mình xuống giường, đang muốn đứng người lên, bỗng nhiên cảm giác trước mắt một ngất. Thân thể suy yếu đến không được. Liền đứng người lên đều khó khăn. Hắn nỗ lực trèo chống thân thể, mong muốn đi lại đi qua, theo trên tường gỡ xuống hộp kiếm. Cũng không có đi ra hai bước. Liền đầu mê muội, một đầu đổ về trên giường, cánh tay dã rời vô lực, hai lỗ thai một mảnh vụ vụ. Nam ở trên giường, hắn mơ hồ thấy cửa sổ được mở ra, cửa phòng cũng được mở ra. Hai cái bóng người màu trắng điên cuồng hướng hắn nào tới. Trong lòng hắn tuôn ra một trận lớn đại nguy cơ. Chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng. Trước mắt đột nhiên sáng lên một đạo quang. Một đạo màu đỏ sậm, phảng phất vòng xoáy ánh sáng. Coi như là nhắm mắt lại, hắn cũng cảm giác được cái kia đạo quang ngay tại trước mắt mình. Cảm giác nguy hiểm cấp tốc biến mất. Không biết đi qua bao lâu, Lâm Thịnh lại lần nữa chậm rãi mở mắt. Hắn vẫn như cũ nằm ngửa ở trên giường, trên thân che kín thật mỏng chăn đông. Gò má xem xét, cửa sổ cùng môn đều quan đến thật tốt. Sắc trời sáng ngời, ánh nắng rồi rào. Một cỗ chưa bao giờ có cảm giác an toàn, đột nhiên theo Lâm Thịnh đáy lòng tuôn ra. Chương 58, lực lượng 1. Lâm Thịnh hít sâu một hơi, buổi sáng thanh lãnh không khí theo cổ họng của hắn tràn vào phổi. Trong lúc nhất thời cả người đều tỉnh táo rất nhiều. Vừa rồi, ta nằm mơ. Hắn biết rõ có thể nhớ lại, vừa mới hắn thấy được hai cái bóng trắng. Loại kia thấy bóng trắng lúc, sâu tận xương tủy cảm giác sợ hãi, cho tới bây giờ hắn cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Vì cái gì ta không có thể đi vào Hắc Vũ Thành? Lâm Thịnh từ trên giường ngồi dậy, lông mày nhíu chặt. Chẳng lẽ là cái kia nghi thức? Hắn xuống giường, sờ một cái cổ, một cổ mồ hôi, trên thân đều có chút bốc mùi. Đi ra phòng ngủ, trong phòng khách Vương Nguyệt đang cầm lấy máy riêng gọi điện thoại, vẻ mặt khó coi, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Lâm Thịnh đi trước phòng rửa mặt, đánh răng rửa mặt nguyên bộ làm xong, sau đó thay đổi đồng phục, nâng lên túi sách. Đi vào phòng khách lúc, Vương Nguyệt đã nói chuyện điện thoại xong, ngồi ở trên ghế salon một mặt chán nản. Thấy Lâm Thịnh đi lên. Nàng miễn cưỡng cười với hắn một cái. Chầm chầm, bữa sáng ta đã làm tốt, tại phòng bếp lò bên trên, ngươi dùng nước chưng một thoáng liền có thể ăn. Nàng này chút thiên nội chú tại đây bên trong, vì hơi cảm tạ một thoáng Lâm Thịnh nhà, liền mỗi ngày hết sức tự giác rửa chén, nấu cơm, giặt quần áo. Lâm Thịnh cũng từ lúc mới bắt đầu bất mãn, đến đằng sau thoáng đối nàng có chỗ đổi mới. Không có việc gì, thời gian của ta sắp không còn kịp rồi, trước đi trường học lại nói. Hắn nhìn kỹ Hạ Vương Nguyệt. Gặp nàng hốc mắt hám sâu, cả người tiểu tụy đến không được. Nguyệt tỷ, có chuyện gì, vẫn là cùng người nhà mình câu thông dưới. Cùng một châu nghĩ một chút biện pháp mới càng khẩn yếu hơn. Ta biết. Cũng là bởi vì người trong nhà. Người trong nhà Vương Nguyệt túi đầu xuống, không có lên tiếng nữa, chỉ là nước mắt lạch cạch nhỏ tại trên váy. Lâm Thịnh thấy thế cũng đại khái đoán được, có thể là trong nhà nàng cũng xảy ra vấn đề. Loại thời điểm này nói cái gì đều không dùng. Này chút thiên hắn cũng theo ở chung bên trong, hơi hiểu rõ đến Vương Nguyệt tình huống. Trong nhà nàng phụ mẫu đều ưa thích đánh bài, mà lại là đánh hàng hiệu. Thường xuyên xuất nhập bài quán sòng bạc, trong nhà có một chút tiền dư đều sẽ bị ném vào đánh bạc cái này động không đáy. Cho nên theo trung học thời điểm, Vương Nguyệt cũng đã bắt đầu dựa vào chính mình ra ngoài làm công, kiếm tiền đến trường cùng ăn cơm. Trôi qua hết sức khổ. Loại cuộc sống này một mực tiếp tục đến bây giờ, bởi vì một lần cần dùng gấp tiền, nàng bốn phía xin giúp đỡ, cũng không tìm tới người vay tiền, rơi vào đường cùng tìm một nhà công ty cho vay. Ngay từ đầu cái kia công ty cho vay hợp đồng ký đến thật tốt, lợi tức hàng tháng hơi thở 2%, mặc dù cao, nhưng cũng không tính không hợp thói thường, nàng chỉ là dự định chậm rãi, chống nổi này 2 tháng liền tốt. Có thể sau này, đến trả tiền lúc, nàng đi công ty cho vay xem xét, hợp đồng thế mà cùng trước đó cái kia phần hoàn toàn khác biệt. Lợi tức hàng tháng hơi thở cuồng tăng không biết bao nhiêu lần. Nàng đau khổ cầu khẩn, nắm tiền trên người, sổ tiết kiệm bên trong tiền toàn trả, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Đối phương thậm chí tìm được trường học, khiến nàng không có cách nào lên lớp. Rơi vào đường cùng Vương Nguyệt liền trường học đều không dám đi, mãi đến lưu lạc đầu đường, bị Lâm Thịnh mẫu thân Cố Huyền Thu gặp được. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Lâm Thịnh an ủi nàng vài câu. Loại sự tình này hắn cũng không có cách, thiếu nợ thì trả tiền, huống chi đối phương vẫn tính ôn hòa. Nhìn một chút mặt khác sân trường bay, cái nào không phải mượn mấy ngàn, phải trả mấy vạn. Như loại này 2 tháng mới đảo mấy lần công ty cho vay, kỳ thật đã là hết sức lương tâm. An ủi vài câu Vương Nguyệt, Lâm Thịnh ra khỏi nhà, theo cầu thang một đường hướng xuống. Đi ra đầu bậc thang lúc, hắn thấy cách đó không xa bồn hoa một bên, đứng hai cái hút thuốc nam. Hai người ăn mặc màu xám áo khoác da, giữ lại bản thốn đầu, dáng người một béo một gầy. Ánh mắt bốn phía loạn quét. Xem xét cũng cảm giác không giống người đứng đắn. Lâm Thịnh nhíu nhíu mày. Hắn không thích gây chuyện, tối thiểu tại chính mình không có đầy đủ năng lực bảo hộ gia đình tình huống dưới, không thích gây chuyện. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn ưa thích cửa nhà mình có này loại uy hiếp tiềm ẩn bốn phía lắc lư. Hắn có chút bận tâm là Vương Nguyệt rước lấy công ty cho vay, này chút nửa đen nửa xám ra hỏa, cũng không phải cái gì an phận người. Suy nghĩ một chút, Lâm Thịnh đeo bọc sách, thẳng tắp hướng phía hai người đi qua. Hai người kia xa xa thấy Lâm Thịnh đi tới, cũng là có chút sững sờ. Bên trong một cái đánh giá ra Lâm Thịnh đúng là tới tìm hắn nhóm, dứt khoát ném mất thuốc lá trong tay, ngồi dậy. Lâm Thịnh đi đến khoảng cách hai người còn có 2 mét vị trí, dừng lại. Hắn nắm thật chặt túi sách, mày nhăn lại. Các ngươi hai cái làm cái gì? Xem xét liền không giống người tốt. Hai người nam tử khẽ giật mình, trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng, nhìn một chút Lâm Thịnh không nói chuyện. Bọn hắn không nói lời nào, Lâm Thịnh nhưng lại mở miệng. Nếu là ta sau khi tan học trở về, còn xem lại các ngươi ở chỗ này. Đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Hai người nam tử nhìn một chút Lâm Thịnh trên người đồng phục, lại nhìn một chút phía sau hắn túi sách. Vẻ mặt quái dị, khoe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Nhà A. Tiểu thí nhãi con khẩu khí đủ lớn A. Mập người nam tử nở nụ cười, dùng chân nắm trên mặt đất tàn thuốc đặc diệt. Còn nói cái rắm, làm hắn. Một bên người gầy đưa tay liền hướng Lâm Thịnh tóc chụp tới. Lâm Thịnh muốn liền là này hiệu quả. Hắn quay đầu đi, một thoáng tránh đi đối phương bắt đầu. Sau đó đi phía trước xông lên, một cái đấm móc hung hăng đánh trúng người gầy cái cằm thịt mềm. A. Người gầy kêu thảm một tiếng, che miệng lui ra phía sau mấy bước, một thoáng ngồi xổm xuống, trong miệng bắt đầu đổ máu. Hiển nhiên là đầu lưỡi bị cắn phải. Một bên mập mạp ngây người dưới, nổi giận gầm lên một tiếng xông lại. Sau đó bị Lâm Thịnh nhường lối, dưới chân trượt chân, bịch tầng tầng ngã nhào xuống đất. Không đợi hắn bò dậy, bụng lại bị hung hăng một cước đạp trúng, đau đến hắn trên mặt đất kêu thảm lăn lộn. Lâm Thịnh sắc mặt bình tĩnh nhìn trên mặt đất hai người. Đã trải qua trong ngộng cảnh hàng loạt chém giết, còn có chết nhiều lần như vậy, hấp thu hàng loạt tàn khuyết chi nhớ, hắn sớm đã không là trước kia cái kia đơn thuần cổ đại ngữ nhà nghiên cứu. Hắn hiện tại, mặt ngoài là cái bình thường học sinh tiểu học, á không, học sinh trung học. Trên thực tế là cái kiếm thuật cao cường, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, học sinh trung học. Nắm thật chặt túi sách, Lâm Thịnh tiến lên một cái bổ khuyết thêm một cước. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi hai, bằng không thì Lâm Thịnh suy nghĩ một chút, không có nghĩ đến cái gì tốt hơn uy hiếp ngoan thoại. Lúc này chung quanh đã có ít người, bị tình huống bên này hấp dẫn đến. Hắn quả quyết đi lên, đối hai người lại là một chầu đánh cho tê người. Đánh cho hai người kêu cha gọi mẹ, trên thân xanh một miếng tím một khối, máu mũi răng gãy cái gì đều đi trên mặt đất. Hắc Vũ thành tay không cách đấu quên anh, tăng thêm hắn hấp thu nhiều như vậy kinh nghiệm thực chiến kỹ xảo, lại thêm hôi ấn nơi ẩn nút hiệu quả. Dùng tới đối phó này hai tiểu tử, đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Một trâu đánh đập về sau, Lâm Thịnh tối hôm qua bị kinh sợ tâm tình cuối cùng thoải mái không ít. Đừng đánh nữa. Cái kia mập mạp lớn tiếng cầu khẩn, chúng ta liền là thu cái vật nghiệp phí A. Này hắn sao đến cùng chuyện gì xảy ra A? Lâm Thịnh ngẩn ngơ. Thu vật nghiệp phí. Xem mập mạp này nói chuyện, giống như không phải giả. Chẳng lẽ ta thật đánh nhầm người? Hắn nhìn chung quanh một chút, cảm giác có điểm trột dạ. Quả quyết xoay người chạy. Ngồi lên xe buýt, Lâm Thịnh còn trong lòng hồi ức vừa mới hai người kia. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như đúng là hắn ngay từ đầu liền nhìn đối phương không vừa mắt, đi lên kiếm chuyện, sau đó đối phương bị dẫn lửa, về sau liền là động thủ. Hắn đến cuối cùng cũng không xác định đối phương có phải hay không công ty cho vay. Vẫn là vào trước là chủ. Lâm Thịnh lắc đầu. Bất quá cũng trách cái kia hai tiểu tử rất giống người xấu. Hắn ngồi tại vị trí trước, trong lòng vì chính mình biện hộ dưới, cảm giác thoải mái chút. Chương 59, lực lượng, 2. Một đường ngồi xe đến trường học. Lâm Thịnh xuống xe, cùng một đám một dạng đồng phục học sinh ra tới. Ở cửa trường học bữa sáng cửa hàng, hắn mua hai cái bánh bao một bao đậu sữa, cầm ở trong tay vừa đi vừa ăn. Tiến vào cửa trường, xuyên qua thao trường, đi vào ở giữa lầu dạy học. Lên thang lầu thời điểm, Lâm Thịnh thấy cấp 3 lớp 4 mấy cái có người học sinh đi xuống. Này mấy cái học sinh đều là mang theo kính mắt, trên người có nồng đậm sách ngờ nghệ hơi thở. Bọn hắn cũng đúng là lớp 4 nổi danh học sinh khá giỏi. Lâm Thịnh liếc mắt qua, rõ ràng cảm giác trong mấy người này, có ánh mắt của hai người cùng chung quanh học sinh cấp 3 hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt ấy, càng tự hạn chế, càng thành thục hơn, thanh tỉnh hơn. Cùng chung quanh liền biết ngơ ngơ ngác ngác nước chảy bèo trôi học sinh không giống nhau. Loại học sinh này biết mình mục tiêu là cái gì, cũng kiên định không thay đổi hướng phía mục tiêu tiến lên. Từ hiện tại liền có thể nhìn ra điểm khác nhau dài tầng rồi sao Lâm Thịnh trong lòng lắc đầu. Đi lên cùng những người kia sượt qua người. Rất nhanh tới 12A một cửa phòng học, Lâm Thịnh liếc nhìn lại. Trong phòng học so với trước đó an tĩnh rất nhiều, không như dị vãng như vậy nhảy thoát náo nhiệt, phần lớn người đều ngồi tại vị trí trước lật lên sách. Chỉ có mấy cái từ bỏ trị liệu đồng học đang nói giỡn đùa giỡn. Hắn tìm tới vị trí của mình, để sách xuống bao ngồi xuống. Thẩm Yến ngồi ở phía trước, cầm trong tay bút máy tại xoay quanh, trước mặt bày biện một bản ngoại ngữ từ đơn sách, trên thực tế theo Lâm Thịnh góc độ, có thể thấy được nàng trong lỗ thai đút lấy một cái màu đen máy trợ thính. Một trận nhỏ xíu tiếng nhạc không ngừng theo trong nút thai bay ra. Thấy Lâm Thịnh tới, Thẩm Yến gỡ xuống máy trợ thính, nhỏ giọng hỏi lúc trước hắn bài thi làm xong không có. Lâm Thịnh cười lấy ra làm tốt bài thi số học, cho nàng sao chép. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm trận, rất nhanh tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp nhanh chân đi tiến vào giảng đường, dưới cánh tay mặt kẹp một chồng thật dày bài thi. Lần trước khảo nghiệm thành tích xuống tới. Lập tức liền thi cuối kỳ, học kỳ kế, các ngươi liền nên đối mặt cả nước thi đại học. Đó là mỗi một cái học sinh, trong cuộc đời lớn nhất điểm cong. Chủ nhiệm lớp sắc mặt nghiêm túc, lớn tiếng nói. Cho nên dựa theo chương trình học căn bài, chúng ta nhất định phải tại cuối cùng này chút thời gian bên trong, nắm còn sót lại chương trình học toàn bộ lên xong, sau đó lưu học kỳ tiếp theo thời gian, chuyên môn dùng để ôn tập. Trên giảng đài một chầu thuyết giáo. Lâm Thịnh nghe nghe, lại lần nữa có chút mệt rã rời dâng lên, trước đó hắn vận dụng nghi thức bên trong lấy được năng lực, đến bây giờ thân thể còn không có hồi phục lại. Hắn đem cái năng lực kia xưng là thánh huyết bùng cháy, trên thực tế hắn cũng không biết là có ý gì. Chẳng qua là dựa theo khởi động ngữ hài âm, đơn giản vì đó mệnh danh. Chỉ là cái năng lực kia thực sự quá hao tổn thân thể, hắn hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không lung tung sử dụng. Cái thế giới này hoàn toàn không phải hắn trước kia cho rằng như vậy an toàn. Bất luận là cầu vượt lúc gặp phải cái kia chủ ún ý bị ủ sát thủ, vẫn là trên đường cái đột nhiên tao ngộ tai nạn xe cộ. Cái kia từng cọc không có cách nào phá án mạng. Còn có gần nhất hoài xa thành phố có chút cấp tiến bầu không khí. Lâm Thịnh trong lòng luôn cảm giác có chút không đúng, thật giống như trước bao táp yên tĩnh cùng đè nén. Chủ nhiệm lớp rất mau đem lần trước khảo thí bài thi phát ra. Vượt quá Lâm Thịnh dự liệu là, hắn lúc ấy khảo thí rõ ràng là ở vào hốt hoảng trạng thái, có thể kiểm tra xuống tới thế mà còn là lên tuyến hợp lệ. Sau đó bắt đầu chính thức lên lớp. Bất quá không có lên bao lâu chương trình học. Giảng đường bên ngoài bỗng nhiên đi qua mấy người mặc màu đen chế phục cảnh sát. Bọn hắn áp lấy một cái tướng mạo văn nhã nam tử trung niên, vội vàng đi qua Lâm Thịnh chỗ giảng đường. Một đường trên hành lang, không ít học sinh xì xào bàn tán, tựa hồ có không ít người đều biết trung niên nam tử kia là ai. Đó không phải là Tống lão sư sao? Cao nhất Tống ngữ thì Tống lão sư, giáo địa lý. Ngồi tại Lâm Thịnh trước mặt Thẩm Yến bỗng nhiên thấp giọng hô nói. Một bên cũng truyền tới thanh âm. Hắn làm sao bị cảnh sát bắt? Tống lão sư trước kia còn dạy qua ta, người khác hết sức ôn hòa đó a. Ta vụng trộm ra đi hỏi, nghe nói Tống Ngự thì lão sư, tại trên lớp học công nhiên xúi giục học sinh phản lôi đức ông, kết quả bị người báo cáo. Vậy cũng không đến mức bị bắt ta. Ai biết hắn còn phạm vào chuyện gì. Trong lớp những bạn học khác cũng hơi kinh ngạc, một trận xì xào bàn tán rất nhanh nhường Lâm Thịnh hiểu rõ một bộ phận sự tình huống. Lâm Thịnh chú ý tới, Thẩm Yến nghe được Tống Ngự thì là bởi vì phản lôi đức ông mà bị nắm lúc. Trên mặt nàng lóe lên một tia trong lúc vô tình bối rối. Rất nhanh chủ nhiệm lớp liền áp chế các học sinh thảo luận, cũng đóng lại cửa phòng học, tiếp tục bắt đầu giảng giải đề kế toán. Tống ngữ thì lão sư sự tình, cả buổi trưa, trong lớp học sinh cũng đang thảo luận. Lâm Thịnh còn chú ý tới, thẳng đến xế chiều lên lớp bắt đầu, ngồi ở phía trước Thẩm Yến đều có vẻ hơi không quan tâm, không biết đang suy nghĩ gì. Một mực đến cuối cùng tan học, Thẩm Yến đều hoàn toàn không có bình thường sôi nổi cùng làm ầm ĩ sức lực. Sau khi tan học, cùng đi ra khỏi cửa trường lúc, Lâm Thịnh vỗ vỗ bả vai nàng. Có chuyện gì đừng buồn bực ở trong lòng, nói ra nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thẩm Yến cười cười, hết sức miễn cưỡng. Không có chuyện gì. Có thể là hôm qua ngủ không ngon, hiện tại tinh thần có chút không được. Lâm Thịnh nhìn ra được nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, mặc dù không biết tên tiểu tử này tại ẩn giấu cái gì, nhưng nếu nàng không muốn nói, quên đi. Theo trường học rời đi, Lâm Thịnh vẫn là như cũ, về nhà trước, chuẩn bị thay đổi quần áo đi câu lạc bộ nhìn một chút. Chỉ là về đến nhà, trong nhà một người cũng không có. Phụ mẫu còn chưa tới tan tầm đóng cửa tiệm thời gian, không ở nhà rất bình thường, nhưng Vương Nguyệt hẳn là một mực tại nhà. Thế mà cũng không có ở. Lâm Thịnh cảm giác có chút không đúng, cấp tốc thay đổi quần áo, trên lưng hộp kiếm xuống lầu. Dưới lầu bốn phía dạo qua một vòng, hắn hỏi thăm phụ cận mở tiệm bách hoa ông chủ. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì hạ lạc. Vương Nguyệt tựa như biến mất một dạng, cũng không có lưu tờ giấy, trong phòng đổi giặt quần áo đều còn tại. Biết không tốt, Lâm Thịnh cấp tốc đón xe chạy tới câu lạc bộ. Hắn một lực lượng cá nhân, căn bản không đủ để tại lớn như vậy hoài xa thành phố tìm tới Vương Nguyệt. Lúc này, nhất định phải mượn nhờ bằng hữu quan hệ. Tại câu lạc bộ nhiều như vậy thời gian, hắn cùng Dù Sẹo, Hạ Nhân, bọn hắn sớm đã không còn là đơn giản thầy trò quan hệ. Càng nhiều giống như là cùng tuổi bằng hữu. Thiết quyền câu lạc bộ. Tìm người. Biết cái kia công ty cho vay tên sao? Hạ Nhân cấp tốc hỏi. Gọi Đỗ Phong Kim Dung. Lâm Thịnh cấp tốc nói. Lúc trước hắn cũng nghe Vương Nguyệt nói qua. Hạ Nhân dùng bút viết xuống tên. Trong nhà nàng khắp nơi hoài xa thành phố quan hệ nhân mạch rất rộng, tam giáo cửu lưu. Đều bởi vì sinh ý có tiếp xúc. Cho nên tìm người vẫn là muốn nhìn nàng. Ta gọi điện thoại hỏi một chút, toàn bộ hoài xa, mở công ty cho vay cứ như vậy mười mấy nhà, bình thường công ty ta đều quen thuộc, xem ở cha ta trên mặt, đối phương hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho chút mặt mũi. Vậy liền đã làm phiền ngươi, tiểu nhân. Lâm Thịnh gật đầu nói. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hạ Nhân cười cười, Lâm Sư cũng đừng khách khí, đều là câu lạc bộ người. Nay điểm bệ bộn vẫn là có thể bang. Kỳ thật Lâm Sư ngươi hoàn toàn có thể tìm mạ đi lặn A, trong nhà hắn liền là làm Kim Dung. Một bên rủ sẹo đang ở cho mình xưng lên tới trên cánh tay dược. Buổi sáng hắn lại cùng xã lù so tài một chầu, kết quả bại hoàn toàn, hiện tại tay còn sưng. Không có việc gì, ta là muốn tự mình giải quyết. Nhưng chỉ dựa vào ta tìm không thấy đối phương địa bàn. Lâm Thịnh mỉm cười nói. Vậy ngươi phải thất vọng, tiểu nhân rất nhiều chơi đến tốt đám tỉ tỉ, trong nhà quan hệ rắc rối phức tạp, trừ ra bạch bài bang loại kia tên to sắc bên ngoài. Còn lại công ty nhỏ, thật đúng là không có mấy nhà không dám không nể mặt mũi. Dù sẽ thừa dịp Hạ Nhân gọi điện thoại lúc, nhỏ giọng giải thích nói. Lâm Thịnh nhíu mày, không nói gì. Chương 60, Lực lượng, 3. Rất nhanh Hạ Nhân bên kia cũng lấy được Đỗ Phong Kim Dung địa chỉ, còn có người phụ trách điện thoại. Người phụ trách gọi Đỗ Hải Đông, là cái mở xưởng sửa xe lập nghiệp lao đầu đường xó chợ. Tài sản mấy ngàn vạn đi, không có đối tác, liền hắn một cái độc chiếm cổ phần. Hạ Nhân giới thiệu nói. Công ty địa chỉ ngay tại chúng ta Hắc Thủy Khu, Tây Du Lâm đường phố, 134 hảo. Sát bên cũ đổ dùng trong nhà thị trường. Khiến cho hắn thả người A. Du sẽ ở một bên móc lỗ mũi. Hạ Nhân lắc đầu. Ta để, đối phương muốn ra điều kiện. Nói Lâm Sư biểu tỷ thiếu bọn hắn 10 vạn khối. Không có gặp tiền sẽ không để người. 10 vạn. Hắn tại sao không đi đoạn? Mà đi lản vô bản. Được rồi, ta tự mình đi một chuyến đi. Lâm Thịnh cau mày nói. Đừng xúc động. Bọn hắn có chứng nhận sử dụng súng, mà lại không chỉ một tấm. Hạ Nhân vội vàng khuyên can. Lâm Sư ngươi tin tưởng chúng ta, việc này chúng ta giải quyết. Ta tìm ta cứu cứu đi. Mã Đi Lạn lấy ra điện thoại di động, đi ra cửa đi, bắt đầu quay số điện thoại. Chỉ chốc lát sau, hắn lại lần nữa vào cửa. Cái này Đỗ Hải Đông rất như bé a. Ngay cả ta cậu mặt mũi cũng không cho. Hắn nhả ra, nhưng là vẫn muốn 5 vạn. Lâm Thịnh đang muốn nói chuyện. Một bên rủ sẹo cũng là phát hỏa. Lâm Sư ngươi không thể động. Coi như ngươi đi qua cũng không cách nào. Bọn hắn có súng, mà lại không ngừng một thanh. Coi như ngươi đi qua, chẳng lẽ muốn đem bọn hắn toàn giết. Người ta liền mã đi lảng cứu cứu mặt mũi cũng không cho. Loại người này, trừ phi ngươi đem bọn hắn toàn xử lý, bằng không thì khẳng định một mực nhớ thương ngươi. Đúng vậy a Lâm Sư, đừng xúc động. Không đáng giá. Hạ Nhân cũng là khuyên nhủ. Lâm Thịnh im lặng. Xác thực. Tịch Lâm là xã hội pháp trị, nếu quả thật gặp được kẻ liều mạng, ghi hận trong lòng. Trừ phi hắn thật giết người, bằng không hậu hoạn vô tận. Chỉ khi nào giết người, hắn liền thành tội phạm giết người, coi như phế bỏ đối phương, cũng phải bị kiện. Đến lúc đó trốn đông trốn tây, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có nhà nhưng không thể trở về. Chính như hạ nhân nói, không đáng. Hắn chỉ có một thân vũ lực, lại không thể sử dụng. Mà lại đối phương còn có mấy lần thương, hắn có thể thành công hay không đều là ẩn số. Ba người phân biệt liên hệ riêng phần mình quan hệ nhân mạch. Có thể cái kia Đỗ Hải Đông thế mà hoàn toàn không để ý tới. Trên thực tế rủ xẻo ba người sau lưng quan hệ là rất cứng, có thể đó là bọn họ trưởng bối quan hệ thực lực, nếu là đổi thành bọn hắn thực quyền trưởng bối ra mặt, có lẽ Đỗ Hải Đông nguyện ý nể tình. Có thể không quan trọng ba tên tiểu gia hỏa, hắn còn không đến mức nắm chính mình thả thấp như vậy, cho lớn như vậy mặt mũi. Cái tên này đủ kiên cường a. Du Xeo giận đến mặt trắng bệch. Được rồi, vẫn là chính ta đi một chuyến đi. Lâm Thịnh trầm giọng nói. Cùng lắm thì dùng chút thủ đoạn trước tiên đem người mang về quan trọng. Bằng không thì một cái nữ sinh xinh đẹp bị bắt thời gian lâu dài, khó đảm bảo sẽ không lỗ. Chuyện gì? Luyện tập thời gian vừa vặn lại tiến đến hai người. Một cái cạo lấy đầu trọc, dáng người trắng kiện, là cái làn da ửng hồng cao lớn thanh niên. Khác một thiếu niên dáng người thon dài hùng hồn, khuôn mặt hơi bị đẹp trai, mặc trên người một đống đinh đinh ken ken kim loại đeo sức. Trong hai người này, đầu trọc gọi Cờ Dít, là mới gia nhập hội viên một trong. Khác một thiếu niên gọi Trần Viễn Dương, đồng dạng cũng là mới gia nhập câu lạc bộ hội viên. Bôi thuốc còn chưa lên xong. Lao rụt ngươi không được a. Đầu trọc Cờ Dít lớn tiếng chế rêu Dù Xẻo. Vô nghĩa. Lao tử bên này đang bận sự tình. Dù Xẻo lập tức giơ chân. Chuyện gì? Xem mấy người các ngươi mặt mày ủ rũ, Lâm Sư cũng tại a. Đầu trọc Cờ Dít nổi lên nghi ngờ. Dù sẽ cấp tốc nắm sự tình cho hai người nói một lần. Ta cũng nhận biết mấy cái huynh đệ, nhà bọn họ liền là quản cái này, ta hỏi một chút tình huống đi. Để bọn hắn làm thêm chút sức. Cờ Dít sờ lên đầu trọc, không nói hai lời, đi ra cửa cầm áo khoác bên trong điện thoại di động. Trần Viễn Dương trừng mắt nhìn, nghe xong đây là Lâm Thịnh huấn luyện viên sự tình, lập tức cũng sung phong nhận việc ra ngoài gọi điện thoại. Bọn hắn đều không phải là cái gì đại gia tử đệ, chỉ là bởi vì đối cách đấu cảm thấy hứng thú, cho nên tụ tập đến nơi đây. Có lẽ trong đó có tâm tư người không tinh khiết, là hướng về phía trong câu lạc bộ mỗ mấy người tới, nghị kéo điểm quan hệ. Nhưng giờ này khắc này, có lẽ là để chứng minh cái gì, có lẽ là vì hiện ra chính mình thực lực bối cảnh. Làm Lâm Thịnh việc này truyền ra tới về sau, câu lạc bộ lúc này còn tại hội viên, dồn dập đều biểu thị muốn tận một phần lực. Thế là kết quả đi ra. Nửa giờ sau, biểu tỷ đã về nhà. Bên kia đưa nàng 5.000 khối xin lỗi phí. Hạ nhân để điện thoại xuống đối Lâm Thịnh nói. Lâm Thịnh không phản bác được. Hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế nhận thức đến, nhân mạch thế lực lực lượng. Nói thật, câu lạc bộ hiện tại hội viên một tổng cộng có mười mấy người, hôm nay gọi điện thoại chỉ có 11 người. Nhưng chính là này 11 người, thế mà nhường một bọn trước đó còn cực kỳ kiên cường lớn đầu đường xó chợ túi đầu nhận thua. Rõ ràng Lâm Thịnh hết sức biết rõ, này 11 người bên trong, trừ ra rủ xẻo ba người bên ngoài, còn lại cũng chỉ là thành phố một chút thế lực nhỏ gia đình bối cảnh. Mỗi một người bọn hắn, chỉ dựa vào tự thân, có thể phát huy tác dụng đều rất nhỏ, nhiều lắm thì Đỗ Hải Đông không thế nào quan tâm phiền toái nhỏ. Nhưng làm loại này phiền toái nhỏ nhiều. Lượng biến đưa tới chất biến. Thế mà thật để nhóm này có chứng nhận sử dụng súng tham lam đầu đường xó chợ nhượng bộ. Lâm Thịnh ngay tại hiện trường, hắn nghe được rất rõ ràng, này chút hội viên đều không vận dụng trong nhà quan hệ, đều chỉ là người của mình mạch quan hệ. Có lẽ bọn hắn bởi vì trong nhà thực lực, cho nên chính mình cũng có thể đứng ở một cái cao trên bình đài kết giao nhân mạch. Giống Cờ Dít liền là tìm một cái tại cục công thương làm tiểu lãnh đạo bản thân. Trần Viễn Dương cùng nhau chơi đùa đồng đảng tỷ tỷ, là phòng cháy bộ môn đầu lĩnh. Còn có buổi họp thành viên, hắn bạn gái liền là tại thuế vụ bộ môn công tác. Những người trẻ tuổi này lực ảnh hưởng một cái đều rất yếu, nhưng bọn hắn không sợ phiền phức. Bởi vì bọn hắn có bối cảnh. Nay điểm liền quyết định, hết thể gọi điện thoại người đều sẽ cố gắng dùng sức. Bởi vì bọn hắn chỉ là chính mình một cái yếu, nhưng không có nghĩa là trong nhà yếu. Mà sự tình phát triển đến cuối cùng, đã không phải là đơn thuần hỗ trợ, mà càng nhiều hơn chính là tại lẫn nhau phân cao thấp, so đấu người nào quan hệ cùng năng lực càng mạnh. Lâm Thịnh cũng mơ hồ nhìn ra này điểm. Là mấy cái này rất nhỏ lực lượng hội tụ vào một chỗ, thế mà quả thực là nắm một cái chân thực khó chọc công ty cho vay, khiến bước lui. Này không riêng gì Lâm Thịnh có chút chấn động. Dù xèo ba người đồng dạng có chút chấn động. Những người còn lại càng là hai mắt lưu động không hiểu đồ vật. Để điện thoại xuống, hạ nhân trầm mặc. Thật lâu không tiếp tục mở miệng. Bọn hắn vẫn là thiếu niên thiếu nữ. Toàn bộ trong câu lạc bộ, nhiều tuổi nhất cũng bất quá 19 tuổi. Bọn hắn khoảng cách chân chính đi vào xã hội, còn có ít nhất thời gian 3 năm. Có thể nói, bọn hắn hiện tại, vẹn vẹn chỉ là một đám hài tử. Tút tút tút. Đống nhiên mà đi làn điện thoại di động vang lên. Hắn tranh thủ thời gian cầm lên kết nối, chỉ chốc lát sau, tiếp điện thoại xong sau. Hắn để điện thoại di động xuống, trầm mặc một hồi. Là của mẹ ta điện thoại, nàng để cho chúng ta không nên gấp. Đỗ Hải Đông tại Hoài Sa thành phố làm vay nặng lãi đã hơn 10 năm, bối cảnh có chút cứng rắn. Một mảnh yên lặng. Người. Thật thả. Du Xeo nhỏ giọng hỏi. Hạ nhân gật gật đầu. Còn đưa 5.000. Du sẽ không phản bác được. Còn lại gọi điện thoại mấy người, lúc này đều tập trung ở luyện tập thời gian, nghe được đoạn văn này. Nét mặt của bọn hắn đều có một loại không hiểu xúc động. Cho nên nói. Đây là chúng ta dựa vào chính mình, thắng. Du Xeo lẩm bẩm nói. Lâm Thịnh đưa tay vô vô bả vai hắn. Ánh mắt tại đông đảo thiếu niên trên thân từng cái quét qua. Hiện tại, còn ai dám nói chúng ta chỉ là hài tử. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, lực lượng của chúng ta, coi như là đại nhân cũng không dám khinh thường. Dĩ nhiên, ta Lâm Thịnh không có mọi người mạnh như vậy lực ảnh hưởng. Hắn tiếp tục nói, có điều, không quan hệ. Lâm Thịnh mỉm cười. Đánh nhau có ta, lực ảnh hưởng dựa vào các ngươi. Lại lần nữa là một mảnh yên lặng. Chỉ là mọi người lúc này ánh mắt, đều trở nên càng ngày càng sáng. Ta hắn sao đột nhiên cảm giác mình tốt như bức. Du Xeo đống nhiên tiến lên một bước, vươn tay, treo giữa không trung. 3. Mạ Đi Làn đi theo tiến lên, một bàn tay đập vào trong lòng bàn tay hắn. Sau đó là Hạ Nhân, Cờ Dít, Trần Viễn Dương. Từng cái tay không ngừng đè lên nhau tại cùng một chỗ. Cuối cùng là Lâm Thịnh. Chương 61, Khao Khát, 1. Theo câu lạc bộ đi ra. Lâm Thịnh dạo bước đi tại ban đêm trên đường phố. Thông qua điện thoại, hắn đã xác nhận biểu tỷ Vương Nguyệt xác thực về tới trong nhà, không phải nhà hắn, mà là Vương Nguyệt nhà mình. Chuyện này, đến đây coi như là giải quyết triệt để. Nhưng trong lòng của hắn, lại là bởi vì chuyện này, đối nhân mạch, đối lực ảnh hưởng, đối tập thể lực lượng, sinh ra mơ hồ lại rõ ràng mâu thuẫn nhận biết. Thanh thúy tiếng bước chân, ở trên không đãng trên đường phố không ngừng tiếng vọng. Đồng dạng cũng giống như đánh trống, từng cái đánh tại trong lòng hắn. Chỉ là một đám có chút điểm bối cảnh tiểu hài tử lực lượng. Thế mà tụ lại, cũng có thể đi đến tình trạng như thế. Lâm Thịnh tầm mắt thiên tĩnh, ánh mắt tại ngay phía trước đâm đầu đi tới người đi đường trên thân khẽ quét mà qua. Mặt đường lên chỉ có chút ít mấy cái người đi đường, chung quanh cửa hàng đã bắt đầu dồn dập kéo xuống cửa cuốn. Từng chiếc ô tô hoặc chậm hoặc nhanh, từ một bên gào thét mà qua. 3. Lâm Thịnh đống nhiên dừng chân lại. Đáng tiếc. Lực lượng như vậy, quá bất ổn định. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú hai tay của mình, đôi tay này có khả năng dễ dàng giết chết câu lạc bộ phần lớn thành viên, nhưng lại không thể hoàn mỹ giải quyết Vương Nguyệt chuyện nhỏ này. Lâm Thịnh có thể cảm giác được, sâu trong nội tâm mình, đang từ từ tuôn ra đối loại lực lượng này khát vọng. Đây là quần thể lực lượng, đồng dạng cũng là hoàn thiện mà không có kẽ hở lực lượng. Đường đường chính chính, không có chút nào mưu lợi mạnh đẻ tới. Thực sự là, để cho người ta mê muội. Lâm Thịnh thu tay lại. Cưỡng chế trong lòng trận trận phun trào. Đáng tiếc, lực lượng như vậy quá bất ổn định. Tích cắt thành tháp, tụ nước thành biển, có thể cắt có thể sẽ bị gió thổi cách. Nước có khả năng bị khe danh dẫn lại. Hắn tiếp tục hướng phía chính mình phương đi về phía trước. Chỉ là trong lòng Thủy Trung đang suy tư. Ta trong câu lạc bộ, cũng không là không thể thay thế. Nay phần quần thể lực lượng, cũng không thuộc về ta. Có lẽ lần này, lại bởi vì nhân tình trợ giúp ta một lần, nhưng lần sau, lại lần sau đâu. Này loại mãnh liệt mà rõ ràng không ổn định, nhường Lâm Thịnh bắt đầu suy nghĩ, như thế nào giải quyết điểm này. Lúc về đến nhà, đã là 9 giờ rưỡi tối. Lâm Chu Niên đang đứng tại phòng khách nghe, Cố Huyền Thu cầm trong tay một phần báo chí, trên mặt thần sắc lo lắng. Thấy Lâm Thịnh trở về, bọn hắn cũng không có gì dị thường. Những thời giờ này, Lâm Thịnh thường xuyên bởi vì luyện kiếm mà thời gian này về nhà, bọn hắn cũng đều tập mãi thành thói quen. Còn tưởng rằng hắn là đi học bù. Châm châm. Ngươi Nguyệt Nguyệt tỷ sự tình đột nhiên giải quyết, hiện tại cũng sớm về nhà. Lâm Chu Niên để điện thoại xuống đối Lâm Thịnh nói. Ân a, giải quyết. Vậy thì tốt. Lâm Thịnh gật đầu, giả trang ra một bộ mới biết tình vẻ mặt. Cũng không biết là thế nào làm, ta hỏi Vương Nguyệt, nàng nói nàng cũng không rõ ràng. Không giải quyết được là cái nào công ty ông chủ lương tâm phát hiện. Lâm Chu Niên nghi ngờ nói. Nói không chừng thật đúng là dạng này. Trước kia ta liền nghe nói qua. Có cái đại lao bản bởi vì đột nhiên gặp được một ít chuyện, hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, sau đó liền bắt đầu vứt bỏ ác theo thiện. Cố Huyền Thu một bộ làm như có thật dạng. Lâm Thịnh không lớn suy nghĩ nhiều nói chuyện này. Chỉ là trong phòng khách đối phó một trận, liền trở về gian phòng của mình. Chuyển động đèn bản cái nút, hắn một lần nữa đem bản bút ký theo trong ngăn kéo lấy ra, thả ở trước mặt mình. sau đó lẳng lặng ngồi xuống. Lật ra bản bút ký, cầm bút lên, hắn trước trên giấy viết cái từ, ổn định. Để cho ta ngẫm lại, ta phiên dịch nhiều như vậy cổ đại ngữ văn hiến bên trong, những cái kia quân chủ cường đại bên trong, có ai có thể làm được có được ổn định lực lượng tập thể. Hắn khổ sở suy nghĩ hồi ức. Đáng tiếc, vô luận hắn nêu ví dụ bất luận một vị nào quân chủ, đều đồng dạng đứng trước vấn đề này. Lòng người bất biến, đồng dạng sẽ theo kỳ ngộ, tình trạng các loại điều kiện không ngừng cải biến. Coi như một cái đã từng cực kỳ chung với quân chủ hạ thần, cũng có thể sẽ bởi vì làm thời gian rời đổi, xuất hiện bội phản. Sau đó là tín ngưỡng. Tín ngưỡng lực lượng vô cùng cường đại, lực ngưng tụ cũng đồng dạng kinh người. Nhưng cùng quân chủ một dạng, cũng gặp phải vô phương bảo đảm tính ổn định tình huống. Mà lại, lựa chọn kinh doanh quần thể lực lượng, cũng tất nhiên sẽ phân tán đối tự thân rèn luyện cùng cường hóa. Sẽ trì hoãn tự thân lực lượng. Lâm Thịnh khép lại bản bút ký. Quả nhiên, chỉ có lực lượng của mình, mới là tuyệt đối chung với tự thân. Nhưng cá thể có không toàn diện tính, nhất định phải dùng quần thể lực lượng tiến hành bổ sung. Mới là toàn phương vị không góc chết, không có kẽ hở. Mà quần thể lực lượng có không ổn định tính. Lúc nào cũng có thể mất đi, phản bội, rời đi. Nhưng lại so cá thể càng hoàn thiện, nhược điểm càng ít. Lâm Thịnh đứng dậy, rửa mặt xong thay đổi áo ngủ, nằm ngửa ở trên giường, hai mắt bình tĩnh nhìn trần nhà đèn treo. Động lòng người thời gian cùng tinh lực có hạn, chỉ có thể tuyển thứ nhất. Bằng không lãng phí thời gian tinh lực, sẽ chỉ biến thành tầm thường, chẳng làm nên trò chống gì. Lâm Thịnh không ngừng suy tư. Kiếp trước phiên dịch quá trình bên trong đọc hàng loạt văn hiến, cho hắn lượng lớn dự thi tư liệu. Từng cái án lệ, từng đoạn lịch sử, không ngừng khiến cho hắn lật đổ cùng cải thiện chính mình trước một giây ý nghĩ. Theo thời gian chuyển rời, thời gian dần trôi qua, cặp mắt của hắn càng ngày càng sáng. Một cái hoàn thiện ý nghĩ, chậm rãi ra hiện ở trong đầu hắn. Hắn tựa hồ tìm tới một cái có thể được con đường. Theo con đường này xác định, Lâm Thịnh trong đầu phảng phất rời sông lấp biển, nhanh chóng dùng con đường này làm hạch tâm, tuôn ra hàng loạt thực tế kỹ thuật phương pháp. Hắn không ngừng suy tư, không ngừng thẩm tra đối chiếu, đại não ở vào độ cao sôi nổi trạng thái. Mãi đến đêm khuya, thậm chí ngay cả mình lúc nào ngủ, cũng không rõ ràng. Chậm rãi mở hai mắt ra. Lâm Thịnh phát hiện mình đang đứng tại vạ lần thánh điện hàng rào sắt trước. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Đèn đường mở vàng, đem hắc vũ thành vắng vẻ đường đi rõ ràng chiếu rọi đi ra. Liếc nhìn lại, toàn bộ phố dài không có một ai. Chỉ có nhìn không thấy bờ đường đi một mực kéo dài đến tầm mắt phần cuối. Cuối cùng lại tiến đến Lâm Thịnh túi đầu mắt nhìn chính mình, hắc kiếm không có. Cũng chỉ có trên thân một bộ xuyên thấu tới đồ ngủ màu trắng. Lần này chết liền vũ khí đều đi không có rồi hả? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Tòa kia tước sĩ phủ tại trong màn đêm, lộ ra quỷ bí mà quặn cũ é. Xuyên thấu qua cửa sắt có khả năng thấy, lớn như vậy đài phun nước trước, tấm bia đá kia vẫn như cũ an tĩnh đứng sừng sững lấy. Lâm Thịnh hít sâu một hơi. Từ đối diện tước sĩ phủ, hắn đạt được tế linh nghi thức, cũng đã nhận được tên là thánh huyết bùng cháy năng lực đặc thù. Mặc dù năng lực có tác dụng phụ, bất quá so sánh lên tăng trưởng biên độ đến xem, tuyệt đối đáng giá. Tòa kia tước sĩ phủ nhất định phải đi dò xét tra rõ ràng, nói không chừng còn có thể tìm tới mặt khác đồ tốt. Lâm Thịnh vừa nghĩ tới tế linh nghi thức liền trong lòng hừng hực. Hắn theo án nghỉ chi nhớ tàn phiến bên trong, đạt được nghi thức sử dụng cấm kỵ, chú ý hạng mục, đồng thời còn có tước sĩ phủ chủ nhân, cải dạ mạn tước sĩ, tin tức tương quan. Cái dạ mạn tước sĩ là Hắc Vũ Thành bên trong số một số hai dược tề học đại sư, đồng thời cũng đối thần bí có học chỗ đọc lướt qua. Bất quá không giống với những người khác chính là, cái dạ mạn tại Hắc Vũ Thành xảy ra chuyện trước, liền đã gặp được phiền phức. Tại án nghỉ trong chi nhớ, vị này lao tước sĩ từ cảm giác thời gian không nhiều, liền âm thầm bắt đầu tìm kiếm có thể kéo dài tính mạng hắn phương pháp đặc thù. Mà tế linh nghi thức liền là hắn tại trong nghiên cứu lấy được sản phẩm phụ một trong. Mà lại tại án nghỉ trong chi nhớ, cái dạ mạn tước sĩ tại phủ đệ trong tầng hầm ngầm, một mực đang tiến hành không muốn người biết đặc thù nghi thức thí nghiệm. Mặt khác trở ngại án nghi địa vị không cao, cũng có thể là Lâm Thịnh lấy được trí nhớ tàn phiến không nhiều. Cho nên tin tức cũng không nhiều, không rõ ràng cái dạ mạn ở phòng hầm đến cùng tiến hành cái gì nghi thức. Nhưng mặc kệ cái gì, Lâm Thịnh đều quyết định toàn lực tìm tòi. Chương 62, Khao khát, 2. Đề cử đọc. Cho ta một tấm phục sinh thẻ một giới nhập ma một đòn giết chết thức thần thoại trùng sinh thơ diệu thừa dịp tuổi tác như nhất nhân sinh bá chủ học viện biến thân hoàng múa miệng nó ăn quỷ mạnh lên tràn đầy uy trở về nhà phát minh chân vũ đãng ma tiên đế. Cùng trước đó khác biệt. Lâm Thịnh đạt được tế linh nghi thức ngon ngọt về sau, liền đem tầm mắt lại lần nữa tập trung vào cái giả mạn tức sĩ trên thân. Vẹn vẹn chỉ là đối phương một cái nữ người đi theo trên thân, liền có thể đạt được tế linh nghi thức dạng này độ tốt. Như vậy chân chính phủ đệ chủ nhân cái giả mạn trên thân lại có thể được cái gì thu hoạch. Lâm Thịnh đối với cái này đáp lại cực lớn chờ mong. hắn nhẹ nhàng đẩy ra vạ lần thánh điện hàng rào sắt, chạy chậm đến cấp tốc vọt tới cái ra mạn tức sĩ phủ, sau đó xe nhẹ đường quen đẩy cửa vào. Vòng qua suối phun, đi đến trước cổng chính. Trên cửa cú mèo chậm rãi kéo ra hai cánh, đại môn mở ra. Lâm Thịnh hít sâu một hơi, cấp tốc đẩy ra. Bên trong đen xì một mảnh, so với lần trước hắn tiến đến lúc càng đen hơn. Chỉ có trước cửa sổ, một điểm mông lung ánh trăng chiếu sáng một mảnh nhỏ thảm. Lâm Thịnh trước tiên liền thấy được cổng ngã lệch giá sách, còn có nằm dưới đất tàn nỉ thi thể. Thi thể bên cạnh là một thanh hắn cực kỳ quen thuộc hắc kiếm. Đúng là hắn trước đó nắm giữ tinh nhuệ hư thối trường kiếm. Đi qua nắm chặt hắc kiếm, Lâm Thịnh đề cao cảnh giác, thận trọng hướng phía lầu 2 hướng thang lầu nhìn lại. Trước đó An Ni liền là từ lầu 2 đập xuống tới. Mà phía sau tên biến thái kia dịu người, cũng có thể là từ lầu 2 xuống tới. Dẫn theo kiếm đi lên phía trước, không đợi Lâm Thịnh đi đến đầu bậc thang, trên đầu đống nhiên một cô ác phong hung hăng đè xuống. Hắn lập tức cảm giác được hô hấp đều bị ép tới hơi hơi cứng lại. Bên cạnh không khí phảng phất đều trong nháy mắt bị rút ra. Không kịp nghĩ nhiều, hắn một cái nghiêng người cuộn cuộn, ở trên thảm lăn ra vài vòng cấp tốc đứng dậy, nhìn về phía chỗ cũ. Trong bóng tối, tại hắn vừa mới đứng vững vị trí, đứng trước lấy cả người cao hơn 2 mét khổng lồ quái nhân. Trong tay hắn dẫn theo to lớn búa hai lưỡi, trên đầu mang theo như là thùng sắt kim loại mũ giáp, trên thân trần trụi, nửa người dưới ăn mặc thật dày áo giáp váy. Những cái kia áo giáp váy tại ánh trăng chiếu xạ dưới, lưu động từng tia ánh bạc. Thử. Quái nhân đem thất bại búa hai lưỡi, theo trên tường rút ra, quay người mặt hướng Lâm Thịnh. Hắn bắt đầu chạy chậm xung vào. Bước chân nặng nề ở trên thảm giẫm ra từng cái nhỏ xíu lõm. Quái nhân như là một cỗ trang giáp hạng nặng xe, hung hăng phóng tới Lâm Thịnh, hắn hai tay nắm chặt búa hai lưỡi, huy động mang ra một cỗ ác phong, tầng tầng hướng phía Lâm Thịnh lồng ngực chém đi. Oeng. Lâm Thịnh một cái quỳ gối, mặc cho búa hai lưỡi chém vào đỉnh đầu của mình vách tường. Lần trước bị ngươi đánh lén, lần này xem ai chết trước. Lâm Thịnh hai tay cầm kiếm, đối quái nhân lồng ngực liền là một kiếm, hung hăng đâm tới. Không ngờ quái nhân ngực làn da cực kỳ cứng cỏi, mũi kiếm đâm ở bên trên, thế mà chỉ là đâm vào một đốt ngón tay, liền không thể động đậy, triệt để kẹp lại. Lúc này quái người đã một lần nữa rút ra dịu, lại lần nữa một thoáng chém về phía Lâm Thịnh. Thánh huyết bùng cháy. Giết ba. Lâm Thịnh bắp thịt cả người hơi hơi bành trướng, lồng ngực cùng mi tâm cấp tốc hiện hiện màu tím tĩnh mạch. Một cỗ khổng lồ tính bùng nổ lực lượng, theo trái tim của hắn chỗ sâu tuôn trào ra. Ken ba. Hắc kiếm chọc lên, cùng đũa hai lưỡi hung hăng đụng thẳng vào nhau. Hai món vũ khí chạm vào nhau, bắn ra lớn đại bạo phát lực. Quái nhân cùng Lâm Thịnh đồng loạt bị phản chấn đến lui về sau đi. Lâm Thịnh phần lưng chống đỡ ở trên vách tường, hai tay bị chấn một mảnh tê dại. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, nắm chặt chuôi kiếm ngồi dậy, dưới chân đạp một cái, thân thể như mũi tên phóng tới đối diện quái nhân. Nay đã là khảo thí năng lực cực hạn, cũng là hắn chân chính cải biến bắt đầu. Hắn đã chán ghét trốn đông trốn tây, như là chuột tội nghiệp đã trải qua. Hắc kiếm tại khổng lồ lực buộc phát dưới, vung ra từng đạo trầm trọng mà hùng hồn cường hãn chẳng kích. Hắc vũ kiếm thuật tại Lâm Thịnh phát huy dưới, lần thứ nhất buộc phát ra có thể so với trước đó tinh nhuệ hư thối kiếm sĩ lúc uy lực kinh khủng. Liên tục không ngừng tập trung thế công, cuồng bạo vô giải kiếm thức chiêu số. Nhường quái thân thể người trọng tâm không ngừng ở vào lắc lư trạng thái. Trọng tâm không ổn định dưới, hắn căn bản vô lực vung ra càng mạnh mẽ hơn dịu. Chỉ có thể liên tục không ngừng bị Lâm Thịnh buộc lui lại. Ken ken ken. Tập trung chạm kích âm thanh bên trong, quái nhân trần trụi trên thân không ngừng hiện hiện đạo đạo miệng máu. Gào. Hắn hé miệng phát ra gầm thét, mong muốn đánh trả. Nhưng vừa mới di chuyển, liền bị hắc kiếm hung hăng nghiêng chém ở trên mặt. Cứng rắn mạnh mẽ hắc kiếm như là vạch phá như sắt thép, theo hắn con ngươi xẹt qua, mũi xẹt qua, miệng xẹt qua. Quái nhân cả người đột nhiên cứng đờ, lập tức bất động. Bộ mặt hiện hiện một đường to lớn khe. Phu phu một tiếng, trong tay hắn búa hai lưỡi rớt xuống đất. Thân thể cường tráng một thoáng quỳ rạp xuống đất trên nệm, phốc té sấp về phía trước, không có động tĩnh nữa. Lâm Thịnh toàn thân bốc hơi nóng, dẫn theo kiếm đi đến trước người hắn, mũi kiếm đôi quái nhân lồng ngực hung hăng đâm xuống. Xoẹt. Một cô máu đen theo quái nhân tìm tuôn ra. Hắn co quắp dưới, trên thân chậm rãi dâng lên từng tia khói đen hội tụ thành một tia hắc tuyến, y mắng bay về phía Lâm Thịnh, đảo mắt liền chui vào hắn lồng ngực. Lâm Thịnh không nói hai lời, vội vàng dẫn theo kiếm nhanh chóng lui lại. Mấy cái cất bước, liền lao ra phòng khách, trở lại sân nhỏ. Tựa ở cửa chính bên tường thở dốc nửa ngày, mãi đến tràn vào trong đầu trí nhớ cùng tin tức chậm rãi giảm bớt, đau đầu suy yếu. Hắn mới chậm rãi thân thể thẳng tắp, một lần nữa hướng phía trong phòng đi đến. Lần trước chúng qua một lần chiêu, sẽ không còn có lần thứ hai. Lâm Thịnh hít sâu một lần, dẫn theo hắc kiếm đi đến quái nhân trước người. Ngồi xổm người xuống, bắt đầu đưa tay đang quái nhân trên thân lục lọi, tìm kiếm chiến lợi phẩm. theo trí nhớ tàn phiến đến xem, này tên người gọi Trăm Đức, là cải dạ mạn từ nhỏ thu dưỡng mấy tên con nuôi một trong. Cùng án nỉ khác biệt, Trăm Đức mặc dù đồng dạng đạt được nghi thức tri thức, nhưng lại không phải tế linh nghi thức dạng này thu hoạch được năng lực đặc thù nghi thức, mà là một loại tên là yếu dày chính thống nghi thức. Tại trong trí nhớ, Trăm Đức mạnh nhất, kỳ thật không là chính hắn, mà là bên cạnh hắn bởi vì nghi thức mà khế ước động vật đồng bạn. Nhược hậu nghi thức, có thể khế ước động vật, thao túng động vật chính thống nghi thức. Lâm Thịnh hứng thú. Hiện tại chỉ cần là nghi thức, hắn đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Trước đó tế linh nghi thức nhiều nhất chỉ có thể cử hành một lần, nhưng cái này nhược hậu nghi thức thì khác biệt, chỉ cần tài liệu đầy đủ, chính mình linh hồn có thể chống đỡ, liền có thể tiến hành số nhiều lần nghi thức. Bất quá nhường Lâm Thịnh có chút tiếc nuối là, hắn cũng không có đạt được Trăm Đức trong trí nhớ nhược hậu nghi thức chi tiết. Hẳn là vừa vặn không được đến nghi thức tương quan bộ phận trí nhớ. Hắn lấy được càng nhiều là một chút trong sinh hoạt vụn vặt yêu đương việc nhỏ. Thoạt nhìn cái này Trăm Đức, thuộc về nắm tình yêu đặt ở cực kỳ trọng yếu vị trí loại hình. Thừa dịp thánh huyết bùng cháy trạng thái vẫn còn, Lâm Thịnh bước nhanh đi lên thang lầu. Trong trí nhớ, Trăm Đức gian phòng tại lầu 2, hắn muốn lên lầu xem có thể hay không theo hắn trong phòng, tìm tới nhược hậu nghi thức tin tức cặn kẽ. Khế ước động vật, khống chế động vật, dạng này nghi thức năng lực, nếu như có thể đạt được, so sánh với trước một cái tế linh nghi thức, không hề nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều, cũng ẩn nấp rất nhiều. Mà lại mấu chốt nhất là, cái này nhược hậu nghi thức nhường Lâm Thịnh trước đó ý nghĩ, có tốt hơn áp dụng linh cảm. Thánh huyết bùng cháy trạng thái dưới, Lâm Thịnh toàn thân cảm giác đều đã đạt đến thân thể cực hạn. Hắn nhanh chóng hướng về lên thang lầu, đứng ở lầu 2 đầu bậc thang. Chương 63, Khao khát, 3. Toàn bộ lầu 2 là một chỗ hơi nhỏ một chút hoa lệ phòng khách. Hai hàng mang theo đẹp đẽ hoa văn biểu hiện ra trong tủ, trưng bày từng cái lớn nhỏ khác biệt đủ loại màu trắng xương đầu. Xương đầu phần lớn là động vật, cũng có một chút là hình dạng quái dị xương sọ người. Nhưng Lâm Thịnh ánh mắt xuống dốc tại đây chút xương đầu bên trên, mà là rơi vào ba cái chậm rãi đi ra phòng ngủ bóng người cao lớn lên. Nhờ ánh trăng, hắn liếc mắt liền nhìn ra, những bóng người này đều là ăn mặc giống như ản nhì trang phục màu đen. Trong đó hai nữ tính một cái nam tính, trên tay nắm vũ khí có rất nhiều kiếm, có rất nhiều ngắn chuôi sao băng chủ y. Vừa nhìn thấy Lâm Thịnh, ba người tựa như cùng ngửi được mùi tanh chó săn, điên cuồng hướng bên này nào tới. Muốn chết. Lâm Thịnh hơi hơi ngửa đầu, tiến lên một bước bước ra, cùng người đầu tiên sai chỗ sần ở giữa mà qua. Trong tay hắn hắc kiếm nhanh như tia chớp chạm ra, thoáng như một đạo hắc quang, xẹt qua người thứ hai cổ, sau đó vững vàng chống chọi người thứ ba vung tới sao băng chủ y. Bành. Lâm Thịnh lực lượng cuồng bạo nổ tung, huy kiếm đụng vỡ người thứ ba, trở tay một cái nửa hình cung chém ngang. Xoẹt. Trên mặt thảm soạt một thoáng vung vãi mảng lớn dòng máu. Ba bộ cơ thể người phân biệt ngã nhào xuống đất. Trên cổ không ngừng tuôn ra hàng loạt máu đen. Lâm Thịnh vứt bỏ hắc kiếm lên dòng máu, trốn đến một chỗ ngóc ngách bên trong, mặc cho ba đạo hắc tuyến nhanh như gió bắn vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó thân thể của hắn thoáng qua, đau đầu muốn nức. Hàng loạt phân loạn trí nhớ tin tức không ngừng tràn vào đầu óc hắn. Ba người này theo trí nhớ tàn phiến bên trong đến xem, đều là cải dạ mạn tức sĩ con nuôi. Bọn hắn thường xuyên cùng án nghị cùng một chỗ luận bàn, thực lực lẫn nhau ngang hàng, khoảng cách không lớn. Nhưng Lâm Thịnh không nghĩ tới chính là, trước đó một cái án nghị liền để hắn mệt mỏi, kém chút bị giết. Có thể mở ra năng lực về sau, hắn một chọi ba thế mà cũng nhẹ nhõm chiến thắng. Này khác loại cách. Cùng ba người này trong trí nhớ năng lực giống như không giống nhau. Sau nửa ngày, khôi phục như cũ Lâm Thịnh lông mày nhíu chặt, cẩn thận chỉnh lý trong đầu tin tức. Thánh huyết bùng cháy đã đến thời hạn. Bất quá nhường Lâm Thịnh vui mừng chính là, ở trong mơ năng lực sau khi kết thúc, tựa hồ di chứng còn lâu mới có được trong hiện thực sử dụng tới mạnh. Hắn vẹn vẹn cảm giác thân thể có chút chột dạ, còn lại liền không có vấn đề gì. Án Nhi cũng tốt, ba người này cũng tốt, đều dùng qua tế linh nghi thức. Ta được đến thánh huyết bùng cháy năng lực, trong bọn họ cũng có người đạt được, chỉ là đối tự thân tăng phúc, giống như cũng không có lớn như vậy. Lâm Thịnh trong lòng nổi lên nghi hoặc. Tại vừa mới lấy được 3 phần trong trí nhớ, trong đó cái kia đồng dạng thu hoạch được thánh huyết bùng cháy năng lực ra hỏa, tại sử dụng năng lực lúc, tăng phúc cũng chỉ có tự thân một nửa lực bộc phát. Lâm Thịnh tự nghĩ, hắn thánh huyết bùng cháy sử dụng lúc, cơ hồ đến tự thân nhiều gấp mấy lần. Lực bộc phát tăng phúc to lớn, đơn giản không cách nào so sánh được. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, trước tìm nhược hậu nghi thức. Hắn đi theo trí nhớ, rất nhanh liền tìm được quái nhân Trăm Đức gian phòng. Phòng cửa không có khóa, chỉ là khép. Lâm Thịnh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bảo trì cảnh giác, đi tiến gian phòng. Bên trong là một tấm dài 3 mét giường lớn. Góc tường có một cái tủ treo quần áo, một bộ bàn ghế. Sau đó liền là bốn phía trên mặt tường khắp nơi treo đủ loại màu trắng xương đầu. Lâm Thịnh cấp tốc đi đến bên bàn, kéo ra bên cạnh bàn ngăn kéo. Hết thảy ba cái ngăn kéo, bên trong thả ở một chút vải vóc một dạng cuốn ống, còn có một khối kim loại đen tấm. Cuốn ống đụng một cái liền vỡ vụn, không có cách nào xem. Mà kim loại trên bảng khắc có chữ viết, Lâm Thịnh cầm lên cấp tốc quét mắt. Phụ thân nói, Hắc Vũ Thành cuối cùng rồi sẽ bị đẩy vào mộng cảnh, ta không cách nào tưởng tượng nào sẽ là dạng gì ước chừng. Ta quyết định, hậu thiên cùng rời đi. Bên trên chữ viết khắc rất bối rối, có thể nghĩ chủ nhân lúc trước đến cùng ở vào bực nào sợ hãi trạng thái. Kéo vào mộng cảnh. Có ý tứ gì? Hắn không rõ ràng vì cái gì người kia sẽ đem chữ khắc vào một khối kim loại đen bài lên. Nhưng trước mắt này điểm không phải trọng yếu nhất. Lâm Thịnh đem kim loại đen bài nhét vào trong túi quần, tiếp tục vơ vét địa phương khác. Trăm đức gian phòng vô cùng sạch sẽ, không có mấy cái có khả năng đặt đồ vật không gian. Bất quá này không làm khó được Lâm Thịnh, hắn cẩn thận tìm kiếm trăm đức chi nhớ. Rất nhanh hắn đi đến bên giường, ngồi xuống theo gầm giường lôi ra một cái nhỏ nhắn dương kim loại. Dương chỉ có một trường dài rộng, bên trên mang theo cái màu vàng nhỏ khóa. Trong thời gian ngắn tìm không thấy chìa khóa, Lâm Thịnh thử dùng kiếm chém, dương cùng khóa đều rất cứng, thế mà còn là mở không ra. Hắn dứt khoát một thanh ôm lấy dương, quay người ra gian phòng. Kỳ quái là, tại lầu 2 lắc lư lâu như vậy, còn bùng nổ chiến đấu, phát ra rõ ràng tiếng vang, chung quanh lại đều không có mặt khác quái vật xuất hiện. Lâm Thịnh ôm dương đứng tại đầu bậc thang dừng một chút. Hắn cẩn thận đem dương buông xuống, nhìn chung quanh một chút, ánh mắt rơi trước khi đến tầng thứ 3 đầu bậc thang. Hắn có chút suy đoán, theo trước đó những người kia trong trí nhớ xem, cải dạ mạn tức sĩ phủ đệ người, hẳn là rất sớm đã đối Hắc Vũ Thành đại nạn có trô đoán được, dự định chạy trốn. Kéo vào mộng cảnh. Đây là thẻ kim loại bên trên chi tiết miêu tả. Lâm Thịnh không cách nào tưởng tượng, nếu quả như thật là mặt chữ ý, đem chọn cái Hắc Vũ Thành, nguyên một tòa thành kéo vào mộng cảnh, dạng này kiếp nạn. Mặc dù hấp thu nhiều như vậy trí nhớ, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin được đây là sự thực. Đứng tại chỗ chần chừ một lúc, hắn vẫn là quyết định lên lầu 3 nhìn một chút. Nói không chừng cái dạ mạn tức sĩ đã sớm trốn đâu. Vừa vặn thuận tiện hắn vơ vét đồ tốt. Chỉ là Lâm Thịnh vừa mới nhấc chân. Một cỗ không cách nào hình dung cảm giác đè nén, liền cấp tốc xông lên đầu. Ngoài cửa sổ ánh trăng, đang bị đen kịt vân phi nhanh che khuất. Hết thảy đều lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Lâm Thịnh nắm chặt hắc kiếm, đống nhiên có loại không hiểu khủng hoảng. Hắn cảm thấy, lần này hắc ám cùng trước đó khác biệt. Lần này, tựa hồ muốn phát sinh cái gì. Trên mặt thảm ánh trăng cấp tốc cảm đạm, bị che lấp. Bốn phía chậm rãi lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt bên trong. Bóng mờ nhanh như gió di chuyển. Thôn vệ hết thể có khả năng tiếp xúc đến sự vật. Rất nhanh liền đến Lâm Thịnh dưới chân. Lâm Thịnh nhanh chóng ôm lấy dương, kề sát vách tường nắm chặt hắc kiếm, không núp đích. Mãi đến bị bao phủ hoàn toàn. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 20 phút. Lâm Thịnh không biết đi qua bao lâu, hắc ám buông xuống về sau, ánh trăng liền không còn sáng lên. Hắn đứng trong bóng đêm không núp đích. Từ từ, đã đến giờ, mộng nên tỉnh. Hắn phát giác được này điểm, mong muốn thử nghiệm đi phía trước cất bước. Có thể chân phải vừa mới nâng lên, liền đạp cái không. Một loại không cách nào hình dung hạ xuống cảm giác, chạy khắp toàn thân, hắn cảm giác mình một cái đánh ra trước, lan lộn rơi xuống dưới. Rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Lâm Thịnh ý thức bắt đầu chậm rãi mơ hồ, hắn biết mình muốn tỉnh, tranh thủ thời gian gắt gao ôm chặt hắc kiếm cùng dương. Cái dương này có thể là trăm đức chân tàng, vô cùng có khả năng ẩn giấu liên quan tới nhược hậu nghi thức quá trình tư liệu. Mà hắc kiếm thì là hắn duy nhất phòng thân vũ khí. Tại Hắc Vũ Thành đã trải qua này chút ngày về sau, Lâm Thịnh đã không nữa nắm đơn thuần đem coi như là cái kỳ quỷ mộng. Mặc dù ở trong đó sẽ không thật chết, nhưng có thể bất tử tự nhiên tốt nhất. Không biết qua bao lâu, Lâm Thịnh chậm rãi khôi phục chi giác. Hắn tựa hồ về tới phòng ngủ mình. Hắn nhắm hai mắt, vẫn như cũ có thể cảm giác được che trên người mình cái chăn trọng lượng. Còn có dưới thân bị che nóng lên giường chiếu. Bên hai cũng có thể nghe được đồng hồ báo thức tí tách kim dây di chuyển. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Trong chốc lát, bên hai hết thảy thanh âm toàn bộ biến mất. Trong phòng ngủ một mảnh bất tỉnh đỏ, giống như là mặt trời chiều ngã về tây lúc mạ nhiễm. Lâm Thịnh quay đầu nhìn về phía đầu giường, đồng hồ báo thức là ở chỗ này, màu đen kim dây không nhúc nhích. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Phòng ngủ vẫn là hắn ban đầu phòng ngủ. Chỉ là bị ngoài cửa sổ thấu bắn vào hồng quang, nhuộm thành một mảnh bất tỉnh đỏ. Loại kia bất tỉnh đỏ, an bình, yên tĩnh, lại không hiểu cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Lâm Thịnh bỗng nhiên nhắm mắt lại. Tí tách tí tách. Đồng hồ báo thức kim dây thanh âm lại lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mở mắt ra. Thanh âm hơi ngừng. Nhắm mắt lại, đồng hồ báo thức tiếng vang lên lần nữa. Thật giống như, mở mắt cùng nhắm mắt. Căn bản chính là hai thế giới. Chương 64, Mê Thất, 1. ở mức âm lãnh hàn phòng, theo chân châu dương ở giữa gào thét thổi tới, chúng nó cuốn mang theo lượng lớn khí ẩm, phô thiên cái địa hướng phía An Độ Nhân tỉnh nhanh như gió xâm nhập, hình thành dòng nước lạnh. Khoảng cách hoài xa thành phố hơn 60 cây số vẹt thành phố. Nơi này tiếp giáp tịch lâm lớn nhất chân châu dương Bạch Hưng căn cứ. Bạch Hưng căn cứ hải quân nhân viên lưu động, cũng thay đổi tướng kéo theo toàn bộ vẹt thành phố thương nghiệp buôn bán kinh tế. Lúc này rạng sáng 4 giờ 12 phần. Phồn hoa chen trúc lớn nhất thương vòng, dùng Hồng Hải mang trung tâm thương nghiệp cao ốc làm hoạch tâm mảng lớn đường dành riêng cho người đi bộ lên. Từng đầu dòng xe cộ như nước chảy, như là vàng nhạt quan mang. Mới vừa từ cờ tờ vờ, quán bar, quán các loại ban đêm nơi trốn đi ra dòng người, dồn dập như là thường ngày mở dạng, ngắp dài, mang theo hưng phấn hoặc buồn ngủ, đứng tại bên đường chờ xe. Mấy người mặc tân triều người trẻ tuổi, lão đảo, uống đến say khướt lão đảo đi ra quán bar. Không xong rồi, là thật không xong rồi, lại uống muôn nói máu. Một cái mang màu bạc đông thai tiểu thanh niên, không người vịn lối đi bộ lên cây nhỏ, vẻ mặt trắng bệch, ngụm lớn thở phì phò. Phía sau hắn hai người đồng bạn ngáp dài, miệng đầy mùi rượu, nghe vậy mặt lộ vẻ khinh thường. Tiểu tử ngươi không phải mới vừa thật điên sao? Lao tử một chén làm ngươi hai chén. Khéo. Quá suy sụp. Một người khác chỉ cây nhỏ một bên thanh niên cười mắng. Các ngươi hai cái. Màu bạc đông thai thanh niên nổi giận quay đầu lại, đang muốn mắng lại. Vành ba. Đột nhiên, nơi xa một trận to lớn chói tai nổ vang gào thét truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn chân chấn động, hai lỗ tai giống như là bị đồ vật gì hung hăng nện cho một thoáng. Tại hắn ngay phía trước ban đêm trên bầu trời, một đạo sáng chói chói mắt to lớn ánh lửa phóng lên tận trời. Cơ hồ đem một nửa bầu trời nhuộm thành vàng màu đỏ. Vâng. Ngay sau đó lại là một tiếng nhỏ một vòng nổ tung truyền ra. Ba cái tiểu thanh niên ngây dại. Xa xa nhìn lấy ánh lửa ngút trời phương hướng. Cái kia bùng cháy hỏa hoạn, coi như là chung quanh cao ngất thương nghiệp buôn bán cao ốc cũng không cách nào che chắn. Ánh lửa trực tiếp theo cao ốc đỉnh toát ra, nhuộm đỏ ban đêm hát vân. Màu bạc đông thai thanh niên ngây người nửa ngày, đông nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán. Cái hướng kia, giống như là Bạch Hưng căn cứ hải quân.